Chương 76, 500 vạn mua tà thông cảm. Chương 76, 500 vạn mua tà thông cảm. Cầm đầu đặc cảnh tiểu đội trưởng một cái lưu loát thủ thế, nòng súng lạnh như băng nháy mắt khóa chặt toàn trường. Toàn bộ không được lúc đích. Ôm đầu, ngồi xuống, quát to một tiếng, như là đất bằng kinh lôi. Lưu A Sinh cùng hắn cái kia hơn 30 ngày bình thường hoành hành bá đạo huynh đệ, tại tối mịt mini đột kích mũi thương trước mặt, nháy mắt sợ giống như một nhóm bị hoảng sợ chim cút. Vừa mới phách lối khí diễm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, từng cái sắc mặt trắng bệnh, há miệng run rẩy ôm lấy đầu, ngồi chồm hổm dưới đất, liền không dám thở mạnh một cái. Lý Tưởng theo trên xe chỉ huy bước nhanh xuống tới, một đường chạy chậm đến An Sương Lâm trước mặt, một cái tiêu chuẩn kính chào. An thị trưởng, nghi thành hình trinh chi đội đội trưởng Lý Tưởng hướng ngài báo danh. Hắc ác đội đã toàn bộ khống chế, xin ngài chỉ thị. Ba chữ này, như ba trôi nặng ngàn cân thiết truy, mạnh mẽ nện ở Lưu A Sinh trên đỉnh đầu. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn về phía cái kia một mực không nói lời nào, an mặc phổ thông áo giả kịch trung niên nam nhân. Mình rốt cuộc làm cái gì kinh thiên động địa ngu xuẩn sự tình? Ngay trước một cái thị trưởng trước mặt, tụ chúng náo sự, phong tỏa công trường, còn chỉ vào lỗ mũi của người ta, khiêu khích nghi thành là địa phương nhỏ, chưa từng thấy biệt đời. Lưu A Sinh não vụ vụ một tiếng, chống đống, huyết dịch cả người phảng phất tại trong chớp nhoáng này bị rút khô, động tác lạnh bớt. An Sương Lâm nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, chỉ là đối Lý Tưởng, yên lặng phun ra bốn chữ: mang đi, chặt che cha. Lý Tưởng vung tay lên, sau lưng đặc cảnh cùng các cảnh sát lập tức như lang như hổ nhào tới, hai người áp một cái, động tác dứt khoát đem Lưu A Sinh một nhóm người toàn bộ đeo lên sáng loáng cổng tay. Vây xem thôn dân cùng các thực khách nhìn thấy một màn này, đọc lại tại ngực các khí nháy mắt phun ra ngoài, bộc phát ra sấm sét tiếng khen. Bắt đến tốt, liền nên bắt đám này vô pháp vô thiên đồ vật. Đáng tiếc, tại chúng ta nghi thành trên địa bàn Dương Oai, cũng không nhìn một chút đây là ai bảo bọc chẳng tử. Ta mới đều quay xuống, tiểu tử này ngay trước An thị trưởng mặt kêu gạo, lần này tốt, trực tiếp theo gây hấn gây chuyện thăng cấp đến khiêu chiến chính phủ quyền uy, ngồi tù mục Dương A. Trần lão bản liền lắng như bơ ga. Cùng thị trưởng quan hệ như vậy hảo, hình cảnh cùng đặc cảnh đều đã tới. Mặt mũi này, tại chúng ta nghi thành còn có ai? Lưu A Sinh nghe được những nghị luận này, hù dọa đến hồn phi phách tán, hắn liều mạng dãy rủa lấy, đối An Sương Lâm phương hướng thê lương gào thét. An thị trưởng, hiểu lầm. Thiên đại hiểu lầm a. Ta thật không biết là ngài. Đáng tiếc, áp lấy hắn đặc cảnh căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào, trực tiếp đem hắn nhét vào xe cảnh sát. Theo lấy một trận sắc bén tiếng còi cảnh sát đi xa, nông ra cửa tiểu viện, cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Trần Lâm nhìn xem một màn này, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Nhìn tới, cùng quan phương giữ gìn mối quan hệ, quả thật có thể giảm rất nhiều phiền toái. Hắn xoay người, mang theo một chút áy náy mở miệng, "An thị trưởng, hôm nay thật là ngượng ngùng, cái Lưu A Sinh này hắn." An Sương Lâm khoát tay áo, ngắt lời hắn, trên mặt lần nữa hiện ra nụ cười ấm áp. "Tiểu Trần, cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Cách làm người của ngươi, ta vẫn là tin được. Tuy là hai người chỉ là lần thứ hai gặp mặt, nhưng Trần Lâm cho hắn ấn tượng quá sâu. Vô luận là Chu Tiểu Phúc kiếp án, vẫn là mấy ngày trước đền tội phong loa tử một đám, Trần Lâm đều lập xuống tính quyết định công lao. Hơn nữa, An Sương Lâm cũng nhìn qua trên mạng cái kia hữu thương ô tô tự cháy, Trần Lâm không quan tâm bản thân an nguy phóng tới đám cháy cứu người video. Một cái giống như cái này đạm phách cùng tinh thần trọng nghĩa người, làm sao có khả năng đi làm loại kia hãm hại hộ khách chuyện xấu xa. Trong lòng An Sương Lâm đối Trần Lâm thưởng thức, lại thêm mấy phần. Một bên Cao Khởi Cường cùng Trần Tư Đình phu phụ, toàn trình mắt thấy tất cả những thứ này, trái tim đến bây giờ còn đang cuộn loạn. Bọn hắn nhìn về phía Trần Lâm ánh mắt, đã triệt để biến. Ở trong đó, không còn có chút nào xem kỹ cùng thận trọng, chỉ còn giữ lại sâu không thấy đáy kính sợ cùng chấn động. An Sương Lâm công vụ bề bộn, cũng không có ở lâu. Cao Khởi Cường cùng Trần Thư Đình cũng tức thời cáo từ rời khỏi. Trước khi đi, Cao Khởi Cường nắm chặt Trần Lâm tay, thái độ khiêm tốn đến cực điểm, "Trần tổng, ngài yên tâm. Kỳ hạn công trình sự tình, chúng ta Kiến Công tập đoàn liền là không ngủ không nghỉ, cũng nhất định cho ngài bảo chất bảo lượng đề xuất hoàn thành." Hai ngày sau, hết thảy thuận lợi đến không thể tưởng tượng nổi. Bãi đỗ xe cùng khu cắm trại nền tảng làm việc phi tốc đẩy tới, tự nhiên bãi tắm thanh nữ thuyền cũng bắt đầu ngày đêm càng không ngừng tác nghiệp. Kiến Công tập đoàn phái ra hai nhóm nhân mã, 24 giờ luân phiên, toàn bộ công trường khí thế ngất trời, một ngày một cái dạng. Nhìn thấy cái này hiệu suất kinh người, Trần Lâm lập tức cảm thấy nhiều chi giao 1000 vạn vẫn là rất đáng. Trên công trường sự tình có Trần Thư Đình nhìn kỹ, nông gia tiểu viện sinh ý có nhị thúc nhị thẩm cùng Lý Hiểu Nguyệt lo liệu, Trần Lâm ngược lại thành thanh nhàn nhất người. Loại trừ mỗi ngày sớm tối bền lòng đứng dạ tu luyện trường xuân công cùng thái âm hô hấp pháp cảm thụ được chân khí trong cơ thể cùng lực lượng vững bước tăng trưởng, hắn cơ hồ không cần cái gì tự thân đi làm sự tình. Một chiếc biển số là ma a màu đen 13, lặng yên không một tiếng động đứng tại nông gia cửa tiểu viện. Chiếc này xe sang khí chàng cùng xung quanh một mạc hương giá hoàn cảnh không hợp nhau, dẫn đến dậy sớm làm việc thôn dân nhộn nhịp ghé mắt. Tài xế xuống xe, cung kính mở cửa xe. Một cái hơn 50 tuổi, người mặc cao cấp định chế Âu phục, đầu tóc sắp xếp đến cẩn thận tỉ mỉ trung niên nam nhân, từ trên xe đi xuống. Hai người đi vào tiểu viện. Lý Hiểu Nguyệt ngay tại lễ tân lao bàn, nhìn người tới, hơi nghi hoặc một chút. Hai vị đây là? Hiện tại vẫn chưa tới 9 điểm, ăn cơm có phải là hơi sớm một chút hay không? Trung niên nam nhân còn chưa lên tiếng. Bên cạnh hắn cái kia tài xế trẻ tuổi lại cực kỳ không khách khí mở miệng, cảm khẽ nết. Trần Lâm đây, để hắn đi ra. Trung niên nam nhân lông mày khó mà nhận ra nhíu, thế nhưng tài xế là hắn cháu ruột, hắn cũng không thể ngay mặt nói cái gì. Các ngươi tìm hắn có chuyện gì? Nghe được đối phương bất thiện khẩu khí, Lý Hiểu Nguyệt lập tức cảnh giác lên, trong tay khăn lau cũng buông xuống. Ta tìm các ngươi lão bản có chuyện trọng yếu, làm phiền ngươi dẫn ta đi gặp hắn. Trung niên nam nhân phất tay ngăn lại còn muốn mở miệng tài xế, theo trong ví tiền rút ra 5 trương hồng tiền giấy, đặt ở lễ tân trên bàn. Đây là một điểm tâm ý. Tư thái của hắn mang theo một loại tập quán tính, thuộc về thượng vị giả bảo quát. Ta không muốn. Tính cách luôn luôn nhu nhược Lý Hiểu Nguyệt, giờ phút này cũng là thái độ cứng ngạnh, nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, hai người kia kẻ đến không thiện. Ngươi không nói chuyện gì, ta sẽ không dẫn ngươi đi. Ngay tại hậu viện dùng rau quả cho cá ăn Trần Lâm, phát ra một tiếng chế nhạo. Trong phòng đối thoại, hắn nghe tới nhất thanh nhị sở. Người tới hắn cũng nhận thức, chính là Lưu Á Sinh phụ thân, Lưu Hâm Kiến. Cái kia từng bị hắn xem như trọng yếu hộ khách, tất cung tất kính hầu hạ Lưu tổng. Hiểu Nguyệt tỷ, để bọn hắn vào a. Trần Lâm âm thanh từ hậu viện truyền đến. Lý Hiểu Nguyệt nghe được Trần Lâm lời nói, vậy mới nghiêng người sang, nhường đường, nhưng nàng cũng không hề rời đi, mà là mang theo một chút lo lắng, theo phía sau hai người, đi tới hậu viện, đứng ở Trần Lâm bên cạnh. Hậu viện, ánh nắng buổi bạn. Trần Lâm ngồi tại hồ cá một bên, chậm rãi xé rau quả, ném vào trong suốt trong nước, dẫn đến một nhóm to mập cá tranh nhau giành ăn. Trần Lâm, đã lâu không gặp. Lưu Hâm Kiến nhìn trước mắt cái này ăn mặc phổ thông áo thun người trẻ tuổi, trong đầu hiện lên một tháng trước, đối phương đối chính mình cung kính hữu lễ bộ dáng, nhìn lại một chút hiện tại, nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Công thủ chi thế khác đây. Trần Lâm không có đứng dậy, thậm chí không quay đầu lại, chỉ là khoát tay áo. Lưu tổng, chúng ta không có gì giao tình, có việc nói, không có việc gì đừng chậm trễ ta cho ca ăn. Trên mặt Lưu Hâm Kiến bắp thịt cứng một thoáng, một cỗ nội ý xông lên đầu, nhưng lại bị hắn gắt gao ngăn chặn. Cuối cùng, hắn là có việc cầu người. Trần Lâm, ngươi có thể hay không? Cùng cảnh sát bên kia ra một cái chứng minh, liền nói ngươi cùng A Sinh ngày ấy, chỉ là ở giữa bạn bè đùa giỡn. Dựa vào cái gì? Trần Lâm cuối cùng quay đầu, như là nghe được chuyện cười lớn, trực tiếp phát phì cười. Con mẹ nó ngươi là đang nghĩ dám ăn. Lưu Hâm Kiến đỏ mặt lên, hắn nắm thật chặt nắm đấm, đè lại hỏa khí nói, Trần Lâm, A Sinh chỉ là nhất thời không rõ. Hơn nữa cũng không đem ngươi thế nào. Dạng này, ta cho ngươi 100 vạn, xem như phí tổn thất tinh thần. Có thể chứ? Trần Lâm cười lạnh một tiếng, đứng lên, phủi tay, một mặt niệm ai. Ồ, nhất thời không rõ. Một tháng trước nhất thời không rõ. Cho ta phát uy hiếp tin nhắn. Lại là nhất thời hồ đồ tìm ta một tháng. Mang theo mấy chục hào lưu manh, không xa ngàn dặm tới tìm ta phiền toái. 500 vạn. Lưu Hâm Kiến thấy thế, vừa cắn răng, trực tiếp đem bảng giá lật gấp 5 lần. Chỉ cần ngươi ra cổ phần kia chứng minh thư. 500 vạn, hiện tại liền chuyển cho ngươi. Chương 77, An Sương Lâm, ta đức cao vọng trọng lão sư, thế nào thành ngân hàng? Chương 77, An Sương Lâm, ta đức cao vọng trọng lão sư, thế nào thành ngân hàng? Trần Lâm nghe thấy con số này, nhếch miệng lên một cái đùa cợt độ cong. Hắn thậm chí lười đến nhìn Lưu Hâm Kiến, bộ dáng kia, phản phất tại nghe một cái hương giá thôn phu thảo luận mấy mao tiền giá đồ ăn. Ta thiếu ngươi cái này mấy cái hạt bụi. Trần Lâm âm thanh rất nhẹ, lại như một cái vô hình bạc hai, quất vào Lưu Hâm Kiến trương kia tự cho là đúng trên mặt. Hắn kinh thường, trần trụi, không thêm bất luận cái gì che giấu. Đơn xin bãi mại, ngươi cũng đừng nằm mơ. Có công phu này, không bằng dùng tiền mời cái hảo luật sư, nghiên cứu một chút thế nào để đứa con đáo kia của ngươi ở bên trong ít chờ mấy năm. Lưu Hâm Kiến cũng lại không kèm được thương trường đại ngạc quan đình, huyết dịch anh một thoáng sông lên đỉnh đầu, cả khuôn mặt đều nín thành màu đỏ sậm. Hắn làm sao có khả năng không tìm? Hắn vận dụng chính mình tại Ma Đô tất cả mạng lưới quan hệ, trong đó không thiếu cấp bậc xa tại trên An Dương Lâm đại nhân vật. Ma Đô tay lại dài, cũng ruồi không vào nghi thành địa bàn. An Dương Lâm cái kia khó chơi đá, ai mặt mũi cũng không cho, hết thể cho hắn gánh trở về. Luật sư cuối cùng chỉ cho hắn chỉ một con đường, khởi chung phải do người buộc chung, để hắn đi cầu Trần Lâm. Hắn cưỡng ép ngăn chặn trong lồng ngực quay cuồng nổi giận, mỗi một cái lời như là từ sau răng cấm bên trong cứ thế mà ép đi ra. Trần Lâm, mọi thứ lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Trần Lâm cuối cùng dừng tay lại bên trong động tác, chậm rãi đứng lên, hướng phía trước đạp một bước. Một bước này, để Lưu Hâm Kiến bản năng lui về sau nửa bước. Trần Lâm nâng lên tay, chỉ hậu viện mái hiên trong góc một cái không chút nào thu hút hình bán cầu thiết bị. Hữu Nghị nhắc nhở một thoáng, ta hậu viện này lắp camera, mang thu âm loại kia. Thanh âm của hắn biến đến cực lạnh. Ngươi nói, ta nếu là đem đoạn này ngươi uy hiếp người bị hại video, ý nguyên không thay đổi giao cho cảnh sát, tòa án sẽ thế nào phán? Có thể hay không để ngươi cũng đi bảo, cùng ngươi cái kia bất thành khí nhi tử làm kèm đây? Lưu Hâm Kiến thân thể triệt để cứng đờ, hắn xuôi theo Trần Lâm ngón tay phương hướng nhìn lại, cái kia đen như mực camera giám sát, như một cái lạnh lùng mắt, chính giữa im lặng nhìn chăm chú lên hắn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Lâm, trong cặp mắt kia quẩn quẩn lấy kinh ngạc, phẫn nộ, không cam lòng, cuối cùng tất cả tâm tình đều biến thành một mảnh xám úa tĩnh mịch. Trần Lâm không có khả năng thả nhi tử hắn, nhiều lời một chữ đều là tự dứt lấy đủ. Lưu Hâm Kiến không nói một lời, kiên quyết quay người. Hắn cái kia trẻ tuổi nóng tính tài xế, dùng có thể ánh mắt giết người quét Trần Lâm một chút, cũng bước nhanh đi theo. Nhìn xem người bạn mang theo đặt mông cho bụi chật vật rời đi, vẫn đứng tại bên cạnh, trái tim đều nhanh nhất đến cổ họng Lý Hiểu Nguyệt, mới rốt cục phun ra một hơi thật dài. Nàng tính cách vốn là mềm yếu, lá gan lại nhỏ, vừa mới cái kia mấy trăm vạn bảng giá cùng không che giấu chút nào uy hiếp, để nàng cơ hồ không thể thở nổi. Tiểu Lâm, cái này, bọn hắn sẽ không tiếp tục tìm đến phiền phải a? Nàng đi đến Trần Lâm bên cạnh, trong thanh âm mang theo một chút vô pháp che giấu run rẩy, trên mặt viết đầy lo lắng. Trần Lâm nhìn xem nàng bộ này chấn kinh hiệu con dáng dấp, trong lòng mềm nhũn, vừa mới lạnh lùng nháy mắt tiêu tán. Hiểu Nguyệt tỷ gan vẫn là như vậy nhỏ, không có việc gì, Hiểu Nguyệt tỷ. Hắn cười lên, lộ ra một cái sạch sẽ bạch nha, ánh nắng rơi vào trên mặt hắn, lộ ra đặc biệt ấm áp. Nếu là hắn không chọc đến ta, coi như hắn thất thời. Nếu là còn dám tới, ta liền tiễn bọn hắn hai cha con tại trong tù đoàn tụ. Trần Lâm nói không phải khoác lác. Dùng năng lực hiện tại của hắn, muốn tra một cái mông không sạch sẽ thương nhân, quả thực dễ như trở bàn tay. Bất quá, hắn tạm thời không quyết định này. Chuyện này đầu sỏ gây ra, chung quy là Vương Lôi. Cái kia trước bán đứng hộ khách, lại mượn đao giết người, kích động Lưu A Sinh tên ngốc này tìm đến mình phiền toái Vương Bát Đản. Trần Lâm ánh mắt lạnh xuống, nhìn tới, là thời điểm mất thời gian, đi một chuyến Ma Đô. Trần Lâm lấy điện thoại di động ra, trực tiếp gọi thông điện thoại của Lý Tượng. Điện thoại cơ hồ là tiếp nhanh. "Uy, Trần lão đệ, thế nào? Có phải hay không lại có đại án đầu mối?" Lý Tượng sang sảng tiếng cười theo trong ống nghe truyền đến, mang theo một cô quen thuộc. "Lý ca, đánh với ngươi nghe cái sự tình." Trần Lâm cũng không vào mèo, "Lưu A Sinh vụ án kia, hiện tại tình huống như thế nào?" Bên đầu điện thoại kia Lý Tượng dừng một chút, tựa hồ có chút khó xử. "Trần lão đệ, chuyện này, theo quy định, ta cũng không thể tới phía ngoài nói. Lý ca, ngươi liền cho ta thấu cái đấy, ta đây không phải sợ bọn họ nhà lại làm cái gì một tiêu thân đi." Lý Tượng tại đầu kia cười hắc hắc, "Được thôi, ai bảo ngươi là chúng ta nghi thành cảnh sát số một công thần đây. Bất quá ngươi có thể nhớ kỹ, ra cái cửa này, ta có thể không nói gì." Trần Lâm bật cười, "Lý ca, trong mắt ngươi ta liền như vậy không đáng tin cậy. Ha ha, đây không phải để phòng bạn nhất đi." Lý Tượng thấp giọng, "Viện kiểm sát bên kia đã tại chuẩn bị để khởi công tố, nhanh lời nói, nửa tháng liền có thể mở phiên tòa." "Tội danh đây?" Trần Lâm hỏi. "Lưu A Sinh mang tới nhóm người kia, chúng ta lần lượt từng cái tra xét đấy, không một cái sạch sẽ. Bên trong có hai cái là cấp B tội phạm truy nã, trên mình đều lưng quang vụ án. Còn lại những cái kia, cũng tất cả đều là có tiền khoa lưu manh. Chúng ta phái người đi Ma Đô điều tra lấy chứng, phát hiện bọn hắn nhóm người này ngay tại chỗ nhiều lần tham dự tụ chúng đánh nhau, gây hấn gây chuyện, tính chất vô cùng tồi tệ." Lý Tưởng dừng một chút, dùng một loại nắp hỏng kết luận giọng điệu nói, "Chọn bện có thể định tính làm hắc gác tính chất phạm tội tổ chức." Trần Lâm khẽ miệng nhếch lên một tia cười lạnh. "Cái Lưu A Sinh này, lại khái là phim Hong Kông nhìn nhiều, còn thật đem mình làm gà rừng ca. Lần này tốt, không phán hắn cái 3 năm, đều thật xin lỗi cái tội danh này." Thanh Sơn trại an dưỡng. Một chiếc màu đen Audi A6L lặng yên không một tiếng động dừng ở một tòa độc lập biệt thự trước tiểu viện. An Sương Lâm mang theo bí thư từ trên xe bước xuống, bước nhanh đi vào viện. Xem như đã từng phó bộ cấp trần nhà, Cao Ngọc Lương tại nơi này hưởng thụ là cao nhất quy cách đãi ngộ. Giờ phút này, trong viện dưới lương đình, Cao Ngọc Lương đang cùng Quý Sương Dân triển khai bàn cờ, giết đến nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Đinh Nhất Chân thì ngồi ở một bên, nâng lên một ly nóng hôi hổi trà, nhàn nhã quan chiến. "Lão sư." An Sương Lâm đi lên trước, tư thế thả đến từ thấp, cung kính lên tiếng chào hỏi. "Sương Lâm tới." Cao Ngọc Lương từ trên bàn cờ ngẩng đầu, đối với hắn ôn hòa cười một tiếng, ánh mắt nhưng lại lập tức bị ván cờ hấp dẫn trở về. Quý Sương Dân cùng Đinh Nhất Chân đối với hắn cũng mỉm cười gật đầu. An Sương Lâm tức thời không làm làm phiền, liền như vậy yên tĩnh đứng ở một bên quan kỳ. Ván cờ đã đến trung bàn, đỏ thâm song phương xen kẽ, mỗi một bước đều nhìn như bình thường, thực ra ẩn náu sắc cơ. Cuối cùng, Quý Sương Dân một bước vô ý, bị Cao Ngọc Lương bắt được sơ hở, một cái pháo đổi song sĩ trực tiếp tuyệt sát phe đỏ một đường xe ngựa. Thế cục nháy mắt nghiêng. Quý Sương Dân đối bàn cờ trầm tư suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ đẩy ngã trước mặt soái. "Lão lãnh đạo kỳ lực không giảm năm đó, ta nhận thua, tâm phục khẩu phục." Cao Ngọc Lương cười không nói. "Cái này lão quý, đều về hưu đã nhiều năm như vậy, vẫn là sửa không được cố này tân mục kỉnh." Hắn chậm rãi thu hồi quân cờ, vậy mới chính thức nhìn về phía An Sương Lâm. "Sương Lâm, hôm nay thế nào rảnh rỗi tới?" Trên mặt An Sương Lâm rút đi đối mặt thuộc hạ lúc uy nghiêm, thay vào đó là học sinh đối mặt ân sư lúc khiêm tốn cùng thân cận. Nhìn ngài lời nói này, bận rộn nữa, tới xem một chút ngài cùng sư mẫu thời gian đều là có. Cao Ngọc Lương vui mừng gật gật đầu, "Vậy ngươi hôm nay có thể tính toán à, có lộc ăn." Đang nói, biệt thự cửa mở. Cao Ngọc Lương người yêu Cao Hiểu Phượng từ bên trong đi ra. "Sương Lâm tới rồi." "Vừa bạn, Vương Mụ mới đem làm cơm tốt." "Ngọc Lương, Lao Đinh, Lao Quý, đều đừng ngồi, tranh thủ thời gian đi vào ăn cơm." An Sương Lâm liền thấy để con mắt hắn đều nhanh rất xuống một màn. Mới vừa rồi còn tiên phong đạo cốt, vững như bản thạch Quý Sương Dân cùng Đinh Nhất Chân, nghe được ăn cơm hai chữ, mắt bá một cái liền sáng lên, cơ hồ là đồng thời theo trên ghế đá bắn lên. Liền luôn luôn trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi lão sư Cao Ngọc Lương, cũng là lập tức đứng dậy, kéo lại An Sương Lâm cánh tay liền hướng trong phòng căng. "Đi đi đi, đi ăn cơm." Cố này không kịp chờ đợi sức mạnh, bộ kia không dằn nổi răng dấp, nơi nào còn có nửa phần ngày bình thường trầm ổn cẩn thận, thì nộ không lộ lãnh đạo phong phạm. An Sương Lâm bị biến cố bất thình lình làm đến sửng sốt một chút, toàn bộ người đều động. "Cái này, đây là tình huống như thế nào? Thế nào mới một tuần lễ không gặp, luôn luôn chú trọng dưỡng sinh, cùng một bụng muốn sớm đã coi nhẹ lão sư bọn hắn, tất cả đều biến thành ăn hàng." Chương 78, ngoạ tào lão sư. "Ngài bệnh tiểu đường kỳ 3 sao có thể cuồng lóa mắt cơm?" Chương 78, ngoạ tào lão sư. "Ngài bệnh tiểu đường kỳ 3 sao có thể cuồng lóa mắt cơm?" An Sương Lâm mới bước vào biệt thự, một cỗ nồng đậm đến gần như bá đạo mùi thơm liền phả vào mặt, nháy mắt chui vào xoang mũi. "A." An Sương Lâm bước chân dừng lại, đầy bụng kinh nghi. "Mùi thơm này, thế nào thơm như vậy? Lão sư nhà đổi bà mẫu?" "Không đúng, không phải là phía trước Vương Mụ ư?" Cao Ngọc Lương không nói lời gì, kéo lấy tay An Sương Lâm cánh tay liền hướng nhà hàng đi, trong miệng còn thúc giục, "Nhanh nhanh nhanh, ngồi xuống ăn cơm." Bên cạnh bàn ăn, Quý Sương Dân cùng Đinh Nhất Chân đã sớm ngồi nghiêm chỉnh, tư thế kia không giống như là tại chờ một hồi chuyện thường ngày, cũng như là chờ đợi kiểm duyệt binh sĩ. An Sương Lâm bị Cao Ngọc Lương đè xuống tại chủ vị bên cạnh ngồi xuống. Hắn vừa nhấc mắt, liền trông thấy lão sư Cao Ngọc Lương trước mặt cái kia bát sứ lớn bên trong, được lấy tràn đầy một chén nóng ánh long lanh, hạt tròn sung mãn cơm trắng. An Sương Lâm lập tức gấp, Lão sư thế nhưng nhiều năm bệnh tiểu đường người bệnh, ẩm thực khống chế vô cùng nghiêm ngặt, bình thường đừng nói cơm trắng, liền là nửa bát hoa màu cơm đều đắc kế tính toán lấy ăn. Lão sư, thân thể của ngài như vậy ăn không được. Không có việc gì, ăn thôi. Cao Ngọc Lương lơ đến khoát tay áo, cầm lấy bữa, một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Trong lòng An Sương Lâm sốt ruột, quay đầu nhìn về phía sư mẫu Cao Hiểu Phượng, lại thấy nàng chỉ là tràn ngập vui vẻ nhìn xem trước phu, không có nửa điểm muốn ngăn cản ý tứ. Lại nhìn bên cạnh Quý Sương Dân cùng Đinh Nhất Chân, hai người càng là nhìn như không thấy, mắt đều nhanh dính tại thức ăn trên bàn trên khay. Cái này, An Sương Lâm triệt để tối tăm, đành phải đem lòng tràn đầy nghi hoặc tạm thời đè xuống. Nhưng làm hắn nhìn thấy Quý Sương Dân cùng Đinh Nhất Chân tướng ăn lúc, lại có chút không tìm được. Cái kia ăn như hổ đói bộ dáng, nơi nào còn có nửa phần về hưu lão cán bộ trầm ổn. Bất quá, cái này mùi đồ ăn, thế nào càng nghe càng cảm thấy quen thuộc. Hắn kẹp lên một khối hiện ra bóng loáng cá kho thịt đưa vào trong miệng. Một giây sau, toàn bộ người đều ngây ngẩn cả người. Thịt cá vào miệng tan đi, cô kia cực hạn thơm ngon lẫn vào nước tương thơm mặn tại vị giác bên trên nổ tung, nồng đậm lại không đầy mỡ. Mùi vị kia, cảm giác này, chẳng phải là mấy ngày trước tại tiểu Trần nông gia trong tiểu viện ăn vào hương vị ư? Lão sư, ngài cái này nguyên liệu nấu ăn là từ lâu tới? An Sương Lâm mang theo một chút không xác định, hỏi dò. Ngươi biết Trần gia thôn ư? Cao Ngọc Lương chậm rãi nuốt xuống một miếng cơm, mở miệng. Trong lòng An Sương Lâm nhảy một cái, quả là thế. Hắn lập tức có chút khóc cười không được. Lão sư, ngài cái này nguyên liệu nấu ăn là theo tiểu Trần nông gia tiểu biến mua. Lần này đến phiên Cao Ngọc Lương, Quý Sương Dân, Đinh Nhất Chân ba người kinh ngạc. Ba người không hẹn mà cùng để đũa xuống, đồng loạt nhìn về phía An Sương Lâm. Quý Sương Dân trước tiên mở miệng, Sương Lâm, ngươi cùng cái kia tiểu Trần lão bản nhận thức? An Sương Lâm nhìn xem ba vị trưởng bối vẻ hiếu kỳ, gật đầu một cái, liền đem Trần Lâm như thế nào tại Chu Tiểu Phúc Hoàng Kim kiếp án bên trong trợ giúp cảnh sát, lại là như thế nào sức một mình giúp cảnh sát bắt được lẩn trốn 10 năm phong loa tử đội toàn bộ quá trình, giản lược tóm tắt nói một lần. Hắn nói đến yên lặng, ngay ba người cũng là trong lòng nổi sóng chập trùng. Cái kia cười lên một mặt hòa khí, bán rau cùng đưa đồ ăn đồng dạng người trẻ tuổi, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Hắc. Đinh Nhất Chân nghe xong, nhìn xem Cao Ngọc Lương, nhịn không được cười lấy trêu chọc lên, lão lãnh đạo, thế nào nghe tới, cái này tiểu Trần lão bản so ngài cái kia đắc ý đại đệ tử Kỳ Đồng Vĩ còn lợi hại hơn. Quý Dương Dân cũng là rất tán thành gật gật đầu. Chính xác, bị cấp phỉ cầm thương cưỡng ép dưới tình huống còn có thể tay không đoạt súng, tại một mình đối bốn tên tội phạm đối phương còn có thương dưới tình huống phản sát đối phương, Kỳ phó tỉnh trưởng năm đó cũng làm không được a. Cao Ngọc Lương đại đệ tử Kỳ Đồng Vĩ chính là bây giờ Bắc Hồ tỉnh phó tỉnh trưởng, phòng công an giải. Cao Ngọc Lương cũng chậm chậm gật đầu, hắn buông xuống bát đũa, trên mặt nhiều một chút nghiêm trọng. Chiếu ngươi nói như vậy, cái này tiểu Trần cũng thật là không đơn giản. Có chút võ lâm cao thủ ý tứ. Trong lòng An Sương Lâm cười khổ, há lại chỉ có từng đó là võ lâm cao thủ đơn giản như vậy a? Trần Lâm tay không hủy đi ô tô cửa chuyện cứu người hắn không có nói, trên mạng cái kia chợt lóe lên video cũng bị hắn trước tiên vận dụng quan hệ ép xuống. Loại kia không phải người lực lượng, đã nằm ngoài tầm hiểu biết của người thường phạm chủ. Hắn những cái này nguyên liệu nấu ăn cực kỳ thần kỳ. Hai ngày này dùng hắn nguyên liệu nấu ăn, ta mỗi bữa cơm ăn nguyên một chén cơm, sau khi ăn cơm đường máu cơ hồ không có lên cao bao nhiêu. Đúng lúc này Cao Ngọc Lương ném ra một cái tạc đạn nặng ký. Ta bệnh viêm khớp mãn tính, hai ngày này một lần đều không có tái phát qua. Đinh Nhất Chân cũng đi theo mở miệng, hoạt động một chút đầu gối của mình, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Xương cổ của ta bệnh cũng khá rất nhiều, hiện tại quay đầu không có chút nào đau. Quý Dương Dân cũng phụ hòa nói. An Sương Lâm nhất thời ngây ngẩn cả người. Cái này sao có thể? Lão sư bọn hắn những cái này bệnh cũ đều là mấy chục năm bệnh dữ, hiện đại y học loại trừ làm dịu, căn bản không có cách nào trị tận gốc. Tiểu Chân nhà đồ ăn dĩ nhiên thần kỳ như vậy. Có thể nghĩ lại, xa như vậy viễn siêu gia phổ thông nguyên liệu nấu ăn cảm giác cùng hương vị, cô kia ăn hết phía sau toàn thân thư thái dòng nước ấm. Hình như, dường như cũng không có cái gì không có khả năng a. Vậy chuyện này, An Sương Lâm muốn nói lại thôi. Hắn biết rõ, phát hiện này ý vị như thế nào. Tại trận mấy người lão hữu, người nhà, thậm chí tầng cấp cao hơn những lãnh đạo kia, cái nào thân thể không chút ít mà bệnh. Nếu như loại này nguyên liệu nấu ăn hiệu quả có thể được chứng thực, hơn nữa có thể ổn định cung ứng, ở trong đó giá trị lớn đến vô pháp ước lượng. Chuyện này tạm thời tới trước này là ngừng. Cao Ngọc Lương giải quyết dứt khoát, cắt ngang An Sương Lâm suy nghĩ. Nét mặt của hắn nghiêm túc. Chờ thêm đoạn thời gian, chúng ta lại quan sát, xác định không có bất kỳ tai họa ngầm lại nói. Mọi người tại đây đều hiểu Cao Ngọc Lương ý tứ. Loại chuyện này quá mức khó bề tưởng tượng. Tại không có 100% xác định nó tính an toàn phía trước, tuyệt đối không thể tuyên dương ra ngoài. Bằng không, một khi ra vấn đề gì, hậu quả khó mà lường được. Hơn nữa, coi như cuối cùng xác nhận trăm lợi mà không có mưu hại, cũng nhất định cần trưng cầu Trần Lâm bản thân ý kiến. Người trẻ tuổi này, giấu đến quá sâu. Hát xì. Nông gia tiểu viện trong hậu viện, Trần Lâm nằm tại trên ghế đu, chính giữa hưởng thụ lấy buổi chiều khó được thanh nhàn, không khỏi vì đó hắt hơi một cái. Hắn luốt luốt lỗ mũi. Thảo, ai đang mắng ta? Khẳng định là Lưu A Sinh tên khốn kiếp kia. Ở bên trong còn không thành thật. Không được, không thể để cho cháu trai này tốt hơn. Hắn nhớ tới buổi sáng Lưu Hâm Kiến tới uy hiếp chính mình một màn kia, trong lòng liền một trận khó chịu. Ta phải đem buổi sáng video camera cho cảnh sát đưa qua, cho cha hắn cũng tìm một chút chuyện làm. Trần Lâm từ trên ghế nằm đứng dậy, nhìn một chút điện thoại. 2 giờ chiều. Thời tiết vừa vặn, ánh nắng cũng khô. Ta thật không muốn nằm thẳng a. Thế nhưng sự tình đều an bài đến rõ ràng, thật sự là không có chuyện làm a tính toán, đi nhìn một chút Thu Nha đi. Nghĩ đến cái kia bề ngoài lạnh giá, thực ra nội tâm mềm mại nữ nhân, Trần Lâm trong lòng cũng có chút ngứa một chút. Hắn về nhà vọt vào tắm, đổi lên phía trước Tống Thu Nhã đặc biệt làm hắn chọn lựa bộ kia trang phục bình thường, toàn bộ người nhìn lên tinh thần phơi phới. Lái lên chính mình tần tơ lướt, khẽ hát, hướng về Nghi Thành thị khu mà đi. Xe mới mở ra Trần Gia thôn, chạy tại bằng phẳng trên quốc lộ, chuông điện thoại di động liền đột ngột vang lên. Trần Lâm cầm lấy xem xét, điện báo biểu hiện là Kiệt ca. Hắn lập tức vui vẻ. Trần Lâm mang lên tai nghe Bluetooth, nhận nghe điện thoại. Điện thoại vừa mới kết nối, trong ống nghe liền truyền đến Triệu Kiệt cái kia mang tính tiêu chí lớn giọng, chỉ là lần này, trong thanh âm tràn ngập bi phẫn. Lâm tử, ta cờ mở nở xong a. Chương 79, ngươi nói đoạn ít. Chương 79, ngươi nói đoạn ít. Trần Lâm khóc cười không được. Kiệt ca con hàng này, lại tại cái nào ngã xuống? Gào mất đây. Trời sập. Trần Lâm ổn lấy tay lái, ngữ khí tràn đầy ghét bỏ. So trời sập còn nghiêm trọng. Lâm tử, tự do của ta đến cùng. Triệu Kiệt âm thanh tràn ngập tuyệt vọng. Trần Lâm một cước chân ga, tần tơ lướt tại trên quốc lộ xẹt qua một đường vòng cung, trực tiếp hướng về Triệu Kiệt nhà đi ra. Hắn ngược lại muốn xem là chuyện gì có thể đem ngày này không sợ đất bàn tử, hù dọa thành bộ này đức hạnh. Sau mười mấy phút, Trần Lâm đẩy ra Triệu Kiệt nhà cửa. Một cái hơn 200 cân bàn tử, ăn mặc quần cộc lớn ngồi phịch ở trên ghế sofa, ánh mắt trống rỗng, xinh không thể yêu. Nói đi, gia sản thua sạch vẫn là thật bị người cắt. Trần Lâm hướng đi tủ lạnh, cho chính mình cầm bình có ca lạnh. Triệu Kiệt đột nhiên từ trên ghế bắn lên, trên mình thịt mỡ run rẩy kịch liệt. Tô Mỹ, nàng từ trước. Trần Lâm bận ra nắp bình uống một ngụm, kém chút phun ra ngoài. Từ trước mà thôi, ngươi gào cái gì? Nàng muốn về Nghi Thành làm việc. Triệu Kiệt bổ nhào tới, một cái nước mũi một cái nước mắt liền muốn hướng Trần Lâm trên mình trả sát. Trần Lâm một cước đem hắn đá văng, mặt mũi tràn đầy căm ghét, xéo đi. Về Nghi Thành không phải chuyện tốt. Kết thúc gì địa, ngươi có lẽ nã pháo chúc mừng. Tốt cái rắm. Triệu Kiệt đấm chính mình rắn chắc lồng ngực, ngươi biết ta, phóng đãng bất kỵ thích tự do. Nàng lần này tới, ta sau đó còn thế nào ra ngoài uống rượu? Còn thế nào cùng các huynh đệ suốt đêm hoạt tỉ game? Ta khoái hoạt, không còn a. Trần Lâm liếc mắt. Nguyên lai là ngày tốt lành đến cùng. Bất quá, Tô Mỹ từ trước. Trần Lâm trong đầu hiện lên một cái ý niệm. Tô Mỹ thế nhưng võ thành Hoan Lạc cấp hoạt động chủ quản, năng lực cực mạnh. Chính mình làng du lịch hạng mục vừa vặn thiếu cái người tổng phụ trách. Nhị thúc nhị thẩm không còn được, Lý Hiểu Nguyệt tính cách quá mềm, chính mình lại không muốn làm. Để Tô Mỹ tới làm tổng giám đốc, quả thực là ông trời tác hợp cho. Trần Lâm mắt lập tức sáng lên. Nàng lúc nào đến? Hắn vỗ vỗ bả vai của Triệu Kiệt, ngữ khí trịnh trọng. Buổi trưa hôm nay tàu cao tốc. Triệu Kiệt như là bắt được cây cỏ cứu mạng, Lâm tử, ngươi nhất định cần bồi ta đi tiếp nàng. Có ngươi tại, nàng hỏa lực có thể điểm nhỏ. Không có vấn đề. Trần Lâm một cái đáp ứng. Hắn ngay trước Triệu Kiệt trước mặt, trực tiếp gọi thông điện thoại của Tống Thu Nhã. Uy, Thu Nhã, nhớ ta. Bên đầu điện thoại kia, Tống Thu Nhã thanh lãnh trong thanh âm cất giấu mỉm cười. Ân, đặc biệt muốn. Trần Lâm mặt không đỏ tim không đập, giữa chưa có rảnh không? Dẫn ngươi đi nhìn một chút ta huynh đệ tốt nhất, còn có hắn bạn gái. Vừa vặn, đem Kiệt ca cùng Tô Mỹ giới thiệu cho Thu Nhã. Hảo, người tới tiếp ta. Tống Thu Nhã đáp ứng đến dứt khoát. Cúp điện thoại, Triệu Kiệt miệng há thành hình chữ O ngọa tạo. Lâm tử, ngươi lúc nào thì thoát đơn? Ta thế nào không biết rõ. Trần Lâm cười hắc hắc, cao thâm mặt chắc. Giữa trưa 11:30, Nghi Thành trạm cao tốc. Cổng ra biển người mấy liệt, một cái ăn mặc màu trắng nghề nghiệp bộ váy già dặn nữ nhân kéo lấy vali đi ra, dáng người rắn giỏi, khí chàng cường đại. Chính là Tô Mỹ. Nơi này, Triệu Kiệt hưng phấn vung vẫy mặt tay. Tô Mỹ nhìn thấy hắn, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ lại cương chiều cười, nhưng làm nàng đi tới gần, ánh mắt rơi vào Trần Lâm trên mình lúc, lại rõ ràng sửng sốt một chút. Trần Lâm, ngươi thế nào cũng tới? Kiệt ca sợ ngươi hỏa lực quá mạnh, kéo ta tới làm bia đỡ đạn. Lâu Lâm Tiếu lấy trêu chọc. Tô Mỹ trợn nhìn Triệu Kiệt một chút, Triệu Kiệt lập tức rụt cổ một cái. Nàng lần nữa xem kỹ lấy Trần Lâm, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kinh diễm, tiểu tử ngươi, thay quần áo khác, biến hóa thật lớn, lại cao lại xoái. Ba người cười nói hướng đi bãi đỗ xe, Trần Lâm trước ngay an toàn lấy hai người tới Chu Tiểu Phúc tiệm vàng. Làm Tống Thu Nhã theo trong cửa hàng đi ra, Tô Mỹ cùng Triệu Kiệt đồng thời ngây ngẩn cả người. Một thân cao định bộ váy, tư thái linh lung, da thịt tuyết trắng, khuôn mặt thanh lãnh như trăng, không dính khói lửa trần gian. Tô Mỹ tự nhận tư sắc không tầm thường, nhưng tại Tống Thu Nhã trước mặt, vẫn là cảm nhận được một cô áp lực. Nàng vụng trộm thọc Trần Lâm, nháy mắt ra hiệu, im lặng so cái ngón cái. Như bức cá huynh đệ. Triệu Kiệt càng là cảm giác cằm của mình sắp chật khớp. Ngoa tạo. Rồi mới trở về một tháng không đến, Trần Lâm tên chó chết này từ chỗ nào gạt đến như vậy một cái cực phẩm nữ thần. Giới thiệu cho các ngươi một chút, bạn gái của ta, Tống Thu Nhã. Trần Lâm một mặt đắc ý nắm ở Tống Thu Nhã eo nhỏ nhắn. Ta đồng đảng, Triệu Kiệt. Hắn bạn gái, Tô Mỹ. Tống Thu Nhã đối hai người ôn hòa gật đầu một cái, các ngươi tốt. Dịch đạt quảng trường, trên biển bất tiệm lầu. Vốn cho rằng Tống Thu Nhã sẽ cực cao lãnh, có thể tiếp xuống hình ảnh, lại để Triệu Kiệt cùng Tô Mỹ triệt để hoài nghi nhân sinh. Tống Thu Nhã lời nói không nhiều, nhưng tất cả lực chú ý đều tại Trần Lâm trên mình. Nàng dùng đũa gắp thức ăn, đem Trần Tốt Mao đô cùng tôm trượt bỏ vào Trần Lâm trong chén. Trần Lâm khỏe miệng dính nước tương, nàng liền rút ra khăn giấy, tự nhiên giúp hắn lau, ánh mắt ôn nhu. Nàng thậm chí còn có thể chủ động cùng Tô Mỹ trò chuyện đến một chút liên quan tới hoạt động quản lý chủ đề, kiến giải độc đáo, trong lời có ý sâu xa. Triệu Kiệt nhìn xem một màn này, đối Trần Lâm kính ngưỡng, đã xông phá chân trời. Cái này mẹ hắn mới là ngự vợ chi thuật cảnh giới tối cao. Bữa tiệc hơn phân nửa. Lâu Lâm phóng hạ đũa tử, ánh mắt chuyển hướng Tô Mỹ, cắt vào chính đề. Tô Mỹ tỷ, ta nơi này có cái chức vị, muốn mời ngươi tới, không biết rõ ngươi có hứng thú hay không.
Chức vị gì?
Tô Mỹ có chút hiếu kỳ.
Tổng giám đốc.
Lương 1 năm 50 vạn, cuối năm có chút khác chia hoa hồng.
Phúc, Triệu Kiệt mới uống vào trong miệng một cái nước ô mai, ngay tại chỗ phụ tới, còn tốt hắn phản ứng nhanh, kịp thời quay đầu, bằng không một cái bàn này đồ ăn đều phải gặp nạn. Hắn không để ý tới lau miệng, mắt trừng giống như trung đồng.
Ngươi điên rồi.
1 năm 50 vạn.
Liên ngươi cái kia nông gia tiểu viện, mời cái giám tổng giám đốc.
Tô Mỹ cũng ngây ngẩn cả người.
50 vạn lương một năm, cái này thực sự quá khoa trương.
Nàng chính giữa muốn mở miệng, Trần Lâm lại không đội không chậm mở miệng.
Nông gia tiểu viện, chỉ là bắt đầu. Ta đã tại cửa thôn đập chứa nước khởi công, chuẩn bị xây một cái tập tự nhiên bãi tắm, khu cắm trại, trên nước nhà hàng làm một thể tính tổng hợp làng du lịch.
Toàn bộ hạng mục, tổng đầu tư.
Đại khái 7.000 vạn A.
Trong phòng, nháy mắt yên tĩnh như chết.
Tô Mỹ cầm lấy đua tay dừng ở không trung, môi đỏ hơi mở, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi.
Triệu Kiệt thì trực tiếp hóa đá.
Hắn ngơ ngác nhìn Trần Lâm, cảm giác trong đầu máy xử lý đã đốt.
Không,
không phải.
Lâm Tử, ngươi hắn meo chẳng phải bán đi cái đế vương lục, kiếm lời hơn 400 vạn ư?
Ngươi từ đâu tới 7.000 vạn?
Trần Lâm cười hắc hắc, giang tay ra, trên mặt là loại kia ca liền lãng như bức như vậy muốn ăn đòn biểu tình.
Vận khí ta, khả năng so với bình thường người tốt như thế ước điểm điểm.
Đoạn thời gian trước lại nhặt chỗ tốt mấy cái gỗ, ngươi đoán làm sao?
Cực phẩm kim tinh tử đàn, thiện tay bán đi 100 triệu.
Khụ.
Triệu Kiệt mới chỉ hoãn tới một hơi, nháy mắt lại bị gắt gao kẹt ở trong cổ họng, cả khuôn mặt nín đến đỏ bừng, khục đến tê tâm liệt phế.
Tô Mỹ liền vội vàng đứng lên cho hắn chụp công thuật khí, một đôi mắt đẹp lại như tại nhìn quái vật, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Lâm.
Qua trọn vẹn nửa phút, Triệu Kiệt mới chỉ hoãn tới, hắn chừng lấy một đôi mắt trâu, âm thanh đều đang phát run.
Ngươi
nói.
Đoạt
ít. Chương 80, Tiểu Lâm hắn, thật rất được nữ hải tử hoan nên đây chương 80, Tiểu Lâm hắn, thật rất được nữ hải tử hoan nên đây 100 triệu.
Lâu Lâm Vân nhạt gió nhẹ lặp lại một lần, phảng phất tại nói một khối tiền.
Triệu Kiệt không chua.
Hắn đã tê dần, triệt để đã tê dần.
Hắn chỉ vào Trần Lâm, bờ môi run run nửa ngày, từ trong hàm răng gạt ra ba chữ.
Chó.
Lớn.
Hộ.
Tô Mỹ cũng bị con số này chấn đến tâm thần đong đưa, nhưng nhiều năm nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày để nàng nhanh chóng bình tĩnh, bắt đầu phi tốc ước định Trần Lâm đề nghị.
Một cái đầu tư 7.000 vạn làng du lịch.
Một cái lương 1 năm 50 vạn thêm điểm đỏ chức vị tổng kinh lý.
Mấu chốt nhất là,
nàng nhớ tới nông gia tiểu viện cái kia có thể xưng ma tính cực phẩm mỹ thực.
Nàng có lòng tin tuyệt đối, dựa vào chính mình hoạt động năng lực cùng Trần Lâm cái kia độc nhất vô nhị nguyên liệu nấu ăn, đem hạng mục này chế tạo thành toàn tiết kiệm thậm chí toàn quốc đều tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp làng du lịch. Cái khiêu chiến này, để nàng huyết dịch cả người cũng bắt đầu sôi trào.
"Tốt, ta làm."
Tô Mỹ trùng điệp gật đầu.
Cơm nước xong xuôi, Trần Lâm mang theo Tống Thu Nhãn lên rời đi trước.
Bãi đậu xe dưới đất, hai người mới lên xe, Trần Lâm liền nghiêng người sang, đem Tống Thu Nhã ôm vào lòng, không nói lời gì hôn lên.
Tống Thu Nhã thân thể mềm mại run lên, gương mặt nháy mắt nhiễm lên hường hà, lại không có cự tuyệt, ngược lại lặng vặn đáp lại.
Răng môi dây dưa, hít thở giao hòa.
Trần Lâm tay bắt đầu không thành thật, xuôi theo nàng nghề nghiệp bộ váy cổ áo, lặng lẽ thăm dò vào.
"Ân."
Tống Thu Nhã thân thể cứng đờ, phát ra một tiếng nhỏ bé ưng.
Thẳng đến nàng sắp thở không nổi, Trần Lâm mới thỏa mãn buông ra.
Đem Tống Thu Nhã đưa về tiệm châu báu lúc, đã là hơn 3 giờ chiều.
Trần Lâm lái xe, khẽ hát, tâm tình vô cùng tốt trở lại nông gia tiểu viện.
Mới dừng xe xong, Lý Hiểu Nguyệt liền ngày trước đài ra đón.
"Tiểu Lâm, ngươi trở về."
"Ân, Hiểu Nguyệt tỷ, hôm nay sinh ý thế nào?"
"Giữa trưa không sai biệt lắm tới 7-800 người."
Lý Hiểu Nguyệt cười cười, lập tức như là nhớ ra cái gì đó,
"Đúng rồi, buổi chiều có một nữ nhân tìm đến ngươi, rất xinh đẹp.
Ta để nàng tại hậu viện chờ ngươi."
Không biết rõ vì sao, nói đến rất xinh đẹp ba chữ lúc, trong thanh âm của Lý Hiểu Nguyệt, lộ ra một chút chính nàng cũng chưa từng phát giác cảm động.
"Tiểu Lâm hắn, thật rất được nữ hải tử hoan nghênh đây."
Trần Lâm đi vào hậu viện.
Trên ghế đá, một đạo bóng lưng xông vào tầm mắt của hắn.
Một đầu đáng chú ý tột cùng màu đỏ rực tóc dài, tại buổi chiều dưới ánh mặt trời, như một đoàn bốc cháy hỏa diễm, cùng phương này điên tính hương giá tiểu viện không hợp nhau.
Nàng chính giữa có chút hăng hái xem lấy trong hồ cá mấy cái nhàn nhã vịt mỏng két, bên mặt đường nét lưu hòa, khóe môi mang theo một chút cười yếu ớt. Cho dù chỉ là một cái mặt bên, cái kia bị quần jean bó sát người bao khỏa ra kinh người đường cong, cùng không đủ một nắm eo nhỏ nhắn tạo thành khoa trương so sánh, cũng đủ làm cho bất kỳ nam nhân nào tim đập rộn lên.
Trần Lâm bước chân thả đến rất nhẹ, đi lên trước.
"Người tìm ta?"
Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, lại như một khỏa đá đầu nhập tịch thủy.
Đạo thân ảnh kia run lên bần bật, cơ hồ là bắn lên.
Làm nàng xoay người, thấy rõ Trần Lâm mặt lúc, trước kia không thoa phấn lại vẫn như cũ gương mặt tinh xảo bên trên, nháy mắt toát ra ánh sáng lóa mắt hải.
Kinh hỉ, không che giấu chút nào.
"Trần đại ca."
Trần Lâm lông mày khẽ nhúc đích.
Hắn nhanh chóng tại trong ký ức tìm tòi một lần, 100% xác định, chính mình chưa bao giờ thấy qua gương mặt này.
"Chúng ta quen biết."
Lời còn chưa dứt, Tần Sơ Hạ đã mấy bước vọt tới trước mặt hắn, trọn vẹn không có mới thấy lúc nửa phần thận trọng, một cái liền tóm lấy Trần Lâm cánh tay, dùng sức lắc lắc.
Cô này hương phân kình, phản phất nhìn thấy thất lạc nhiều năm thân nhân.
"Ta gọi Tần Sơ Hạ."
"Trần đại ca, hữu thương Tô Bảy ủn trạ đâm xe bốc cháy.
Là ngươi đem ta cứu ra."
Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, mang theo một chút nũng nịu phàn nàn.
"Vậy mới mấy ngày a, ngươi sẽ không thật quên ta đi a?"
Sau đó, nàng vận dụng quan hệ, lấy được đoạn kia tại trên mạng phủ dung sớm nở tối tàn video.
Cái kia tay không xé mở cửa xe, tại bạo tạc trước giờ đem nàng theo trong liệt hỏa ôm ra thân ảnh, như là cớn đồng dạng, gắt gao khắc ở trong óc của nàng. Trần Lâm giật mình, nguyên lai là nàng. Khó trách đầu này chói mắt tóc đỏ nhìn xem có chút quen thuộc. Lúc ấy tình huống nguy cấp, hắn đầy trong đầu đều là cứu người, còn thật không quan tâm thấy rõ nàng tướng mạo. Trần Lâm bất động thanh sắc rút về cánh tay của mình, kéo ra một điểm khoảng cách. Nghĩ tới, hắn gật đầu một cái, ngữ khí bình thường. Tìm ta có việc. Trên mặt Tần Sơ Hạ nụ cười cứng đờ, bị hắn bộ này việc chung làm chung thái độ nghẹn họng một thoáng. Phản ứng này, cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau a. Nàng có chút khóc cười không được, trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập bất đắc dĩ, theo mang bên mình nhỏ nhắn trong tay mải, trực tiếp móc ra một trương đen tuyển thẻ ngân hàng, đẩy lên Trần Lâm trước mặt. Trần đại ca, ân cứu mạng, ta thật không biết nên thế nào cảm tạ ngươi. Đây là ta một điểm tâm ý, mật mã 6 cái 8, ngươi nhất định cần nhận lấy. Trần Lâm thậm chí không túi đầu nhìn tấm thẻ kia, hắn chỉ là tựa lưng vào ghế ngồi, lười biếng nhìn xem nàng. Không cần, ta cứu ngươi chỉ là thuận tay. Tần Sơ Hạ lập tức gấp, hai tay đè xuống thẻ, dùng sức đẩy về phía trước, âm thanh đều mang tới mấy phần năn nỉ. Trần đại ca, ngươi đừng như vậy có được hay không? Đây đối ta thật rất trọng yếu. Ngươi không thu, trong lòng ta băn khoăn. Trần Lâm trên mặt tản mạn thu lại mấy phần, ánh mắt biến đến nghiêm túc. Đối ta tốt nhất báo đáp, liền là sau đó lái xe đừng có lại như là người điên. Một câu, để Tần Sơ Hạ nháy mắt tỉnh hỏi. Nàng có chút trột dạ thẻ lưỡi, khí thế cũng yếu xuống dưới. Ta ngày kia mới nâng xe mới, có chút phía trên. Trần Lâm nhìn xem nàng, tiếp tục hỏi, ngươi cái kia hai cái bằng hữu thế nào? Nâng lên cái này, trên mặt Tần Sơ Hạ hoạt bát nháy mắt tạm đạm. Chân còn tốt, liền là do sợ, hiện tại buổi tối còn làm ác mộng. Thanh âm của nàng thấp xuống, mang theo rõ ràng ấy nấy. Thích thích. Cổ nàng bị bỏng, ta đã đưa nàng đi ma đô tốt nhất bệnh viện làm chồng da phẫu thuật, bác sĩ nói sẽ không lưu sẹo. Trần Lâm không có an ủi nàng, có chút giao hấn, nhất định cần khắc cốt minh tâm mới có thể để cho người chân chính trưởng thành. Đúng lúc này, Lý Hiểu Nguyệt bưng lấy một cái đĩa trái cây từ trong nhà đi ra, trong đĩa là mới cắt gọn dưa hấu, còn có mấy sâu tẩy đến như nước trong eo, tím đến phát sáng nho. Nàng đem đĩa trái cây nhẹ nhàng đặt ở trên bàn đá, ánh mắt lơ đãng tại giữa hai người quét qua. Khi thấy bọn hắn chỉ là cách lấy bàn ngồi, cũng không bất luận cái gì cử chỉ thân mật lúc, Lý Hiểu Nguyệt chính mình đều không phát giác được, trong lòng lặng lẽ nuối lòng một hơi. Tới, Hiểu Nguyệt tỷ, không nổi, ngồi xuống nghỉ một lát. Lâu Lâm Tiếu lấy đối với nàng lấy tay. Không, không được. Lý Hiểu Nguyệt như là bị đạp cái đôi mèo, bối rối quát tay. Ta còn muốn đối sổ sách. Nói xong, nàng cơ hồ là cũng như chạy trốn xoay người, bước nhanh đi trở về trong phòng. Vừa về tới lễ tân, nàng liền vô lực nằm ở trên sổ sách, trong lòng rối bời. Lý Hiểu Nguyệt ta, Lý Hiểu Nguyệt, ngươi đến cùng đang làm gì a? Tiểu Lâm với ai kết giao bằng hữu, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi dựa vào cái gì? Quản hắn. Chương 81, Trần Đại Ca làm sao có khả năng làm loại việc này? Khẳng định là bị người hãm hại. Chương 81, Trần Đại Ca làm sao có khả năng làm loại việc này? Khẳng định là bị người hãm hại. Trong hậu viện, Tần Sơ Hạ như có điều suy nghĩ nhìn một chút cái kia xinh đẹp đến vô lý tỷ tỷ hốt hoảng bóng lưng rời đi, trực giác của nữ nhân để nàng đánh hơi được một chút không tầm thường hương vị. Nàng lại không kiên trì đưa tiền, nhưng đạt thành một mục đích khác. Nàng muốn đến Trần Lâm bong bóng xanh. Tăng thêm hảo hữu một khắc này, Tần Sơ Hạ hài lòng đứng lên, nụ cười lần nữa biến đến rực rỡ. Trần đại ca, vậy ta đi trước lạc. Ta lần sau có cơ hội lại tới tìm người chơi. Nàng lanh lợi hướng ngoài sân đi đến, như một cái khoái hoạt chim sơn ca. Trần Lâm nhìn xem nàng tràn ngập sức sống bóng lưng, lắc đầu bất đắc dĩ. Thật là một cái tinh lực quá thừa nha đầu. Tần Sơ Hạ đi ra tiểu viện, dọc theo trong thôn đường bê tông đi thẳng đến cửa thôn. Đột nhiên, một chiếc toàn thân đen kịt, dưới ánh mặt trời phản xạ lấy dày nặng lộng lẫy dồn dập sợ phẹn tuẩm, lặng yên không một tiếng động chợt tới, vững vàng dừng ở bên người nàng. Khối kia ma a mới bắt đầu biển số, cùng hoàn cảnh chung quanh tạo thành cực độ cắt đứt hình ảnh. Tài xế nhanh chóng xuống xe, đi vòng qua hàng sau, cung kính mở cửa xe. Trên mặt Tần Sơ Hạ hoạt bát nụ cười nháy mắt thu lại, thay vào đó là một loại cùng tuổi tác không hợp hờ hững, nàng khom lưng ngồi vào trong xe. Ô tô ổn định bay đầu, tiên tính đến như là ưu linh, hướng ngoài thôn chạy tới. Dồn dập sợ phẹn tuẩm hàng sau, tĩnh mịch đến có thể nghe thấy thuộc ra ma sát nhỏ bé âm hưởng. Tần Sơ Hạ ôm lấy cánh tay, một mặt không cao hứng. "Đều trách ngươi, ra cái gì chủ ý ngu ngốc. Đưa tiền, thô tục hay không a?" Bên cạnh, ngồi một vị khí chất ung dung hoa quý phụ nhân, nàng ăn mặc ché nổ cao định bộ đồ, chính là Tần Sơ Hạ mẫu thân, Hạ Vũ Vi. Hạ Vũ Vi có chút kinh ngạc, "A, hắn không thu. Chế ít sao? 2000 vạn, không tính thiếu đi a." Tần Sơ Hạ hừ lạnh một tiếng, "Ngươi liền sẽ dùng tiền để người. Lười nói với ngươi." Hạ Vũ Vi nhìn xem nữ nhi tức giận dáng dấp, ngược lại cười, chậc chậc chậc. Phía trước ôm lấy điện thoại, nhìn xem trong video tiểu Trần cười ngây ngô. Hiện tại nhìn thấy chân nhân, tôi trò liền bắt đầu tới phía ngoài gạn. Tần Sơ Hạ trận nhìn mẫu thân mình một chút, có lý chẳng sợ, người kia, ân cứu mạng, muốn lấy thân báo đáp biết hay không? Ha ha. Hạ Vũ Vi phát ra một tiếng cười khẽ, ngươi muốn lấy thân lẫn nhau biểu thị, nhân ra tiểu Trần còn chưa nhất định muốn đây. Nàng nói lấy, chậm rãi lấy điện thoại di động ra, mở ra một tấm hình. Bối cảnh của hình là dịch đạt quảng trường Gaza tầng ẩm. Mở tối dưới ánh sáng, một chiếc tần tờ lướt trong cửa sổ xe, hai cái thân ảnh ôm hôn tại một chỗ. Nam nhân bên mặt anh tuấn, nữ nhân bên mặt thanh lãnh tuyệt mỹ, chính là Trần Lâm cùng Tống Thu Nhã. Tần Sơ Hạ hít thở nháy mắt đình trệ, nàng đoạt lấy điện thoại, toàn bộ người đều gấp, ngươi sao có thể phái người chụp lên đây? Ngươi quá phận. Hạ Vũ Vi bắt về điện thoại, thu vào, một bộ ta liền biết có thể như vậy rằng, dấp, trọng điểm là cái này ư? Trọng điểm là, nhân gia tiểu Trần đã có bạn gái. Vậy thì thế nào? Thần Sơ Hạ bả đầu dương lên, lại không kết hôn. Hạ Vũ Vi lập tức cảm giác có chút đau đầu. Nàng hiểu rất rõ chính mình nữ nhi này tính tình, nhận định sự tình, châu chín con đều kéo không trở lại. Nàng chỉ có thể đổi đề tài, đúng rồi, ngươi nhị thúc tại Ma Đô bên kia, tra được Tiểu Trần một chút tin tức. Nhắc tới cũng đúng dịp, cái này Tiểu Trần, một tháng trước vẫn là trưởng phòng chứng khoán nhân viên, bởi vì để lộ hộ khách tài liệu bị khai trừ. Cái gì? Chính mình công ty? Tần Sơ Hạ đầu tiên là sửng sở, lập tức phản bác, cắt ngang lời của mẫu thân, không đúng. Trần đại ca làm sao có khả năng làm loại việc này? Khẳng định là bị người hãm hại. Hạ Vũ Vi tán đồng gật đầu một cái, ta cũng tin tưởng Tiểu Trần không phải người như vậy. Yên tâm đi, ta đã nói cho cha ngươi, để hắn tra rõ chuyện này. Ngày kế tiếp, sắc trời tốt đẹp. Một chiếc màu trắng BMW nút 3 series lái vào Trần Gia thôn, đứng tại cửa thôn khí thế ngất trời trên công trường. Tô Mỹ theo trên ghế lái xuống tới, nhìn trước mắt mảnh này đơn giản quy mô công trường, cho dù sớm có tâm lý chuẩn bị, vẫn là bị cái này hiệu suất kinh người cùng số lượng khổng lồ rung động một thoáng. Trần Lâm mang theo nàng, trực tiếp hướng đi công trường phòng làm việc tạm thời. Hạng mục quản lý Thường Thành Hồ gặp một lần Trần Lâm, lập tức chạy chậm tiến lên đón, đưa lên mũ an toàn, "Trần tổng, ngài tới rồi." Trần Lâm gật gật đầu, chỉ bên người Tô Mỹ, "Thường quản lý, giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là Tô Mỹ, Tô tổng, ta mời tới làng du lịch hạng mục tổng giám đốc. Sau đó trên công trường có chuyện gì, ngươi trực tiếp cùng nàng khơi thông là được." Thường Thành Hồ nhìn về phía Tô Mỹ, nữ nhân này ăn mặc một thân giả dặn trang phục nghề nghiệp, xinh đẹp đến vô lý. Trong lòng hắn mặc dù có chút lẩm bẩm, nhưng trên mặt vẫn là cung kính giơ tay ra, "Tô quản lý, ngài tốt." "Ngươi tốt, Thường quản lý." Tô Mỹ cùng hắn nắm chặt lại tay. Đơn giản hàn huyên sau, Thường Thành Hổ bắt đầu mang theo hai người tại trên công trường tuần sát, cặn kẽ giới thiệu trước mắt thi công tiến độ. Bãi đỗ xe bên này, nền tảng đã toàn bộ hoàn thành, dự tính cuối tuần liền có thể bắt đầu trải nhựa đường. Khu cắm trại bên kia, điện nước mạng lưới ống ngay tại trại, trung tâm phục vụ kết cấu cũng đã dựng lên tới. Thường Thành Hổ giới thiệu đến phi thường chuyên ngành, hiển nhiên đối toàn bộ hạng mục như lòng bàn tay. Tô Mỹ một mực yên tĩnh nghe, thỉnh thoảng gật gật đầu. Đi một vòng, trở lại bản đồ quy hoạch phía trước, Tô Mỹ bỗng nhiên mở miệng, "Thường quản lý, ta có mấy vấn đề." "Tô tổng ngài nói." Khu cắm trại thông hướng tự nhiên bãi tắm đầu này đường cái, chiều ngang chỉ có 6 mét, ta đề nghị mở rộng đến 8 mét. Nơi này tương lai lại là dòng người dày đặc nhất khu vực, rộng 6 mét, một khi có xe ngắm cảnh cùng người đi đường giao hội, rất dễ dàng tạo thành hỗn loạn. Thường Thành Hổ sững sờ. Ngón tay Tô Mỹ lại điểm hướng một chỗ khác, còn có trên nước nhà hàng lối vào, hiện tại thiết kế chỉ có một cái cửa vào chính. Ta đề nghị tại mặt bên thiết kế thêm một cái nhân viên cùng hậu cần chuyên dụng thông đạo. Mấy ngàn người đồng thời đi ăn cơm, nguyên liệu nấu ăn vận chuyển cùng rác rưởi xử lý lưu lượng sẽ phi thường lớn, cùng khách nhân đi một cái lối đi, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng thể nghiệm. Nàng lại đưa ra mấy đầu liên quan tới công năng phân danh giới phân cùng động tuyến ưu hóa đề nghị, mỗi một đầu đều tình chuẩn đánh vào hạng mục quy hoạch uy hiếp bên trên. Thường Thành Hổ chán dịn ra một chút mồ hôi dịn. Trong lòng hắn nhấc lên thao thiên cự lãng. Cái này Tô tổng, căn bản không phải hoa gì bình. Nàng nói lên những vấn đề này, gái đúng chỗ ngứa, tất cả đều là bọn hắn những cái này chỉ xây qua bến sông cùng bờ sông cầu lớn đội công trình, tại thiết kế sơ kỳ trọn vẹn không suy nghĩ đến tỉ mỉ. Thường Thành Hổ cũng không dám lại có chút khinh thường, thái độ biến đến bộ phát cung kính, "Tô tổng ngài nói đúng. Những vấn đề này chúng ta chính xác sơ sót. Ta lập tức an bài bộ phận thiết kế, dựa theo ý của ngài sửa chữa bản vẽ." Trần Lâm đứng ở một bên, nhìn xem một màn này, trong lòng vui mừng. 50 vạn lương một năm, giá trị quá đáng giá. Ba người vừa đi ra công trường, chuẩn bị đi nông gia tiểu viện ngồi một chút. Thôn chi thư Trần Quốc Quang, chính giữa mang theo ba cái thôn dân tiến lên đón. Chương 82, ta Trần gia thôn, đây là thật muốn ra rồng a. Chương 82, ta Trần gia thôn, đây là thật muốn ra rồng a. Trần Lâm thấy thế, trên mặt lộ ra ý cười, "Thư ký, ngài sao lại tới đây?" Trần Quốc Quang cũng là đầy mặt xuân phong, "Tiểu Lâm a, tới thị sát công trường. Vừa bạn, ngươi mấy vị này thúc tìm ngươi có chút việc, nếu không đi thôn ủy ngồi một chút." Trần Lâm nhìn một chút theo thư ký sau lưng ba nam nhân, đều là trong thôn trưởng bối, cùng chính mình nhị thúc một cái bối phận. Hắn gật gật đầu, "Được a." Hắn cùng Tô Mỹ cùng Thường Thành Hổ lên tiếng chào, theo sau đi theo thư ký Trần Quốc Quang mấy người, hướng về cách đó không xa thôn ủy hội đại viện đi đến. Thôn ủy hội trong văn phòng, Trần Quốc Quang cho mấy người rót trà. Mấy người ngồi xuống, không khí hơi có chút câu nệ. Bên trong một cái hơi lớn tuổi thôn dân xoa xoa tay, có chút ngượng ngùng mở miệng trước, "Cái kia, Tiểu Lâm a, là dạng này. Thúc nhìn ngươi cái này nông gia tiểu viện, mỗi ngày sinh ý đều quá tốt rồi, xe đều ngừng đến cửa thôn bên ngoài một dặm. Ta liền nghĩ, ta nếu là tại cửa nhà ta, mở cái siêu thị nhỏ, điểm bán rượu thuốc đồ uống, đồ ăn vặt mì tôm cái gì, ngươi cảm thấy thế nào?" Hắn vừa dứt lời, một vị khác thôn dân cũng lập tức tiếp đi lên, "Đúng đúng đúng. Ta cũng quan sát đã mấy ngày, thật nhiều du khách thật xa chạy tới, cơm nước xong xuôi liền đến đi, đều không chỗ ở, chỉ có thể lái xe đi thành phố. Nhà ta nhà lớn, phòng trống cũng nhiều, ta nghĩ đến, có thể hay không đem nó đổi thành dân túc, để du khách có cái chỗ đặt chân." Cái cuối cùng trưởng bối nhỏ tuổi nhất, không đến 40 tuổi, nhìn lên mạch suy nghĩ cũng rõ ràng nhất. "Tiểu Lâm, chúng ta mấy cái lao ca lưỡng tính toán thật lâu. Nhà ngươi đồ ăn, chúng ta đều đi đến qua, không nói qua trường, đời này chưa ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Ngươi hiện tại lại muốn xây lớn như vậy trên nước nhà hàng, có thể chứa được mấy ngàn người ăn cơm, chúng ta đều tin tưởng ngươi nhất định có thể làm thành." Hắn dừng một chút, ngữ khí biến đến 10 phần thành khẩn. "Nhưng mà, trong lòng chúng ta đều rõ ràng, những cái này du khách, tất cả đều là hướng về phía ngươi tới. Chúng ta muốn cùng dính chút ánh sáng, làm chút ít mua bán, có thể việc này. Cuối cùng nguồn gốc tại ngươi nơi này, chúng ta khẳng định đến tới trước hỏi một chút ý kiến của ngươi." ngươi nếu là cảm thấy không thích hợp, chúng ta bảo đảm cái gì cũng không được. Trần Lâm nghe rõ, trong lòng hắn có chút khóc cười không được, nhưng càng nhiều hơn chính là ấm áp. Thuần phát hương thân, muốn kiếm tiền, nhưng lại trông coi quy củ, sợ cho chính mình thêm phiền toái. Hắn đặt chén trà xuống, nhìn trước mắt ba vị đã chờ mong lại thấp thỏm trưởng bối, cười lên. Mấy vị thúc, ta coi là cái đại sự gì đây? Ta cùng các ngươi bảo đảm, sau đó tới chúng ta Trần gia thôn du khách, chỉ sẽ càng ngày càng nhiều, nhiều đến các ngươi không tưởng tượng nổi. Hắn, để ba vị thôn dân mắt nháy mắt phát sáng lên. Các ngươi muốn làm cái gì, liền buông tay đi làm. Ta Trần Lâm một người, còn có thể đem tất cả tiền đều kiếm lời xong ư? Cái kia không được chù bãi bỉ. Hắn mở ra cái nói bừa, không khí lập tức buông lỏng. Dân túc, siêu thị, cái này đều rất tốt. Chọn vẹn có thể mở. Không chỉ chừng này. Trần Lâm ngón tay trên bàn có tiết tấu gõ lấy, du khách nhiều, nhu cầu liền có hơn. Buổi sáng muốn ăn điểm tâm làm thế nào? Có thể mở tiệm ăn sáng. Buổi tối cơm nước xong xuôi muốn tìm địa phương tiêu khiển làm thế nào? Có thể mở màn bóng phòng, phòng bài bạc thậm chí là cờ tờ bờ. Muốn mang điểm thổ đặc sản đi làm thế nào? Chúng ta Hồ tỉnh đặc sản nhiều như vậy, chọn vẹn có thể mở cái đặc sản cửa hàng. Còn có tiệm trái cây, quầy ăn vặt. Chỉ cần không vi phạm, không làm lừa bịp, có thể kiếm tiền sinh ý, các ngươi đều có thể đi làm. Ta Trần Lâm cũng là Trần gia thôn một phân tử, ta giàu không tính giàu, ta hy vọng nhìn thấy là chúng ta toàn bộ Trần gia thôn, từng nhà đều được sống cuộc sống tốt. Mấy câu nói đến trịch địa hữu thanh. Trong văn phòng hoàn toàn yên tĩnh. Cái kia ba vị thôn dân trưởng bối kinh ngạc nhìn Trần Lâm, hốc mắt đều có chút phím hồng. Bọn hắn vốn chỉ là có lẽ tìm kiếm ý tứ, sợ trong thôn này bay ra kim vượng hoàng không vui người khác kiếm một chén canh. Không nghĩ tới Trần Lâm không chỉ đồng ý, còn cho bọn hắn chỉ nhiều như vậy con đường sáng. Tốt. Hào tiểu tử. Một mực không lên tiếng thôn chi thư Trần Quốc Quang đột nhiên vỗ đùi đứng lên. Hắn nhìn xem Trần Lâm ánh mắt tràn ngập trước đó chưa từng có thưởng thức cùng xúc động. Cách cục. Đây mới thật sự là cách cục. Ta Trần gia thôn, đây là thật muốn ra dòng a. Ba vị trưởng bối cũng kích động đứng lên, đối Trần Lâm, lời nói đều nói không lưu loát, chỉ là hung hăng nói lấy cảm ơn. Lâu Lâm thiếu lấy khoát khoát tay, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Theo thôn ủy hội đại viện đi ra, vẫn chưa tới 10 giờ sáng. Nông gia cửa tiểu viện bãi đỗ xe đã ngừng 7-8 phần, nhưng chân chính dùng cơm cao điểm còn không tới, trong viện có vẻ hơi thanh tịnh. Trần Lâm đi bộ nhàn nhã, xuyên qua tiền viện, trực tiếp hướng đi hậu phương. Hồ cá bên cạnh vườn cây, bị nhị thẩm Lưu Thục cầm quy hoạch đến ngay ngắn rõ ràng, diện tích so trước đó khuyết đại ra không chỉ một lần. Mấy cái buồn thôn tím đại nương chính giữa ngồi tại trong đất, một bên trò chuyện việc nhà, một bên thuần thục mới trồng mới một nhóm rau quả mạ. Những việc này, Trần Lâm cơ bản không thao qua tâm, nhị thúc nhị thẩm an bài đến thật tốt lúc đầu trí. Hắn chuyển một vòng, lại đi tới bên cạnh mới mở vườn trái cây. Nửa tháng trước mới trồng xuống đủ loại cây ăn quả, bây giờ đều đã rút ra xanh nhạt lá mới, dưới ánh mặt trời thư triển, tràn ngập sinh mệnh lực. Muốn ăn chính mình trồng trái cây, thế nào cũng đến chờ sang năm. Trần Lâm thu tầm mắt lại, ánh mắt tùy ý nhìn về phía sóng gợn lăn tăn hồ cá. A, bước chân hắn một hồi. Cái kia mấy cái phía trước đều là tại trung tâm hồ cá khu vực hoạt động, xuất quỷ nhập thần trung hoa vịt mỏng két, hôm nay rõ ràng thái độ khác thường, thoải mái nhàn nhã bơi đến tới gần bên bờ khu nước cạn. Trần Lâm dạo chơi đi đến hồ cá một bên, nhìn xem cái kia mấy cái vịt mỏng két. Bọn chúng không còn như mới tới lúc cái kia cảnh giác, ngược lại bơi đến cách bờ không xa khu nước cạn, trải lấy bóng loáng lông vũ, tư thế nhàn nhã. Xem ra là quen thuộc hoàn cảnh nơi này, cũng đã quen hắn cái này chủ nhà tồn tại. Lâu Lâm thiếu cười, ngồi xổm người xuống, chuẩn bị như thường ngày, theo trong vườn rau kéo vài mảnh tươi non rau quả ném cho bọn chúng. Đúng lúc này, trong đó một cái hình thể lớn nhất giống được vịt mỏng két, đột nhiên quay đầu nhìn hướng hắn. Cặp kia đầu đen như trong mắt, hình như hiện lên một chút nhân tính hóa linh động. Một giây sau, nó một cái lặn xuống nước, lặng yên không một tiếng động đâm vào trong suốt trong nước, chỉ để lại một vòng nho nhỏ gợn sóng. Ba giây sau, xoẹt một tiếng, cái kia vịt mỏng két theo trong nước chui ra, dài mà bẹp mỏ bên trên, kẹp lấy một đầu còn đang liều mạng dãy rủa lớn chừng bàn tay cá trích. Nó không có lập tức nuốt, mà là hoạt động cánh, thẳng tắp hướng về Trần Lâm bay tới. Trần Lâm theo bản năng duỗi tay ra, vịt mỏng két vững vàng rơi vào trên cánh tay của hắn, chân nhẹ nhàng nắm lấy ống tay áo của hắn, một chút cũng không nặng. Tiếp đó, nó đem trong miệng cái kia nhảy nhót tương bừng tiểu ngư, nhẹ nhàng đặt ở Trần Lâm trên bàn tay. Đuôi cá còn tại ba ba vung đẩy, bắn lên giọt nước đánh vào Trần Lâm trên mặt, lạnh buốt. Tiểu gia hỏa này, mỗi ngày ăn uống chùa hắn trong hồ cá, còn uống lấy bao hàm linh tuyển thủy hồ nước, chẳng lẽ thật xuất hiện linh trí? Chương 83, Trần Lâm, chính là bởi vì vị trí này rất trọng yếu, cho nên ta mới giao cho Hiểu Nguyệt tỷ. Chương 83, Trần Lâm, chính là bởi vì vị trí này rất trọng yếu, cho nên ta mới giao cho Hiểu Nguyệt tỷ. Trần Lâm nhìn xem vịt mỏng két cặp kia tinh khiết mắt, thử thăm dò mở miệng. Tiểu gia hỏa, đây là cho ta. Vịt mỏng két nghiêng đầu, hình như thật nghe hiểu, phát ra cục hai tiếng khẽ đều. Trần Lâm lập tức vui vẻ. Được, tâm ý của người ta nhận. Trần Lâm dùng một cái tay khác, bước lên cái kia còn đang lịch nước tiểu ngư, đưa trở lại vịt mỏng két bên miệng. Bất quá, vẫn là chính ngươi ăn đi, đây là chiến lợi phẩm của ngươi. Vịt mỏng két không có khách khí, đầu rũ ra, từ ngực một tiếng, liền đem cái kia tiểu ngư toàn bộ nuốt xuống, chỗ cổ nâng lên một cái rõ ràng nô lên, chậm chậm trượt xuống. Sau khi ăn xong, nó cũng không đợi đi, liền như vậy an an ổn ổn đứng ở Trần Lâm trên cánh tay, dùng đầu thân mật cọ sát cổ tay của hắn. Đúng lúc này, bên bờ trong bụi cỏ một trận run run, ba cái lông xù đầu nhỏ ló ra, chính là vịt mỏng két ba cái kia con non. Bọn chúng so lúc mới tới lớn hơn một vòng, lông vũ cũng đầy đặn rất nhiều, lung đưa tiến đến Trần Lâm bên chân, hiếu kỳ đánh giá cái này to lớn nhân loại, không có nửa phần sợ hãi. Trần Lâm tâm nháy mắt bị manh hóa. Hắn cẩn thận từng ly từng tí cúi người, đem bên trong một cái nhỏ nhất nâng ở trong lòng bàn tay. Tiểu gia hỏa chỉ lớn bằng bàn tay, toàn thân lông xù, nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua lòng bàn tay truyền đến, ấm áp. Nó chẳng những không có dây rựa, ngược lại khéo léo co lại thành một đoàn, dùng non nớt mỏ nhẹ nhàng mổ mổ Trần Lâm ngón tay, ngứa một chút. Thật là đáng yêu. Trần Lâm nhịn không được bật cười. Loại cảm giác này, tựa như là nắm giữ một nhóm đặc thù người nhà. Một cái ý niệm tại trong đầu hắn hiện lên. Có lẽ, chính mình làng du lịch hạng mục có thể gia tăng một cái đặc biệt khu vực. Một cái từ những cái này thông suốt linh tính động vật tạo thành, độc nhất vô nhị sinh thái thưởng thức vườn. Tô Mỹ nhậm chức ngày đầu tiên, toàn bộ nông gia tiểu viện hoạt động năng suất liền phát sinh mắt trần có thể thấy biến hóa. Nàng không có quyết đoán cải cách, chỉ là tại trước đài cùng mỗi một trường trên bàn cơm đều dán lên một cái nho nhỏ mã 2 triệu. Tự phục vụ chọn món ăn, tự phục vụ tính tiền. Chỉ như vậy một cái nhỏ bé cải biến, nháy mắt đem Lý Hiểu Nguyệt áp lực chia sẻ hơn phân nửa. Hiện tại, đại bộ phận khách nhân đều quen thuộc quét mã thao tác, nàng chỉ cần tại trước đài xử lý một chút tình huống đặc biệt cũng sẽ không sử dụng điện thoại thông minh lão nhân đơn đặt hàng. Lượng công việc chợt giảm 80%. Nhưng Lý Hiểu Nguyệt cũng không có vì vậy cảm thấy cao hứng. Vừa vặn tương phản, nàng liên tiếp 2 ngày đều tâm sự nặng nề, nhiều lần Trần Lâm nói chuyện với nàng, nàng đều thất thần, phản ứng chậm nửa nhịp. Trần Lâm đem hết thể nhìn ở trong mắt. Nữ nhân ngốc này, 1 tháng 1 vạn khối tiền lương, việc thiếu đi, nàng ngược lại không dễ chịu. Trần Lâm có chút bất đắc dĩ, lại có chút đau lòng. Hiểu Nguyệt tỷ tính cách vẫn là quá mẫn cảm, quá khuyết thiếu cảm giác an toàn. Tối hôm đó, đưa đi cuối cùng một bàn khách nhân, nhị thúc nhị thẩm cùng mấy cái vần công ngay tại thu thập dọn dẹp. Lý Hiểu Nguyệt tiên lặng thẩm tra đối chiếu lấy hôm nay chương mục, chuẩn bị tan tầm. Hiểu Nguyệt tỷ. Trần Lâm âm thanh từ phía sau truyền đến. Lý Hiểu Nguyệt quay đầu lại, có chút co quắp đứng đấy. Tiểu Lâm, có chuyện sao? Ngồi ta đi một chút. Lý Hiểu Nguyệt sửng sốt một chút, lập tức khẽ gật đầu một cái. Hai người một trước một sau, đi ra tiểu viện. Đêm hè nông thôn, trong không khí tràn ngập thổ nhưỡng cùng cỏ xanh mùi thơm ngát, xa xa tiếng cóc một mảnh. Hai người đều không có nói chuyện, chỉ là dọc theo đường bê tông, chậm rãi hướng cửa thôn đi đến. Lý Hiểu Nguyệt theo Trần Lâm sau lưng nửa bước khoảng cách, nhìn xem hắn rộng lớn bóng lưng, trong lòng rối bời. Tiểu Lâm, là muốn cùng chính mình nói cái gì? Là cảm thấy công tác của mình quá thanh nhàn, không xứng 1 vạn khối tiền lương ư? Suy nghĩ lung tung ở giữa, hai người đã đi tới đèn đuốc sáng trưng công trường. To lớn đèn pha đem trọn cái công trường chiếu đến giống như ban ngày, cơ khí tiếng oanh minh bên tai không dứt, các công nhân thân ảnh tại cốt thép xi măng rừng cây ở giữa xuyên qua, một phái khí thế ngất trời cảnh tượng. Trần Lâm dừng bước lại, chỉ vào xa xa đập chứa nước trung tâm, phiến kia từ vô số cái cọc cơ nâng lên, ánh đèn nóng ánh to lớn bình đại. Hiểu Nguyệt tỷ, ngươi nhìn nơi đó. Lý Hiểu Nguyệt xuôi theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, trong mắt tràn đầy chấn động. Nơi đó, sau đó lại là chúng ta trên nước nhà hàng, có thể đồng thời tiếp nhận mấy ngàn người ăn cơm. Hắn lại chỉ hướng một bên khác, bên bờ phiến kia đã bằng phẳng đi ra to lớn đất trống. Bên kia là bãi đỗ xe cùng khu cắm trại. Nhiều nhất lại có 3 tháng, những địa phương này tất cả đều sẽ hoàn thành. Trần Lâm âm thanh rất bình tĩnh, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ tự tin. Đến lúc đó, mỗi ngày tới chúng ta Trần gia thôn du khách, khả năng sẽ có mấy ngàn, thậm chí trên vạn. Lý Hiểu Nguyệt tiên tính nghe, nàng nhìn trước mắt cái này so chính mình nhỏ hơn 6 tuổi đệ đệ, nhìn xem hắn miêu tả lấy phiến kia nàng chưa bao giờ tưởng tượng qua to lớn bản thiết kế, trong lúc nhất thời lại có chút ngây dại. Nàng nghe trong thôn các thím nói qua, nói Tiểu Lâm tiền đồ, ném mấy ngàn vạn xây cái này hạng mục lớn. Có thể nghe người khác nói, và tận mắt nhìn thấy, chính hai nghe được bản thân hắn nói ra, là hoàn toàn khác biệt hai loại cảm giác. Tiểu Lâm, ngươi thật, thật là lợi hại. Nàng từ đáy lòng cảm thán, đây là nàng giờ phút này duy nhất có thể nghĩ tới từ. Trần Lâm xoay người, nhìn xem nàng, trên mặt lộ ra một cái nụ cười tự tin. Cái kia đương nhiên rồi. Hắn dừng một chút, thu hồi nụ cười, biểu tình biến đến nghiêm túc. Bất quá, Hiểu Nguyệt tỷ, ta hôm nay tìm ngươi đi ra, là muốn nói với ngươi một chuyện khác. Lý Hiểu Nguyệt tâm, thoáng cái nâng lên cổ họng. Tới. Sau đó, toàn bộ công ty tài vụ phương diện, cần ngươi giúp ta kiểm định. Lý Hiểu Nguyệt đại não, ông một tiếng, trống rỗng. Nàng hoài nghi chính mình nghe lầm. Tài vụ, toàn bộ công ty tài vụ, để nàng kiểm định. Nàng đột nhiên lắc đầu, như là con thỏ con bị giật mình, liên tiếp lui về phía sau 2 bước. Không, này làm sao có thể? Tiểu Lâm, ta không được. Thanh âm của nàng đột nhiên sắc nhọn, mang theo tiếng khóc nức nở. Ta cũng chỉ sẽ tính toán tiểu sổ sách, nhớ nhớ nước chảy, chuyện trọng yếu như vậy, ta không làm được. Ta sẽ cho ngươi làm hư. Thật, ta không được. Nàng nói năng lộn xộn, hai tay khẩn trương xoắn tại một chỗ, trọn vẹn hoàn hồn. Để nàng quản một cái đầu tư 7.000 vạn hạng mục tài vụ. Cái này so giết nàng còn để nàng sợ hãi. Trần Lâm nhìn xem nàng bộ dáng này, không tiếng động thở dài. Hiểu Nguyệt tỷ, liền là quá không tin tưởng mình. Hắn lên trước một bước, đứng ở trước mặt nàng. Lý Hiểu Nguyệt bị hắn đột nhiên xuất hiện động tác giật nảy mình, theo bản năng cúi đầu xuống, không dám cùng hắn đối diện. Hiểu Nguyệt tỷ. Trần Lâm không có lớn tiếng, chỉ là yên lặng mở miệng. Chính là bởi vì vị trí này rất trọng yếu, cho nên ta mới giao cho ngươi. Trừ bỏ ngươi, ta ai cũng không tin. Lý Hiểu Nguyệt thân thể run lên, bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia xinh đẹp trong con mắt đã chứa đầy nước mắt, khó có thể tin nhìn xem hắn. Tiểu Lâm, ngươi thật như vậy tin tưởng tỷ ư? Thanh âm của nàng đang phát run, trong lòng quần quật lấy vô pháp nói rõ cảm động cùng chua xót. Trần Lâm không có trả lời, hắn chỉ là duỗi tay ra, nâng lên nàng trương kia lê hoa đái vũ mặt. Da thịt của nàng tinh tế mà lạnh buốt, bởi vì căng thẳng cùng xúc động, thân thể tại run nhẹ nhẹ. Trần Lâm động tác rất nhẹ nhàng, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi gò má nàng bên trên nước mắt. Trong đầu của hắn không tự chủ được hiện ra 10 năm trước hình ảnh. Cha mẹ bất ngờ qua đời, hắn toàn bộ thế giới đều biến thành màu xám. Là nữ nhân trước mắt này, lúc kia cũng bất quá chừng 20, vẫn là cái bị ép nghỉ học gả cho một cái bại não người đáng thương. Nhưng nàng lại đem hắn xem như thân đệ đệ đồng dạng, mỗi ngày thay đổi biện pháp cho hắn làm xong ăn, cùng hắn nói chuyện, khuyên bảo hắn. Sơ sơ 2 năm, là nàng dùng phần kia chân thành quan tâm, cứ thế mà đem hắn theo bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ kéo lại. Phần ân tình này, Trần Lâm cả một đời đều quên không được. Cho nên, trên thế giới này, nếu có một người là hắn có thể không giữ lại chút nào, 100% tín nhiệm, người kia chỉ có thể là Lý Hiểu Nguyệt. Đương nhiên là thật. Trần Lâm nhìn xem con mắt của nàng, từng chữ, vô cùng rõ ràng nói: "Ta tin tưởng ngươi." Chương 84, ha ha, người trong lòng của ngươi, tới Ma Đô A. Chương 84, ha ha, người trong lòng của ngươi, tới Ma Đô A. Nước mắt triệt để vỡ đê. Lý Hiểu Nguyệt cũng lại khống chế không nổi tâm tình, mặc cho nước mắt tùy ý chảy xuôi. Nàng không phải thương tâm, là cảm động, càng là bị đè nén 10 năm bị quất, vào giờ khắc này tìm được phát tiết lối ra. Nhiều năm như vậy, bị nhà chồng chèn ép, bị người trong thôn chỉ điểm, chưa từng có người nói với nàng qua ta chỉ tin ngươi 4 chữ này. Nàng dùng hết khí lực toàn thân, trung điệp gật đầu. "Ân." Âm thanh nghẹn ngào, lại vô cùng kiên định. "Tỷ, tỷ nhất định sẽ không để ngươi thất vọng." Trấn an được Lý Hiểu Nguyệt, lại bồi tiếp nàng tại trên công trường đi dạo một vòng, cho nàng miêu tả càng nhiều tương lai quy hoạch, thẳng đến nàng triệt để bỏ qua khúc mắc, trên mặt lần nữa toát ra đã lâu không gặp đủ cười, Trần Lâm mới đưa nàng về nhà. Nhìn xem Lý Hiểu Nguyệt đi vào cửa chính bóng lưng, Trần Lâm cũng nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng một cọc sự tình. Hắn quay người, ánh mắt xuyên thấu bóng đêm, nhìn về Ma Đô phương hướng. Nghi thành bên này, hết thảy đều đã đi vào quỹ đạo. Làng du lịch hạng mục có Tô Mỹ cùng Kiến Công tập đoàn nhìn kỹ. Nông gia tiểu viện có Nhị Thúc Nhị Thẩm lo liệu. Công ty tài vụ có tín nhiệm nhất Hiểu Nguyệt tỷ kiểm định. Chính mình cũng nên đi bàn bạc việc tư. Vương Lôi, Lý Vi, thu mới hận cũ, là thời điểm cái kia có cái kết thúc. Lần này đi Ma Đô, hắn cần phải mượn Thanh Phong Minh Nguyệt năng lực, máy bay tàu cao tốc có nhiều bất tiện. Hắn quyết định tự mình lái xe đi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Lâm cùng Nhị Thúc Nhị Thẩm chào hỏi, chỉ nói ra nói bút sinh ý, qua mấy ngày liền về. Hai cái lão nhân gia bây giờ đối với hắn 100% yên tâm, chỉ là căn dặn hắn trên đường chú ý an toàn. Lý Hiểu Nguyệt đứng ở cửa viện, nhìn xem hắn, vành mắt hơi đỏ, thiên ngôn và ngữ, cuối cùng chỉ hóa thành một câu: "Về sớm một chút." Nàng lên trước, nhón chân lên, giúp hắn sửa sang cổ áo. Trần Lâm mở ra hắn tần tờ lướt ra thôn, trên đường cho Tống Thu Nhã gọi một cú điện thoại. "Thu Nhã, ta muốn đi Ma Đô mấy ngày." Bên đầu điện thoại kia Tống Thu Nhã, trong thanh âm lộ ra một chút không dễ dàng phát giác cú oán. "Ta cũng muốn đi. Lần sau nhất định dẫn ngươi đi. Lần này là đi làm chính sự, rất nhanh trở về." Lâu Lâm Tiếu lấy Trần An: "Tốt ta, vậy chính ngươi chú ý an toàn." Cúp điện thoại, Trần Lâm một cước chân ga, tần tơ lướt chuyển vào dòng xe cộ, thẳng lên cao tốc. 1.200 km, 10 giờ đường xe. Theo lấy màn đêm phủ xuống, phía kia từng để hắn hồn khiên mộng nhiễu, cũng để cho hắn rơi vào thâm viên đèn đuốc có ánh, xuất hiện lần nữa tại đường chân trời cuối cùng. "Ma Đô, ta, Trần Lâm, trở về." Hắn đem xe tùy ý dừng ở ngoại ô thành phố một cái trung tâm thương mại bãi đậu xe dưới đất, tiếp đó kêu cái cạch cạch tàu nhanh. Một chiếc màu trắng tần tơ lướt dừng ở trước mặt. Trần Lâm ngồi vào hàng sau, nhìn xem tài xế sư phụ cái kia quen thuộc trung tâm điều khiển, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Mình bây giờ dù sao cũng là ước vạn tài sản, tọa giá vẫn là xe taxi cùng khoản, là nên đổi chiếc xe. Sau một tiếng, xe dừng ở lư gia trụ tài chính trung tâm đối diện cửa quân duyệt khách sạn. Trần Lâm trả tiền, lưng có một cái đơn giản ba lô, đi vào vàng son lộng lẫy khách sạn đại sảnh. Hai cái lông xù đầu nhỏ theo cổ áo của hắn lộ ra tới, hiếu kỳ đánh giá cái này xa hoa thế giới. Chính là Thanh Phong cùng Minh Nguyệt. Lễ Tân ăn mặc tinh xảo bộ váy tiểu tỷ tỷ, nhìn trước mắt cái này thần cao chân dài, khí chất xuất chúng người trẻ tuổi, tính nghề nghiệp mỉm cười đều ngọt ngào mấy phần. "Tiên sinh ngài khỏe chứ? Xin hỏi có gì có thể giúp ngài?" "Gian phòng." "Tuất, tiên sinh." Ngay tại nữ nhân viên Lễ Tân chuẩn bị thao tác lúc, tầm mắt của nàng rơi vào cái kia hai cái linh động mèo con trên mình, nụ cười trên mặt biến đến có chút khó khăn. "Rất xin lỗi, tiên sinh, khách sạn chúng ta quy định là không cho phép mang theo sủng vật vào ở." Trần Lâm lông mày nhíu lại. "Quên thứ này." Hắn không lên tiếng, chỉ là theo trong ba lô lấy ra ví tiền, rút ra một trương thẻ ngân hàng màu đen, đặt ở đá cẩm thạch trên mặt bàn. Tiếp đó, hắn cho Thanh Phong Minh Nguyệt một ánh mắt. Hai cái tiểu gia hỏa thấm nhuần mọi ý vô hình ba động lóe lên một cái rồi biến mất. Lễ Tân hai cái tiểu tỷ tỷ, ánh mắt đồng thời xuất hiện trong nháy mắt hoàng hốt, lập tức lại khôi phục thanh minh. Cũng liền tại một giây này thời gian, Thanh Phong Minh Nguyệt đã lặng yên không một tiếng động chui vào Trần Lâm ba lô bên trong, giấu đến cực kỳ chặt chẽ. "Xin lỗi tiên sinh, ta vừa vặn như hoa mắt." Lên tiếng trước nhất tiểu tỷ tỷ một mặt mờ mịt, nàng rủi rủi con mắt, hoài nghi chính mình có phải hay không tăng ca quá lâu xuất hiện ảo giác. Một vị khác tiểu tỷ tỷ cũng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cái kia hai cái đáng yêu đến phạm vi báo hoa miêu đây. Trần Lâm thần sắc không thay đổi, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ trên mặt bàn thẻ đen. "Gian phòng." "A, tốt tốt. Tiên sinh, đây là ngài thẻ phòng." Cầm lấy thẻ phòng, Trần Lâm đi vào 5.800 khối một đêm phô trường căn hộ. Gian phòng rất lớn, trang trí xa hoa, rơi ngoài cửa sổ liền là lư gia trụ vô địch cảnh đêm. Nhưng hắn chỉ là nhìn lướt qua, liền nhếch miệng. Cái gì cũng không phải. Cái giường này, cái này sofa, thậm chí còn không bằng Tống Thu Nhã nhà khách phòng ngủ dễ chịu. Cùng lúc đó, Ma Đô, thần gia trang viên. Một chiếc Rolls Royce màu đen chậm chậm lái vào, dừng ở chủ cửa biệt thự. Tần Trường Giang vừa xuống xe, một đạo thân ảnh liền từ trong nhà như gió lốc vào ra. "Cha, ngài trở về lại." Tần Sơ Hạ cười rạng rỡ, vô cùng niềm nở tiếp nhận cặp công văn, lại ảo thuật như theo trong tủ giày lấy ra dép lê, chỉnh tề bày ở chân hắn bên cạnh. Tần Trường Giang nhìn xem nữ nhi của mình, mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Hình tượng này, quá xa lạ. Đây là cái kia từ sáng đến tối cùng chính mình đối nghịch phản nghịch nha đầu. "Cha, ngài mệt mỏi a, mau vào ngồi." Tần Sơ Hạ dịu lấy Tần Trường Giang cánh tay, đem hắn đặt tại phòng khách trên ghế sofa. Ngay sau đó, lại bưng tới một chén nóng hôi hổi canh gà. "Cha, ta cố ý để Vương A Di cho ngài hầm, bổ thân thể, mau thừa dịp nhỉ ta." Tần Trường Giang bưng lên chén canh, lại không có uống, chỉ là dùng xem kỹ ánh mắt nhìn kỹ Tần Sơ Hạ. "Nói đi, lần này lại xông cái gì họa? Vẫn là muốn mua cái nào chiếc không xuất bản nữa xe thể thao?" Trên mặt Tần Sơ Hạ nụ cười lập tức cứng đờ, ngồi vào bên cạnh hắn, kéo lấy cánh tay của hắn nũng nịu. "Cha, nhìn ngài nói, ta tại trong lòng ngài liền hình tượng này a." Nàng hít sâu một hơi, đổi lên một bộ vô cùng chờ mong biểu tình. "Trường Phong chứng khoán bên kia, cha đến thế nào?" Tần Trường Giang bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai là vì cái kia gọi Trần Lâm tiểu tử. "Ngươi liền đối với hắn để ý như vậy?" Tần Trường Giang buông xuống chén canh, trong lòng nổi lên một cỗ vị chua. "Ta thích hắn." Tần Sơ Hạ chữ chặt đàng hoàng, có lý chẳng sợ. "Ngươi..." Tần Trường Giang bị nẹn họng một thoáng, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, "Được rồi đi, ta gọi điện thoại hỏi một chút." Hắn lấy điện thoại di động ra, gọi thông tập đoàn cho điện thoại. "Lão Chu, Trường Phong chứng khoán chuyện kia, cha đến thế nào?" "Ân, có điểm đáng ngờ, một điểm tính thực chất chứng cứ cũng không tìm tới." "Được, ta đã biết." Cúp điện thoại, Tần Trường Giang giang tay ra, "Ngươi cũng nghe đến, đối phương động tác rất sạch sẽ, tất cả chứng cứ đều chỉ hướng Trần Lâm, chúng ta bên này cái gì đều không tra được." "Tại sao có thể như vậy?" Tần Sơ Hạ miệng nhỏ mân mê, mặt mũi tràn đầy không cao hứng. Đúng lúc này, một đạo mang theo nghiền ngẫm ý cười âm thanh từ lầu hai nơi thang lầu trôi xuống. Hạ Vũ Vi ăn mặc một thân chất sợi áo ngủ, chính giữa yêu nhã đi xuống cầu thang. "Người trong lòng của ngươi, tới Ma Đô a." Chương 85, Vương Lôi cấu kết ngoại cảnh bổ liếng. Chương 85, Vương Lôi cấu kết ngoại cảnh bổ liếng. Sáng sớm, đông đông đông, một trận gấp rút đến gần như dã man tiếng đập cửa, đem Trần Lâm theo nhạt ngủ bên trong bừng tỉnh. Hắn cơ hồ là nháy mắt từ trên giường đánh ngồi mà lên, bắp thịt kéo căng, ánh mắt sắc bén. Ba lô bên trong, Thanh Phong cùng Minh Nguyệt hai cái mèo con cũng đồng thời lộ ra lông xù đầu, trong cổ họng phát ra trầm thấp uy hiếp thanh âm, toàn thân lông đều đổ. "Ai? Khách sạn phục vụ? Tuyệt không có khả năng sớm như vậy, không có quy củ như vậy." Trần Lâm đi chân đất, lặng yên không một tiếng động đi tới cửa sau, khí tức thu lại đến cực hạn, thông qua mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn lại. Ngoài cửa, đứng đấy một cái mặt mũi tràn đầy vết hưng phấn nữ hải. Đầu kia tại hành lang dưới ánh đèn vẫn như cũ đáng chú ý tụt cùng màu đỏ rực tóc dài, không phải Tần Sơ Hạ còn có thể là ai? Trần Lâm khẽ mắt nhảy một cái. Nha đầu này, nàng thế nào tại cái này? Làm sao tìm được chính mình? Hắn mở cửa. Cửa mới mở một đạo mối nối, Tần Sơ Hạ liền cùng một cái tìm được chủ nhân vui sướng tiểu điểu, ngoạch một thoáng chen lấn đi vào. "Trần đại ca, ta có thể tính toán tìm tới ngươi lạc." Trần Lâm trở tay đóng cửa lại, khóa lơi cài lên cùng cụm âm thanh tại yên tĩnh trong căn hộ đặc biệt rõ ràng. Hắn xoay người, một M85 thân cao mang tới cảm giác gáp bách mười phần, toàn bộ người đều tản ra một loại ngươi tốt nhất cho ta cái giải thích hợp lý lạnh giá khí chàng. "Làm sao ngươi biết ta tại nơi này?" "Ta..." Tần Sơ Hạ bị hắn ánh mắt này nhìn đến nháy mắt có chút chột dạ, nhưng sáng như bản năng để nàng lập tức ưỡn ngực, phản phất dạng này có thể gia tăng lực lượng, "Mẹ ta nói cho ta biết ta. Quân Duyệt khách sạn là nhà ta sản nghiệp, ngươi tối hôm qua vào ở sau, khách sạn quản lý liền nói cho mẹ ta." Trên mặt nàng thậm chí còn mang theo vài phần nhanh khen ta tiểu kiêu ngạo. Trần Lâm bộ mặt bắp thịt nhỏ bé không thể nhận ra co rụt lại một hồi. "Ngươi điều tra ta?" Thanh âm của hắn cực kỳ bình, nghe không ra hỉ nộ. "Không phải, không phải." Tần Sơ Hạ vội vàng đong đưa tay, như chống lúc lắc đồng dạng. Nàng vội vã tiến lên trước một bước, ngẩng lên trương kia tinh xảo mặt nhỏ, trong mắt to lóe ra vô cùng chân thành, "Ta chỉ là suy nghĩ nhiều hiểu ngươi là hạ người gì. Trường Phong chứng khoán cũng là chúng ta Tần thị tập đoàn khống cổ công ty con. Ta nghe mẹ ta nói ngươi bị công ty khai trừ sự tình, vậy khẳng định là bọn hắn oan của ngươi. Ta muốn giúp ngươi tẩy sạch oan khuất." Trần Lâm giật mình, "Ta dựa vào Trường Phong chứng khoán cũng là nhà ngươi. Nhà ngươi đến cùng có bao nhiêu sản nghiệp? Không ngờ như thế ta trước kia còn là cho nhà ngươi làm thuê." Trần Lâm có chút vô lực chửi bậy. Nhìn xem tay nàng đủ luống cuống, nóng lòng giải thích dáng dấp, trong lòng chút khó chịu đó tiêu tán một chút. Hắn đi thẳng tới quầy ba bên cạnh, kéo ra ghế dựa ngồi xuống, rót cho mình chén nước, toàn bộ quá trình không có lại liếc nhìn nàng một cái. "Ngươi vì sao nghĩ muốn hiểu rõ ta?" Tần Sơ Hạ hít sâu một hơi, như là dùng hết khí lực toàn thân. Trắng nõn gương mặt nháy mắt dâng lên hai mảnh hồng vân, nhưng nàng vẫn là lấy dũng khí, nhìn thẳng Trần Lâm hai mắt, mỗi chữ mỗi câu tuyên bố: "Ta thích ngươi." Khục. Lâu Lâm Cương uống vào trong miệng một ngụm nước, kém chút trực tiếp phun ra ngoài. Hắn buông xuống ly nước, cảm giác gân xanh trên trán đều đang nhảy nhót. "Ta không thích ngươi." Hắn nhìn xem nàng, kể một sự thật, "Ta có bạn gái." "Người kia à nha?" Tần Sơ Hạ không để ý chút nào vung tay lên, suy luận thanh kỳ địa lý thẳng khí tráng. "Ngược lại các ngươi lại không kết hôn, ta liền có quyền sắc quang minh chính đại ưa thích ngươi." Trần Lâm triệt để không phản đối. Nha đầu này não mạch kín, đại khái là trực tiếp tiếp vào dị thứ nguyên. Nhìn thấy Trần Lâm yên lặng, Tần Sơ Hạ cho là hắn còn đang vì bị oan uổng sự tình phiền lòng, đội vã hoán đổi chủ đề, hạ giọng, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. "Trần đại ca, cái kia, Vương Lôi cái kia chó chết, tối nay ngay tại chúng ta cái này Quân Duyệt khách sạn, cùng Lý Vi đính hôn." Nàng một bên nói, một bên dùng khóe mắt quét nhìn, vụ trộm quan sát đến Trần Lâm phản ứng. Trần Lâm bưng lấy ly nước tay, tại không trung dừng lại một cái chớp mắt. Lập tức, hắn đem trong ly nước uống một hơi cạn sạch, động tác ổn định, không có vẻ run rẩy. Trên mặt của hắn, yên lặng giống như một đầm sâu không thấy đáy hàn đàm. Tần Sơ Hạ thấy thế, mới dám nói tiếp, có muốn hay không ta để cha ta đem hắn trực tiếp khai trừ. Bất quá lập tức Trần Lâm lắc đầu. Khai trừ? Cái kia lợi cho hắn quá rồi. Chuyện này, ngươi không nên nhúng tay. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại mang theo một loại làm cho không người nào có thể phản bác lực lượng. Chính ta sẽ xử lý. Thế nhưng, Tần Sơ Hạ còn muốn nói điều gì? Thật không cần. Trần Lâm cắt ngang nàng, ánh mắt rơi vào trên người nàng, ánh mắt kia yên lặng mà thâm thúy, ta có thể giải quyết. Tần Sơ Hạ nhìn xem hắn, theo trong cặp mắt kia, nàng đọc được một loại tuyệt đối tự tin. Cuối cùng, nàng chỉ có thể giống con đấu bại gà mái nhỏ, ủy khuất ba ba gật gật đầu. Đưa đi cái tinh lực này quá thừa đại tiểu thư, Trần Lâm ở trong phòng đứng đó một lúc lâu. Trên lưng hắn ba lô, trực tiếp ra ngoài. Lư ra chủ tài chính trung tâm. Trần Lâm tìm cái không thấy được xó xỉnh, như một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn du khách, tiến tinh chờ đợi lấy. Hắn cái kia trải qua thái âm hô hấp pháp cùng linh tuyển thủy hai tầng cường hóa ngũ giác, giờ phút này bị thôi động đến cực hạn. Tiếng gió thổi, dòng xe cộ thanh âm, người đi đường nói chuyện với nhau thanh âm, cà phê mùi thơm, ô tô khói xe, hết thảy xung quanh đều hóa thành vô cùng rõ ràng tin tức lưu, tại trong đầu hắn làm ra một bộ lập thể động thái bản đồ. Không bao lâu, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Vương Lôi. Hắn hôm nay mặc một thân mới tinh ạ mạn nhĩ Âu phục, đầu tóc chải đến bóng loáng, hồng quang đầy mặt, chính giữa Xuân Phong đắc ý nói nhỏ, hướng về cổng văn phòng đi tới. Ngay tại lúc này, Trần Lâm cho ba lô bên trong Thanh Phong một cái không tiếng động mệnh lệnh. Một đạo mắt thường không thể nhận ra ba động, dùng Trần Lâm làm trung tâm, như là gợn sóng nháy mắt quét tán, tinh chuẩn bao phủ đến gần Vương Lôi. Vương Lôi bước chân đột nhiên một hồi, gọi điện thoại động tác cũng cứng tại chỗ, toàn bộ người như là bị đè xuống phím tạm dừng, ngây người tại người đến người đi trên quảng trường, đôi mắt nháy mắt mất đi tất cả thần thái. Trần Lâm đứng lên, mặt không thay đổi hướng về cao ốc một bên yên lặng phòng vệ sinh công cộng đi đến. Vương Lôi cũng như một cái bị vô hình sợi tơ dẫn dắt nhất dây tơ gỗ, cơ giới xoay người, Dập Quân từng bước theo sát tại phía sau hắn, động tác cứng ngắc mà quỷ dị. Trong phòng vệ sinh không có mưa ai. Trần Lâm khóa trái cửa, lạnh giá tiếng kim loại va chạm quanh quẩn. Hắn mở ra điện thoại thu hình lại công năng. Vương Lôi, nói một chút đi, Lưu Hâm tiến sự kiện kia. Thời khắc này Vương Lôi đã bị Thanh Phong Minh Nguyệt Huyễn Thuật trọn vẹn khống chế tâm thần, biết gì nói đấy. Lưu Hâm kiến 3.000 vạn cổ phiếu cầm kho cùng giao dịch ghi chép, là ta theo Trần Lâm trên máy tính đóng gói phát ra đi. Trần Lâm đấy mắt hàn quang lóe lên. Trần Lâm máy tính cùng cổ phiếu tài khoản đều có độc lập mật mã, trong văn phòng có quản chế. Bộ an toàn thông tin Lý Dương, hắn phá giải mật mã. Văn phòng màn hình camera cũng là hắn tìm tới góc độ, dùng sớm quay tốt không ống kính tuần hoàn phát hình, thay thế đoạn thời gian kia chân thực hình ảnh. Lý Dương, cái kia ngày bình thường nhìn lên hiền lành nhút nhát, gặp ai cũng cười ha hả dân kỹ thuật, làm đưa mình vào tử địa, cũng thật là đã hao hết tâm cơ. Ngươi đem số liệu cho ai? Cầm bao nhiêu chỗ tốt? Số liệu cho Nguyễn Ngân ký gửi tệ sĩ bằng bì. Sau khi chuyện thành công, ta cầm 400 vạn, phân cho Lý Dương 100 vạn. Thái phó tổng. Thái phó tổng cầm 500 vạn. Nguyễn Ngân. Tệ sĩ bằng bì. Tiểu Nhật Tử. Một cỗ lạnh giá thấu xương nổ hỏa, theo Trần Lâm lồng ngực chỗ sâu ẩm vang nổ tung. Chương 86, ở lễ đính hôn, trò hay mở màn. Chương 86, ở lễ đính hôn, trò hay mở màn. Trần Lâm vốn cho rằng đây chỉ là Vương Lôi làm hãm hại chính mình chơi ra hí mã. Lại vạn vạn không nghĩ tới, sau lưng dĩ nhiên dính dáng đến ngoại cảnh của liếng, vẫn là để cho người ác tâm đám người kia. Bọn hắn đây là tại nội ngoại cấu kết, làm không trong nước ưu chất hộ khách, dùng ruột thịt tiền mồ hôi nước mắt, đi đút no đám kia tham lam xài lang. Các ngươi thật mẹ hắn nên chết. Cái này có cái gì, kiếm tiền nha, không có coi. Vương Lôi trên mặt mang theo một chút quỷ dị cười, dùng một loại việc không liên quan đến mình giọng điệu, chết lặng trần thuật. Các ngươi là thế nào thông đồng đến một chỗ? Loại việc này, làm bao nhiêu lần? Trần Lâm âm thanh đã lạnh đến có thể rớt xuống một băng. 3 năm trước đây còn có một lần. Nửa giờ sau, Trần Lâm thu hồi điện thoại, bước nhanh rời khỏi. Trong điện thoại di động của hắn, không chỉ có hoàn chỉnh thu hình lại, còn có theo Vương Lôi trong điện thoại di động lật ra tới, hắn cùng Lý Dương, Thái phó tổng cùng cái tệ sĩ bằng bị kia tất cả trò chuyện ghi chép cùng chuyển khoản bằng chứng. Vốn là những vật này muốn xóa bỏ, bất quá Vương Lôi để ý, đem những văn kiện này áp xúc thành một văn kiện tồn tại trong điện thoại di động. Tương lai có lẽ có thể dùng tới dùng thế lực bắt ép Thái phó tổng. Dây chứng cứ, không chê vào đâu được. Mấy phút sau, Vương Lôi chậm rãi tỉnh lại, phát hiện chính mình rõ ràng đứng ở phòng vệ sinh trong phòng kế. A, ta không phải muốn đi công ty cầm phần văn kiện ư? Thế nào chạy tới chỗ này? Hắn cơ cơ có chút phát trầm đầu, chỉ coi là tối hôm qua uống nhiều rượu. Hắn trọn vẹn không phát hiện bất cứ gì thường nào, sửa sang lại một thoáng gắt đỏ cả vạt, khẽ hát, rạng rỡ đi ra ngoài. Buổi tối 7 điểm, Quân Duyệt khách sạn lầu 3, phụ dung sảnh. To lớn đèn treo thủy tinh phía dưới, y phục hương tóc mai ảnh, ăn uống linh đình, một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình. Vương Lôi lễ đính hôn, làm đến cực kỳ khí phái. Hắn không chỉ mời tất cả thân bằng hảo hữu, Trường Phong chứng khoán lên tới phó tổng, cho tới phổ thông nhân viên, cơ hồ tới hơn phân nửa công ty. Lý Vi bên kia cũng đem bằng hữu thân thích của mình, công ty đồng sự kêu mời mấy cái. Toàn bộ phòng yến hội, chọn vẹn bày hơn 50 bàn, 4-500 người hội tụ một đường, phi thường náo nhiệt. Phòng yến hội tầm thường nhất so sánh, Trần Lâm bưng lấy một ly trà bình, tiên tính xem lấy tất cả những thứ này. Tần Sơ Hạ một bộ trọc giận màu đỏ lễ phục dạ hội, phối hợp cái kia màu đỏ rực tóc dài, xinh đẹp động lòng người, giống con kiêu ngạo khổng tước, thân mật kéo lấy cánh tay của hắn, rướn lấy xung quanh vô số kinh diễm, đố kỵ cùng tìm tòi nghiên cứu tầm mắt. Trần Lâm có chút bất đắc dĩ. Nha đầu này nhất định muốn theo tới, gọi là chính mình một người không an toàn, nàng muốn sát mình bảo vệ. Bất quá, Quân Duyệt khách sạn là nàng Tần gia sản nghiệp, có nàng tại nơi này, quả thật có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Trên đài cao, chủ trì đang dùng đầy nhiệt tình đến gần như định nọ tâm thanh nói lấy lời khấn. Vương Lôi một thân thẳng thớm âu phục, hăng hái, ôm chặt người mặc trắng tinh lễ phục dạ hội Lý Vi, trước kia mặt to, đều nhanh cười ra nếp nhăn. Lý Vi cũng là trên mặt mang thỏa mãn cùng ý cười. Trần Lâm giơ ly rượu lên, đối đài cao phương hướng, cách xa một kính. Tiểu dịch tại dưới ánh đèn, chiết xạ ra lạnh giá ánh sáng. Cười a thỏa thích cười a cuối cùng, đây là các ngươi trong đời, một lần cuối cùng cười đến vui vẻ như vậy. Chờ chút, liền lên khóc. Chủ trì cầm trong tay mịt rổ phồn, âm thanh thông qua đỉnh cấp âm hưởng truyền khắp toàn bộ phụ dung sảnh, bao hàm lấy một loại nghề nghiệp hóa cảm xúc mạnh mẽ. Tiếp xuống, để chúng ta đem nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay, đưa cho hôm nay lễ đính hôn nhân vật chính tiếng vỗ tay đầm vàng vang lên. Vương Lôi đứng ở trên đài cao, tay trái nâng ly rượu, tay phải chăm chú ôm lấy Lý Biel, thưởng thụ lấy dưới đài vài trăm người quăng tới cực kỳ hâm mộ cùng chúc phúc, toàn bộ người đều có chút lâng lâng. Lý Vi ăn mặc giá trị xa xỉ khoản giải lễ phục, trên mặt là hạnh phúc đỏ ửng. Nàng rúc vào Vương Lôi trong ngực, ánh mắt đảo qua dưới đài những cái kia đã từng đồng sự, trong lòng dâng lên một cỗ không có gì sánh kịp người thăng khoái ý ngồi tại mẹ nàng nhà cái kia một bàn bạn thân chương đỉnh, hâm mộ tiếp cận tới thấp giọng nói, "Vi, ngươi thật là có ánh mắt." Vương chủ quản không chỉ ra cảnh hảo, chính mình càng là tại trường phong chứng khoán lẫn vào phong sinh thủy khởi. Tiền đồ vô lượng a. Không giống ngươi cái kia bạn trai cũ Trần Lâm, chậc chậc. Lý Vi khẽ môi ý cười sâu hơn. Bạn trai cũ Trần Lâm, đó là vật gì? Chủ trì âm thanh vang lên lần nữa, mang theo một chút ra vẻ thần bí ý cười, để ăn mừng cái này tốt đẹp ban đêm, chúng ta tân lang quan cố ý làm tân nương chuẩn bị một phần kinh hỉ. Các vị thân bằng hảo hữu, người đem ánh mắt của các người cùng nhau nhìn về phía màn hình lớn. Ánh đèn ngầm hạ, tầm mắt mọi người đều hội tụ hướng chính giữa sân khấu khối kia to lớn màn hình LED. Lý Vi cũng tràn đầy mong đợi trông đi qua, nàng cho là lại là Vương Lôi tỉ mỉ chuẩn bị mơ mộng thông báo. Nhưng mà, màn hình sáng lên, xuất hiện hình ảnh, để toàn trường tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Không có mơ mộng âm nhạc, không có tinh mỹ biên tập. Trong hình là Quân Duyệt khách sạn phòng vệ sinh một góc, bối cảnh là trắng bệnh gạch men sứ tường. Một cái nam nhân ngơ ngác đứng ở nơi đó, chính là nhân vật chính của hôm nay, Tân Lang Quan Vương Lôi. Dưới đài vang lên một chút nhẹ nhàng rối loạn. Đây là cái gì tân triều đồ chơi? Hành vi nghệ thuật? Không biết rõ a, nhìn xem có điểm là lạ. Trên đài Vương Lôi, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ. Con mẹ nó, không phải ta sao? Đây là lúc nào chụp? Một cỗ vô pháp nói rõ hàn khí, theo hắn xương cụt nổ tung, nháy mắt xông lên đỉnh đầu. Ngay sau đó, một cái thanh âm xa lạ vang lên, "Vương Lôi, nói một chút đi." Lưu Hâm Kiến sự kiện kia. Lưu Hâm Kiến 3000 vạn cổ phiếu cầm kho cùng giao dịch ghi chép, là ta theo Trần Lâm trên máy tính đóng gói phát ra đi. Trong màn hình Vương Lôi mở miệng. Thanh âm của hắn máy tính bảng, không cần bất kỳ tâm tình gì, lại thông qua đỉnh cấp âm hưởng, rõ ràng truyền đến phòng yến hội mỗi một cái xó xỉnh. "Oen." Một câu, đều nào phòng yến hội lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch. Gắp thức ăn đũa dừng ở không trung. Mời rượu ly rượu treo ở bên miệng. Nói chuyện với nhau âm thanh im bặt mà sinh. Trên đài Vương Lôi, đại não bù bù một tiếng, triệt để chỗ trống, huyết dịch cả người tại nháy mắt xông lên đỉnh đầu. Để trước mắt hắn từng trận biến thành màu đen, da đầu đều muốn nổ tung. Không, không có khả năng. Này làm sao biết? Hắn đột nhiên quay đầu, đối chủ trì, phát ra dã thú gào thét. Thảo nê mã, đóng lại. Nhanh mẹ hắn cho ta đóng lại. Thanh âm của hắn bởi vì cực hạn sợ hãi mà sắc nhọn và mèo, thay đổi hoàn toàn điều. Nhưng mà, màn hình vẫn như cũ lóe lên. Hậu trường âm khống sư cùng video phát hình thành viên đưa mắt nhìn nhau, căn bản không dám động đậy. Ở mấy phút đồng hồ phía trước, khách sạn Linh Ban đích thân tới chào hỏi, nói hôm nay phòng yến hội tất cả thiết bị đều từ một vị khách quý toàn quyền tiếp quản. Mà tại phòng yến hội xó xỉnh, cái tiên linh ban chính giữa cung cung kính kính đem một cái máy tính bảng đưa tới trong tay Tần Sơ Hạ, tiếp đó thức thời lui sang một bên, chuẩn bị xem kịch. Tần Sơ Hạ mảnh khảnh ngón tay ở trên màn ảnh hơi điểm nhẹ, video tiếp tục phát hình. Hiện trường yên tĩnh chỉ kéo dài 3 giây, lập tức bị triệt để nổ tung náo động bao phủ. Ta không nghe lầm chứ? Là hắn hãm hại Trần Lâm. Ngoa tạo. Thật hay giả? Ta nói Trần Lâm tiểu tử kia làm sao có khả năng làm loại chuyện đó? Tiểu chân người rất không tệ, phía trước ta căn bản là không tin là hắn tiết lộ. Trường Phong chứng khoán cái kia một bàn, nháy mắt sôi trào. Chương 87, video là ai hợp thành? Chương 87, video là ai hợp thành? Tất cả nhân viên đều dùng một loại gặp quỷ ánh mắt nhìn xem trên đài Vương Lôi, những cái kia bình thường liền không quen nhìn hắn người, đã trải qua bắt đầu thấp giọng chửi mắng. Ta liền biết cái này họ Vương không phải đồ tốt, mà nó, quá âm hiểm. Ngay cả loại này sự tình đều làm được. Trên mặt Lý Vi huyết sắc nháy mắt rút hết, tinh xảo trang dung phía dưới là hoàn toàn trắng bệnh. Nàng không dám tin nhìn xem màn hình, lại quay đầu nhìn một chút bên cạnh cái kia đã giống như phong ma nam nhân. Làm sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy? Trong màn hình Vương Lôi còn tại chết lặng trần thuật. Bộ an toàn thông tin Lý Dương, hắn phá giải mật mã. Văn phòng màn hình camera cũng là hắn tìm tới góc độ, dùng sớm quay tốt không ống kính tuần hoàn phát hình, thay thế đoạn thời gian kia chân thực hình ảnh. Ngồi tại một bàn khác Lý Dương, chén rượu trong tay loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất, ngã đến vỡ nát. Cả người hắn ngồi phịch ở trên ghế, ánh mắt tăng dã, trong miệng tự lẩm bẩm, xong, toàn bộ xong. Nếu như nói, phía trước nội dung vẫn chỉ là trong công ty đấu xấu xa. Như thế lời kế tiếp thì để tại nơi trốn có người tâm tình, nhảy lên tới một cái phẫn nộ đỉnh điểm. số liệu cho Nguyễn Ngân ký gửi TSC bằng bi. Sau khi chuyện thành công, ta cầm 400 vạn, phân cho Lý Dương 100 vạn. Thái phó tổng cầm 500 vạn. Nguyễn Ngân ký gửi TSC bằng bi. Tiểu Nhật Tử. Toàn bộ phòng yến hội không khí đều biến đến nóng hổi mà mỏng manh. Tất cả mọi người phẫn nộ. Đây cũng không phải là đơn giản hãm hại đồng sự, đây là nội ngoại cấu kết, bán đứng hộ khách tin tức cho ngoại cảnh của liếng, hãm hại người trong nước. Đây là hãn gian, là hành động bán nước. Hãn gian. Đối Vương Lôi bất mãn người đã chuẩn bị chửi ầm lên. Không biết là ai trước giống lên một câu, nháy mắt đốt lên tất cả mọi người nộ hỏa. Ta đờ ít mở mày chứ quân bán nước. Loại này xuất sinh liền nên xử bắn. Liên Vương Lôi chính mình mời tới những cái kia thân bằng hảo hữu, giờ phút này cũng dùng một loại cực độ chán ghét cùng bất thiện ánh mắt nhìn xem hắn, nhộn nhịp đứng dậy, hận không thể lập tức cùng hắn phân rõ giới hạn. Chủ bàn bên trên, Vương Lôi lão phụ thân toàn thân run rẩy kịch liệt, hắn chỉ vào trên đài nhi tử, bờ môi run rẩy, muốn mắng lại một chữ đều nói không ra. Cuối cùng, hắn đột nhiên mặt đỏ lên, phun ra một búng máu, thẳng tắp ngã về phía sau. Cha! Hai cha hắn một Vương Lôi mẫu thân cùng muội muội phát ra thê lương thét lên. Hiện trường loạn thành một bầy. Mà tại một bên kia, Trường Phong chứng khoán phó tổng thái thành công, chính giữa mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh muốn từ cửa sau chạy đi. Nhưng làm hắn nghe được tên của mình cùng cái kia 500 vạn con số lúc, chỉ cảm thấy đến mắt tối sầm lại, ngay tại chỗ ngã mặt dưới đất, bất tỉnh nhân sự. Lý Vi toàn thân run rẩy, nàng nhìn trước mắt cái này như địa ngục cảnh tượng, nhìn xem cái kia bị ngàn người chỉ trỏ nam nhân, hối hận phát điên. Chính mình buông tha Trần Lâm, cái kia bị chính mình coi là phế vật nam nhân, lại lựa chọn một cái như vậy ti tiện, vô sỉ, thậm chí bán đứng quốc gia nát người. Vương Lôi triệt để điên rồi. Hắn đôi mắt xích hồng, như một đầu bị ép vào tuyệt cảnh thú bị nốt, chỉ vào màn hình, dùng hết lực khí toàn thân gầm thét. Dạ, cái này mẹ hắn là ai hợp thành? Là ngụy tạo. Đây không phải ta. Không phải ta nói. Ánh mắt của hắn điên cuồng tại dưới đài lục soát. Trần Lâm, là ngươi. Là ngươi dở trò quỷ có đúng hay không? Trần Lâm, ngươi cút ra đây cho ta. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, Trần Lâm đứng dậy, bưng ly rượu, mở ra chân dài, từng bước một hướng về đài cao đi đến. Trên người hắn ăn mặc bờ gì ở nỉ Âu phục, cắt xén hoàn mỹ, đem hắn vốn là rắn giỏi thân hình phụ trợ đến buộc phát hơn người. Trên cổ tay, một mai vẻ tẹt Philip Pezep. 5308G001 đồng hồ tại đèn thủy tinh phía dưới chết xạ ra trầm ổn mà đắt đỏ hào quang. Thân này trang phục, là buổi chiều Tần Sơ Hạ cố gắng nhét cho hắn, nói là cha hắn mua thả trong nhà cũng chưa dùng qua. Tối nay chẳng tử, không thể trên khí thế thua. Nhìn xem Tần Sơ Hạ cái kia một mặt chờ mong, Trần Lâm chỉ đành chịu tiếp nhận hảo ý của hắn. Bất quá nếu là để hắn biết giá cả, phòng trường khẳng định không thể bình tĩnh như vậy tiếp nhận. Bước tiến của hắn thong dong không bức bách, trên mặt thậm chí còn mang theo một chút nụ cười như có như không. Mà tại bên cạnh hắn, Tần Sơ Hạ ăn mặc một thân chói mắt màu đỏ lễ phục dạ hội, như là kiêu ngạo nhất công chúa, thân mật kéo lấy cánh tay của hắn, cùng hắn sánh vai mà đi. Một màn này, như một cái không tiếng động bật hai, mạnh mẽ quất vào trên mặt của Lý Vi, nóng bỏng đau. Nam cao lớn anh tuấn, quý khí bức người. Nữ sinh đẹp động lòng người, gia thế hiển hách. Bọn hắn đứng chung một chỗ, hào quang vạn trượng, phản phất toàn bộ phòng yến hội đều thành bối cảnh của bọn hắn bạn. Chơi ạ. Vi, cái kia, đó là Trần Lâm. Bản thân Trương Đình âm thanh đều đang phát run, mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Lâm đồng hồ trên cổ tay. Đồng hồ kia là vệ kẹt phí liệm vệ siêu cấp phức tạp công năng tính theo thời gian hệ liệt. Cha ta nằm mộng cũng muốn một khối. Quầy chuyên doanh căn bản mua không đến, giá đâu giá trị ít hơn 1.000 vạn. Hơn 1.000 vạn. Lý Vi đại não lại là một trận oanh minh, cơ hồ đứng không vững. Nàng nhìn cái kia quen thuộc lại nam nhân xa lạ, cái kia một tháng trước còn ăn mặc mấy chục khối áo thun, làm tiết kiệm tiền cùng nàng trên tàu điện ngầm nam nhân. Vậy mới bao lâu? Hắn làm sao có khả năng biến đến như vậy? Lóa mắt. Nữ nhân bên cạnh hắn là ai? Loại kia từ trong ra ngoài tán phát tự tin cùng kiêu ngạo, là cả đời mình đều không học được. Trần Lâm, làm sao có khả năng? Lý Vi thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm, trong lòng dâng lên ngập trời hối hận cùng đố kỵ. Vương Lôi nhìn thấy Trần Lâm đến gần, tất cả lý trí nháy mắt đứt đoạn. Hắn gào thét theo trên đài cao vọt xuống tới, như một đầu mất đi khống chế châu điên, một cái nắm chặt Trần Lâm cổ áo. Trần Lâm, thảo nê mã, làm ai video hại ta? Ngươi cờ mở nờ tự tìm cái chết đúng hay không? Đối mặt Vương Lôi điên cuồng gào thét, Trần Lâm thậm chí ngay cả nửa điểm dư thừa động tác đều không có. Hắn chỉ là nâng lên tay, nhẹ nhàng nắm Vương Lôi nắm lấy hắn cổ áo cổ tay. Nhìn như hơi hận, Vương Lôi lại cảm giác cổ tay của mình như là bị một cái nung đỏ kiểm sắt gắt gao kẹp lấy, một cỗ toàn tâm đau nhức kịch liệt nháy mắt truyền đến. A! Vương Lôi phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả khuôn mặt vì đau nhức kịch liệt mà bặm mẹo, nắm lấy Trần Lâm cổ áo tay không tự chủ được buông ra. Trần Lâm tiện tay hất lên. Vương Lôi cái kia hơn 180 cân to mập thân thể, lại bị hắn vung đến lảo đảo lui lại mấy bước, đặt mông té ngồi dưới đất, chật vật không chịu nổi. Toàn trường một mảnh hít khí lạnh âm thanh. Trần Lâm thậm chí lại không nhìn trên đất Vương Lôi một chút, hắn ung dung sửa sang lại một thoáng giá trị xa xỉ Âu phục cổ áo, cất bước đi lên đài cao. Theo sớm đã dọa sợ chủ trì trong tay, nhận lấy mịt rổ phồn. Hắn đứng ở chính giữa sân khấu, đứng ở phía kia bóng anh dưới ánh đèn, toàn bộ người tản ra một loại khống chế hết thể cường đại khí tràng. Ngươi nói video là ai hợp thành? Hắn đối mịt rổ phồn, không đội không chậm mở miệng, mang theo một chút nghiền ngẫm ý cười. Được, vậy những thứ này trò chuyện đi chép, cũng là ta về đi ra đúng không hả? Lời còn chưa dứt, Trần Lâm đối trong góc Tần Sơ Hạ, chuyển tới một ánh mắt. Tần Sơ Hạ thấm nhuần mọi ý, ngón tay thon dài tại máy tính bảng bên trên nhanh chóng một điểm. Phía sau sân khấu màn ảnh khổng lồ, hình ảnh nháy mắt hoán đổi. từng cái HD bong bóng xanh trò chuyện ghi chép ảnh chụp màn hình, bị dã man bày ra tại tất cả người trước mặt. Chương 88, thần sơ hạ, bằng ngươi cũng xứng. Chương 88, thần sơ hạ, bằng ngươi cũng xứng. Quen thuộc màu xanh lục không trang, quen thuộc ảnh chân dung. Vương Lôi, Thái tổng, sự tình làm xong, Trần Lâm cái kia tiểu tử ngốc đã bị ta đá ra ngoài công ty. Thái phó tổng, làm rất tốt. Tệ sĩ bằng bị bên kia nói thế nào? Vương Lôi, nàng nói tiền đã chuẩn bị xong, chờ Lưu Hâm kiến đĩa một bằng, liền đánh tới ngài chỉ định trong tài khoản. Thái phó tổng, ân, nhớ kỹ, việc này trời biết đất biết, ngươi biết ta biết. Trần Lâm bên kia, tìm người nhìn kỹ chút, đừng để hắn lật ra cái gì bằng nước. Mặt khác một tổ ảnh chụp màn hình, là Vương Lôi cùng bộ an toàn thông tin Lý Dương đối thoại. Vương Lôi, Dương tử, cảm ơn, 100 vạn đã đánh tới ngươi trên thẻ. Lý Dương, Lôi ca khách khí, sau đó có loại việc này còn tìm ta. Bất quá Lôi ca, việc này sẽ không xảy ra vấn đề a. Ta có chút sợ. Vương Lôi, sợ cái rắm. Không chê vào đâu được. Cái kia ngu xuẩn hiện tại phòng trường liền ma đô đều không dám đợi. Ảnh chụp màn hình một chương tiếp một chương. Mỗi một câu đối thoại, giống như từng nhát bạn hai, cách không quất vào Vương Lôi, Thái thành công cùng Lý Dương trên mặt. Càng giống từng nhát trọng truy, mạnh mẽ nện ở tất cả tân khách trong lòng. Phòng yến hội náo động thanh âm, như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, ầm vang nổ tung. Ta dựa vào. Là thật. Ảnh chân dung đều đối được. Gián chuột một ổ. Toàn bộ mẹ hắn là xuất sinh. Trường Phong chứng khoán các nhân viên triệt để điên rồi, bọn hắn nhìn xem sớm đã hôn mê dưới đất Thái thành công, cùng cái kia mặt xám như cho Lý Dương, trong ánh mắt tràn ngập xem thường cùng phẫn nộ. Nhưng cái này, còn không xong. Trần Lâm âm thanh thông qua mịt rổ phồn, lại lần nữa vang lên, nhiệt độ so vừa mới càng lạnh hơn. Cho chuyện ghi chép có thể nói là ngụy tạo, đúng không? Vậy ngươi trương này thẻ ngân hàng chuyển khoản ghi chép, cũng không thể cũng là ta BA. Màn hình hình ảnh, ứng thanh lại biến. Một chương vô cùng rõ ràng ngân hàng chuyển khoản điện tử biên lai nhận, chiếm cứ toàn bộ màn hình, mỗi một cái con số đều đau nhói lấy ánh mắt của mọi người. Thu khoản người tính danh, rõ ràng là Vương Lôi mẫu thân danh tự. Chuyển khoản kim ngạch, tứ bách vạn đồng chán. Một phần không nhiều, một phần không thiếu. Cái này, mở tại mẹ ngươi danh nghĩa. Trần Lâm âm thanh đột nhiên nâng cao, lạnh giá, lại cuối cùng. Chủ bàn bên trên, Vương Lôi lão mẫu thân mắt tối sầm lại, nàng căn bản không biết do chính mình danh nghĩa lúc nào nhiều như vậy một khoản tiền lớn. Xung quanh bằng hữu thân thích quăng tới khác thường ánh mắt, như châm đồng dạng đâm vào trên người nàng, để nàng xấu hổ vô cùng. Ai tạo ra? Tạo ra ngươi cờ mở nở. Dưới đài có người cuối cùng nhịn không được, chửi ầm lên. Vương Lôi ngồi liệt tại dưới đất, ngơ ngác nhìn màn hình, đại náo triệt để đứng máy. Hắn xong. Hắn biết chính mình triệt để xong. Thế nhưng Trần Lâm là thế nào cầm tới những thứ này? Những cái này cho chuyện ghi chép, hắn rõ ràng đều dùng đặc thù phần mềm mã hóa, bảo tồn tại điện thoại một cái bí mật cặp văn kiện bên trong, chỉ có tự mình biết. Trần Lâm lạnh giá tầm mắt, chậm chậm đảo qua dưới đài, cuối cùng dừng lại tại Vương Lôi trường kia tuyệt vọng trên mặt. Hắn lần nữa cho Tần Sơ Hạ một cái ánh mắt. Tần Sơ Hạ nhếch miệng lên một vòng ý cười tàn nhẫn, điểm kích phát hình. Một đoạn rõ ràng nói chuyện đi âm, thông qua đỉnh cấp âm hưởng thiết bị, truyền khắp toàn bộ phòng yến hội mỗi một cái xó xỉnh. Một cái sứt sẹo tiếng Trung, mang theo dày đặc đến làm người buồn nôn tiểu nhật từ khẩu âm, lười biếng vang lên. Vương Dâu, phi thường cảm tạ trợ giúp của ngươi. Lần này làm không lưu hâm kiến, chúng ta Nguyễn Ngân ký gửi thu lợi phong phú. Là nữ nhân kia, tệ xì bằng bị âm thanh. Gia tỷ ngay tại tranh cử thủ phụ, chính là cần dùng tiền thời điểm. Ngươi cung cấp cái khoản tiền này, thật là giúp đại ân. Sau đó Vương Dâu tới chúng ta tiểu nhật tử quốc, ta nhất định sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi. Đi âm kết thúc. Toàn trường yên tĩnh như chết. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nếu như nói phía trước là phẫn nộ, như vậy hiện tại, tất cả mọi người trong lồng ngực đều chỉ còn lại một loại tâm tình. Lạnh giá sát ý thấu xương. Khá lắm. Thật là khá lắm. Dùng người trong nước tiền mồ hôi nước mắt, đi giúp đỡ tiểu nhật tử chính khách tranh cử thủ phụ. Đây cũng không phải là hán gian. Đây là đào tất cả tại trận người trong nước mộ tổ. Xong. Vương Lôi hai chân mềm nhũn, chút sức lực cuối cùng cũng bị dành thời gian, toàn bộ người triệt để sủi lơ dưới đất, nơi đung quần truyền đến một cỗ tao sú, trong miệng phát ra ý nghĩa không rõ ồ ồ âm thanh. Hắn không nghĩ ra. Hắn thật không nghĩ ra, chính mình thế nào biết thành thành thật thật cung cấp nói tội của mình, còn chụp video. Hắn càng nghĩ không thông, Trần Lâm thế nào sẽ cầm tới trong điện thoại hắn những cái kia cơ mật cốt lõi nhất. Thế nhưng những cái này đều đã không trọng yếu. Hắn biết, chính mình không chỉ phải ngồi tù, e rằng tại trong tù cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Đúng lúc này, ầm. Phòng yến hội đại môn bị đột nhiên đẩy ra. Một đội người mặc đồng phục cảnh sát, khuôn mặt lạnh lùng, mang theo không thể nghi ngờ khí chàng, bước nhanh đến. Cầm đầu cảnh sát nhìn bốn phía toàn trường, ánh mắt như điện, cuối cùng đem tầm mắt khóa chặt tại tê liệt ngã xuống dưới đất, phân cùng nước tiểu cùng Lưu Vương Lôi trên mình. Hắn đi lên trước, từ trong túi móc ra một trang giấy, tại Vương Lôi trước mặt bày ra. "Vương Lôi, chúng ta là Ma Đô cục công an hình trinh chi đội. Ngươi dính líu để lộ thương nghiệp cơ mật, chức vụ xâm chiếm, cùng nguy hại quốc gia kinh tế an toàn, đây là lệnh bắt giữ, theo chúng ta đi một chuyến a." Vương Lôi toàn thân như nhũn ra, như một bãi bùn nhão, căn bản đứng không dậy nổi. Hai cái cảnh sát trẻ tuổi đi lên trước, trên mặt mang theo không che giấu chút nào chẳng ghét, một trái một phải, như là kéo chó chết một loại, nhấc lên cánh tay của hắn, liền hướng bên ngoài kéo. Đi ngang qua Thái Thành Công cùng Lý Dương cái kia một bàn lúc, dẫn đội cảnh sát chỉ hai người. Hai cái này, cũng một chỗ mang đi. Một chàng trọng thể lễ đính hôn, triệt để biến thành một chàng sỉ nhục bắt lấy hiện trường. Lưu lại một đám tân khách đưa mắt nhìn nhau, lập tức buộc phát ra càng mãnh liệt chửi mắng cùng phỉ nổ. Náo kịch cuối cùng kết thúc. Trần Lâm đem mịt rộ phồn còn cho sớm đã dọa sợ chủ trì, quay người liền chuẩn bị rời khỏi cái này làm người buồn nôn địa phương. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng lảo đảo hướng hắn chạy tới. Là Lý Vi. Nàng thân kia trắng tinh lễ phục dạ hội, giờ phút này nhìn lên vô cùng châm biếm. Trần Lâm. Nàng xông tới Trần Lâm trước mặt, trên mặt tràn đầy nước mắt, tinh xảo trang dung khóc thành một đoàn vết bẩn. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta là bị Vương Lôi lừa gạt. Ta thật không biết rõ hắn là loại người này. Nàng khóc đến khàn cả giọng, điềm đạm đáng yêu. Ngươi có thể tha thứ ta sao? Nàng vốn là đối Vương Lôi không có gì cảm tình, ai sẽ ưa thích một cái nhanh 40 tuổi đầy mỡ heo mập. Chỉ bất quá bởi vì Vương Lôi là ma đông người, gia cảnh hậu đãi, xuất thủ hào phóng, còn có thể giúp nàng tại Trường Phong chứng khoán an bài làm việc, nàng mới quả quyết đạp Trần Lâm, đầu nhập Vương Lôi trong lòng. Nhưng bây giờ, Vương Lôi xong, mà Trần Lâm. Lý Vi tầm mắt tham lam đảo qua Trần Lâm trên mình bộ kia bợ gì ân nhị ô phục, đảo qua trên cổ tay hắn khối nàng kia bạn thân trong miệng giá trị trên ngàn vạn vệ tẹt phi lì vẹ, hít thở đều biến đến rồn rập lên. Cái này cảm nhận, cái này khí độ, không thể nào là giả. Trần Lâm nhìn xem nàng, ánh mắt không có một chút gợn sóng, tựa như tại nhìn đường bên cạnh một cái không quan trọng rất rưởi. Nữ nhân này, não bị lừa đá. Hắn thậm chí lười đến mở miệng, bởi vì cùng loại người này nói chuyện, đều là tại lãng phí sinh mệnh của mình. Không chờ hắn có hành động, một cái tinh tế cánh tay trắng nõn, lại đột nhiên mà mạnh mẽ ôm thật chặt cánh tay của hắn. Tần Sơ Hạ chẳng biết lúc nào đã đi tới, nàng đem chọn cái thân thể mềm mại đều dán tại Trần Lâm trên mình, như một cái tuyên bố lãnh địa sư tử cái, cảm khẽ nhếch, dùng một loại nhìn rác rưởi ánh mắt, bê nghệ lấy Livy. Nàng trương kia xinh đẹp động lòng người trên mặt nhỏ, giờ phút này viết đầy không tốt cùng xem thường. Vị đại tỷ này, Tần Sơ Hạ âm thanh thanh thúy, lại mang theo lạnh lẽo thấu xương. Mắt là cái thứ tốt, đáng tiếc nguyên nơi đó mù. Hiện tại muốn vãn hồi, nàng dừng một chút, môi đỏ câu lên một vòng cực điểm khiêu khích độ cong. Bằng ngươi cũng xứng. Chương 89, ngươi sao có thể nói ra như vậy thô tục hạ lưu? Chương 89, ngươi sao có thể nói ra như vậy thô tục hạ lưu? Lý Vi thân thể cứng tại chỗ, Tần Sơ Hạ câu kia nhẹ nhàng lời nói, lại nặng như thiên quân, nện cho nàng đầu váng mắt hoa. Nàng không để ý tới Tần Sơ Hạ, chỉ là dùng cặp kia đang có mắt, nhìn chằm chằm Trần Lâm, bên trong tràn ngập cầu khẩn cùng một tia hy vọng cuối cùng. Trần Lâm, ngươi sẽ không còn giận ta a? Ta cùng Vương Lôi thật không có gì, chỉ là hắn điều tra ngươi trình độ. Tần Sơ Hạ thanh âm thanh thúy vang lên lần nữa, không chút lưu tình cắt ngang nàng. Trần Lâm một mặt ngộp. Ý tứ gì? Trình độ? Cái này cùng trình độ có quan hệ gì? Lý Vi sững sờ, theo sau như là mèo bị dẫm đuôi, nháy mắt sù lông, toàn bộ người đều căng thẳng, chỉ vào Tần Sơ Hạ, sắc nhọn kêu lên. Ngươi sao có thể nói ra như vậy thô tục hạ lưu? Tiếng nói vừa ra, toàn trường đều im lặng. Tại trận tân khách, bao gồm Trần Lâm tại bên trong, tất cả đều ngộp. Thô tục hạ lưu? Điều tra trình độ? Làm sao lại thô tục hạ lưu? Nữ tử này có phải điên rồi hay không? Không khí hiện trường biến có thể so quỷ dị, chỉ có Lý Vi ba cái bạn thân cùng hiện trường mấy cái số lượng không nhiều nữ sinh, từng cái nín đến đỏ bừng cả khuôn mặt, muốn cười lại không dám cười, bả vai càng không ngừng lay động. Trần Lâm không muốn lại cùng cái này đã thần trí không rõ nữ nhân có bất luận cái gì liên lụy. Hắn quay người, nhanh chân hướng về phòng yến hội đi ra ngoài. Trần Lâm, ngươi đừng đi. Lý Vi thấy thế, tựa như phát điên còn muốn đuổi theo dây dưa. Trần Lâm trong lòng cười lạnh, âm thầm truyền âm. Thanh Phong, dọn lên nàng. Một giây sau, chính giữa lảo đảo đuổi theo Lý Vi, chỉ cảm thấy đến dưới chân mất tự do một cái. Phản phất bị cái gì vật vô hình câu một thoáng, toàn bộ người mất đi cân bằng. A, nàng phát ra một tiếng kêu sợ hãi, chặt chẽ vững vàng quẳng tại chân bóng đá cẩm thạch trên mặt đất, tư thế chật vật không chịu nổi. Lần này chỉ trễ bất quá 2 giây, đợi nàng luống cuống tay chân từ dưới đất bò dậy lúc, Trần Lâm cùng Tần Sơ Hạ thân ảnh sớm đã biến mất tại phòng yến hội cửa ra vào. Lý Vi kinh ngạc mà nhìn không có một hai đại môn, tất cả ngụy trang, tính toán, hy vọng vào giờ khắc này triệt để sụp đổ. Nàng cũng lại không chịu được, ngồi chồm hổm dưới đất, ôm lấy đầu gối, ô ô khóc lớn lên, khóc đến tê tâm liệt phế, ruột gan đứt từng khúc. Xung quanh tân khách nhìn xem một màn này, trên mặt đều lộ ra nét mặt cổ quái. Cái này, tình huống như thế nào? Vừa mới bị hôn phu Vương Lôi bị cảnh sát như kéo chó chết đồng dạng kéo thời điểm ra đi, cũng không thấy nàng rơi nửa giọt nước mắt à. Thế nào Trần Lâm vừa đi, nàng liền khóc thành dạng này? Nữ nhân này, nào ít nhiều có chút vấn đề. Cùng lúc đó, Ma Đô thị cục, hình trinh chi đội. Một gian trong phòng họp nhỏ, khói mù lượn lờ. Phó đội trưởng Tần Sơ Nhiên cùng một đám đồng sự, chính giữa nghiêm túc nhìn xem màn hình chiếu. Phía trên phát hình, chính là Vương Lôi nhận tội video. Tần Sơ Nhiên lông mày càng nhăn càng chặt, càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Trong video, Vương Lôi trạng thái rất cổ quái, hắn đôi mắt ngốc trệ, mặt không biểu tình, nói chuyện ngữ điệu cứng ngắc giống như cái người máy. Nhưng mà đối mặt vấn đề, hắn lại đối đáp trôi chảy, đem có phạm tội tỉ mỉ nói thẳng ra, không có một chút che giấu. Này làm sao nhìn đều không giống một người bình thường cái kia có phản ứng. Đưa ngội cái bằng hữu kia đến cùng là làm sao làm được? Nghe lời nước? Không đúng, nghe lời nước căn bản không có loại hiệu quả này. Tần Sơ Nhiên bật máy tính lên, tại công an nội bộ trong hệ thống bắt đầu kiểm tra tương quan án lệ cùng kiểu mới thẩm vấn kỹ thuật. Kết quả không thu hoạch được gì. Nàng có chút chưa từ bỏ ý định, vạn nhất là trên quốc tế mới xuất hiện tân dược đây. Tần Sơ Nhiên lấy điện thoại di động ra, gọi thông một cái mã số. Điện thoại kết nối, đối diện truyền đến một cái ôn nhu tài trí giọng nữ. Sơ Nhiên, có chuyện gì không? Lê tỷ, ngươi không phải dược tề học bác sĩ phải không? Ta hỏi ngươi cái sự tình, trên quốc tế hiện tại có hay không có một loại thuốc, người ăn sau đó liền sẽ đối ngươi nói gì nghe nấy, ngươi hỏi cái gì hắn liền đáp cái đó. Bên đầu điện thoại kia Lê Hân phốc một tiếng bật cười. Sơ Nhiên, ngươi dù sao cũng là công an tốt nghiệp đại học sinh viên tài cao a, con tưởng là nhiều năm như vậy cảnh sát, thế nào sẽ hỏi ra ngốc như vậy vấn đề tới. Muốn thật có loại này thần dược, đã sớm đưa cho các ngươi cục cảnh sát, dùng tới thẩm vấn những cái kia mạnh miệng phạm nhân, nơi nào còn dùng đến lấy phí nhiều chuyện như vậy. Vạn nhất là mới nghiên cứu ra tới thuốc đây. Tần Sơ Nhiên vẫn là chưa từ bỏ ý định, tính cách của nàng liền là như vậy, luôn luôn cực kỳ so sánh. Sơ Nhiên, xem như nhân sĩ chuyên nghiệp, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, ngươi nói loại thuốc này, theo dược lý học cùng thần kinh học góc độ tới nhìn, trọn vẹn không có khả năng thực hiện. Lê Hân khẩu khí mang theo một chút bất đắc dĩ giải thích. Vậy nếu như không phải dự vật, thôi miên có thể làm đến loại hiệu quả này ư? Tần Sơ Nhiên tiếp tục truy vấn. Cũng không có khả năng, thôi miên không có ngươi nghĩ đến như thế thần. Ngươi biết ta là dược tề học cùng tâm lý học xong tiến sĩ, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi, chiều sâu thôi miên cũng không cách nào để người trọn vẹn thổ lộ làm trái bản thân hạch tâm lợi ích bí mật. Ngươi đến cùng thế nào? Gặp được cái gì kỳ quái vụ án? Không có việc gì, liền là hiếu kỳ. Tần Sơ Nhiên cười ha hả, lập tức cùng Lê Hân hàn huyên vài câu, vội vàng cúp điện thoại. Nàng tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lấy mặt bàn. Không phải dự vật, cũng không phải thôi miên. Vậy hắn đến cùng là làm sao làm được? Trong đầu Tần Sơ Nhiên hiện ra đường muội trong miệng cái kia thần bí bằng hữu mơ hồ hình tượng, trong lòng tràn ngập trước đó chưa từng có hiếu kỳ. Quân duyệt khách sạn, phô trương căn hộ. Trần Lâm trở lại gian phòng, Tần Sơ Hạ cũng dập khuôn từng bước theo sát đi vào. Nàng hôm nay thực tế thật là vui. Tuy là không chút đến giúp Trần Đại Ca một tay, nhưng mà có thể giả trang bạn gái của hắn, trước mọi người đánh mặt cái kia trà xanh bạn gái cũ, thật sự là quá sung sướng. Hơn nữa, còn cùng hắn dán đến như thế gần, kéo lấy cánh tay của hắn. Tuy là vừa ra phòng yến hội, liền bị Trần Đại Ca bất động thanh sắc đẩy ra, nhưng mà cũng rất thỏa mãn. Trần Lâm nhìn trước mắt cái này giống con hoa hồ điệp đồng dạng, ở trong phòng vòng tới vòng lui Tần Sơ Hạ, tâm tình có chút phức tạp. Vừa mới nàng giận hận Lý Vi, quả thực để trong lòng hắn hạ giận. Nhưng vấn đề là, chính mình có bạn gái, cũng không thể một mực như vậy chậm trễ nhân ra. Đầu hạ, Trần Lâm có chút bất đắc dĩ mở miệng. Hiện tại nhanh 9 giờ, thời gian không còn sớm, nếu không ngươi về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Tần Sơ Hạ nghe xong lời này, nụ cười trên mặt lập tức tiêu tán, miệng nhỏ hơi hơi mân mê. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền khôi phục sức sống tràn đầy bộ dáng. Trần Đại Ca, ngươi cũng không phải về hưu lão đầu tử, vậy mới 9 điểm, ma đô sống về đêm vừa mới bắt đầu đây. Trần Lâm cảm giác có chút không nói. Không phải, ý của ta là, muốn như vậy không trở về nhà, ba mẹ ngươi không lo lắng ư? Tần Sơ Hạ không để ý chút nào vung tay lên. Không có việc gì, bọn hắn biết ta đi cùng với ngươi, có thể yên tâm. Yên tâm cái chùy. Trần Lâm ở trong lòng điên cuồng chửi bậy. Nhìn thấy Trần Lâm yên lặng không nói, Tần Sơ Hạ thì tới, trong mắt to bịt kín tầng một hơi nước, nhìn lên ủy khuất ba ba. Trần Đại Ca, ngươi có phải hay không chê ta phiền a? Không có không có, làm sao lại như vậy? Trần Lâm tranh thủ thời gian quát tay. Vậy ngươi mang ta ra ngoài chơi có được hay không? Mắt Tần Sơ Hạ nháy mắt lại phát sáng lên, ta thật đói a. Trần Lâm giật mình. Hắn vậy mới nhớ tới, theo buổi tối đến hiện tại, vào xem lấy xem kịch cùng xử lý Vương Lôi, hai người một cái đồ vật cũng chưa ăn. Thể chất của mình, trải qua thái âm hô hấp pháp cùng trường xuân công cải tạo, mấy ngày không ăn cơm cũng cảm giác không thấy cái gì. Nhưng mà Tần Sơ Hạ chỉ là người bình thường a, nhân ra hôm nay lại là cho chính mình giữ thể diện, lại là hỗ trợ đánh mặt, kết quả liền cơm tối cũng chưa ăn bên trên. Một chút ấy nay cảm giác, lặng yên nổi lên trong lòng. Chính mình dường như là có chút quá không gần nhân tình. Trần Lâm nhìn xem nàng bộ kia đáng thương lại tràn ngập mong đợi dáng dấp, cuối cùng nuối lòng miệng. Đi, ta mời ngươi đi ăn cơm. Hắn vung tay lên, mang theo Tần Sơ Hạ hướng phía cửa đi tới. À đúng, phía trước ngươi nói Vương Lôi điều tra nàng trình độ là có ý gì? Không, không có gì. Tần Sơ Hạ sắc mặt đỏ lên, lập tức có loại xã chết cảm giác. Chương 90, ngươi mẹ nó chạy tới Hàn Quốc toàn bộ dung trở về. Chương 90, ngươi mẹ nó chạy tới Hàn Quốc toàn bộ dung trở về. Quân duyệt khách sạn bãi đậu xe dưới đất. Trần Lâm cùng Tần Sơ Hạ sánh vai đi tới, trong không khí có chút vi diệu. Hai người đi đến một chiếc toàn thân đỏ rực hình dọn nước manh thú phía trước. Tần Sơ Hạ dừng bước lại, theo nàng cái kia nhỏ nhắn túi hờ mực bên trong, bóc ra một cái đồng dạng là màu đỏ chìa khóa xe. Nàng điểm đi cả nhắc, đem chìa khóa đưa tới Trần Lâm trước mặt, ánh mắt có chút né tránh. Trần Đại Ca, ngươi tới mở tốt không tốt? Ta bằng lái mới cầm một tháng. Trần Lâm nhìn xem chìa khóa bên trên cái kia thất vọt lên tuấn mã màu đen, lại nhìn một chút trước mắt đài này tạo hình cực điểm khoa trương, tràn ngập lực lượng cùng giá tính mỹ cảm phe ra gì là phở ra gì, lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Mẹ nó, nhà ai cầm bằng lái một tháng tân thủ, dám đụng loại cấp bậc này quái thú. Bất quá, nghĩ lại, liên trưởng gió chứng khoán đều chỉ là Tần gia to lớn thương nghiệp trong đế quốc một cái không đáng chú ý công ty con, tất cả những thứ này hình như lại biến đến hợp tình hợp lý. Có chút người sinh ra ngay tại La Mã, có chút người sinh ra liền là châu ngựa. Trần Lâm nhận lấy chìa khóa, không có chối từ. Xe này hắn không mở qua, nhưng trước kia tại giờ OUIN bên trên cũng không có ít soát đến. Toàn quốc hạn lượng 108 đài, kết quả giờ OUIN bên trên nhìn xem cùng nhân thủ một chiếc như 63LV12 tự nhiên hấp khí động cơ, cộng thêm một bộ hỗn động hệ thống, có thể bộc phát ra gần ngàn tấc khủng bố mã lực, không chăm gia tốc quan phương số liệu là 2.9 giây. Nhưng mà, Trần Lâm trong đầu lại lóe lên hiếu thương bộ kia tô 7 ủn chạ bóng, 1500 con ngựa lực, 1.98 giây không chăm gia tốc. Như vậy vừa so sánh, đài này giá trị mấy ngàn vạn đỉnh cấp phe ra gì, dường như kém một chút ý tứ. Hắn kéo ra hướng lên tung bay hồ được cửa, ngồi vào vị trí lái. Tần Sơ Hạ cũng thuần thục không lưng, ngồi vào ghế phụ. Trần Lâm đè xuống khởi động nút bấm. Bù bù, V12 động cơ phát ra một tiếng giã thu thức tỉnh trầm thấp gào thét, toàn bộ bãi đậu xe dưới đất không khí tựa hồ cũng tại theo đó ong ong. Hắn phủ lên cấp, chân phải nhẹ nhàng đáp lên chân ga bên trên. Tiếp đó, hắn thói quen, như mở chính mình trước kia tần tờ lướt đồng dạng, đạp xuống. Và anh, phe ra di nháy mắt hóa thành một đạo thiểm điện màu đỏ, đột nhiên hướng về phía trước bắn ra mà ra. Một cỗ khủng bố đẩy lưng cảm giác, hung hăng đem Trần Lâm gắt gao đặt tại trên ghế ngồi. Thảo. Trần Lâm chửi nhỏ một tiếng, dưới chân vội vã dụng lực, tốc độ xe chợt hạ xuống, đầu này màu đỏ manh thu mới một lần nữa biến đến dịu dàng ngoan ngoãn, ổn định hướng về phía trước chạy tới. Bên cạnh, Tần Sơ Hạ nhìn xem hắn vừa mới bộ kia nháy mắt căng cứng, lại nhanh chóng trầm tĩnh lại bộ dáng, cũng lại không nín được. Phốc phốc. Một tiếng thanh thúy tiếng cười tại nhỏ hẹp trong thùng xe vang vọng. Trần Lâm bất đắc dĩ lườm nàng một chút, tức giận chuyên chú lái xe, đem đầu này kiệt ngạo bất tuần manh thu lái ra khỏi bãi đỗ xe. Dưới màn đêm ma đô, nên hồng ngọc ánh, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Lửa đỏ là phờ dạ gì chuyển vào dòng xe cộ, nháy mắt thành trên đường lớn tuyệt đối tiêu điểm. Trần Lâm dựa theo ký ức, đem lái xe đến ma đô giao đại phụ cận chợ đêm một con đường. Nơi này có một nhà quán đồ nướng, hương vị nhất tuyệt. 4 năm đại học, hắn mỗi tháng đều muốn cùng bạn cùng phòng tới cái này ăn trực một bữa, sau khi tốt nghiệp cũng thỉnh thoảng sẽ đến hoài niệm một thoáng. Liên cầu vị vô cùng bắt bẻ bạn gái cũ Livy, đối tiệm này sâu nướng cũng nói không ra một cái không chữ. 10 giờ tối, chính là chợ đêm ồn ào nhất thời khắc. Hai bên đường phố người người nhộn nháo, cơ hồ tất cả đều là phụ cận đại học thành học sinh, trong không khí tràn ngập cây thì là ớt cùng thanh xuân kích thích tố hỗn hợp đặc biệt khí tức. Trần Lâm đem phe ra di lửa đỏ, vững vàng dừng ở quán đồ nướng cửa ra vào một cái mới để chống trên chỗ đầu. Làm hai phiến hồ điệp cửa ưu nhã hướng lên vung lên lúc, cả con đường huyên náo, phảng phất bị đè xuống phím tạm dừng. Vô số đạo ánh mắt đồng loạt tập trung tới. Trần Lâm từ trên xe bước xuống. Hắn rắn giỏi thân hình, còn tại thân kia cắt xén hoàn mỹ bờ gì ẩn nhì trong âu phục, tại chợ đêm hỗn loạn dưới ánh đèn, đã lộ ra không hợp nhau, lại có một loại hạc giữa bầy gà lóa mắt. Mấy cái ăn mặc hợp thời nữ sinh, mắt nháy mắt liền sáng lên, đã kìm nén không được, muốn lên phía trước bắt chuyện. Có thể một giây sau, cước bộ của các nàng liền cùng nhau dừng lại. Trên tay lái phụ, xuống tới một cái ăn mặc chọc giận màu đỏ lễ phục dạ hội, giữ lại một đầu màu đỏ rực tóc dài tuyệt mỹ nữ hải. Tuấn nam, mỹ nhân, đỉnh cấp siêu xe. Cái này tổ hợp, vô luận xuất hiện ở nơi nào, đều là nhất nổ tung tồn tại. A, cải trắng tốt lại để cho heo cho hủi. Một người nữ sinh nhìn xem Tần Sơ Hạ, phát ra một tiếng tràn đầy ghen tuông than vãn. Bên cạnh nam sinh đầu góc mơ hồ, nam nhân này trưởng thành đến như vậy cao, còn như thế xoái. Đúng a, cho nên ta nói hắn là cải trắng tốt ta. Nữ sinh ly trực khí tráng lườm hắn một cái. Nam sinh. Trần Lâm đối ánh mắt chung quanh sớm đã miễn dịch, hắn coi thường những cái kia xì xào bàn tán, trực tiếp hướng quán đồ nướng bên trong đi đến. Tần Sơ Hạ chăm chú sát bên hắn, như là lần đầu tiên đi dạo hội chùa tiểu nữ hải, hiếu kỳ đánh giá mảnh nàng này chưa bao giờ chen chân qua náo nhiệt nhân gian. Lao Vương, còn có phòng ư? Trần Lâm đối lễ tân một cái ngay tại điên cuồng đè xuống máy kế toán trung niên nam nhân hô. Nam nhân kia ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn trước mắt cái này xoáy đến có chút phạm quy người trẻ tuổi, nào nhất thời không quay qua tới. Ngươi là? Trần Lâm có chút không nói. Lão Vương, ta vậy mới hơn một tháng không có tới, ngươi liền đem khách hàng cúp bên. Tiểu Trần, được xưng lão Vương nam nhân, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Lâm mặt, nhìn trọn vẹn 3 giây, mới thử thăm dò kêu một tiếng. Chờ triệt để thấy rõ sau, cả người hắn đều kinh hãi, trong tay máy kế toán lệch cạch một tiếng rơi tại trên bàn. Ngoa tạo. Tiểu Trần, ngươi mẹ nó chạy tới Hàn Quốc toàn bộ dung trở về. Tới ngươi a. Lâu Lâm tiếu mắng một câu. Lão Vương không tin tả, theo phía sau quẩy lượn quanh đi ra, tiến đến Trần Lâm trước mặt, từ trên xuống dưới, tỉ mỉ quét nhìn, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thật không làm. Mau mau cút. Trần Lâm sắp bị hắn khí cười. Ha ha ha. Lão Vương gãi gãi chính mình tiến kia ngày càng thưa thất địa trung hải, ha ha cười không ngừng, tiểu tử ngươi biến hóa này cũng quá lớn. Vậy mới bao lâu không thấy, cũng biến thành người khác như. Làn da này, so tiểu cô nương còn non, ai mẹ hắn nhận ra được a. Mấy câu nói đến bên cạnh Tần Sơ Hạ cũng không nhịn được che miệng cười lên. Được rồi, đừng nói nhảm, còn có hay không vị trí? Uy của cũ. Trần Lâm cắt ngang hắn sợ hãi thán phục. Có. Trên lầu vừa bạn để chống cái cuối cùng phòng. Đi theo ta. Lão Vương nói lấy, nhiệt tình ở phía trước dẫn đường, đem Trần Lâm cùng Tần Sơ Hạ mang tới lầu 2. Bởi vì khách nhân thực tế quá nhiều, phòng bếp bận bịu đến bay lên. Hai người tại trong phòng đợi chừng hơn nửa giờ, một khay cuộn tư tư bốc lên dầu, mùi thơm nước mùi nướng mới bị lần lượt bưng đi lên. Tần Sơ Hạ nước miếng đều nhanh chảy xuống. Nàng là thật đói. Giữa trưa tại trong nhà, vào xem lấy tại một đống đỉnh cấp nhãn hiệu xa xỉ đưa tới trong quần áo, giúp Trần Lâm chọn lựa tối nay chiến bảo một miếng cơm đều không quan tâm ăn. Buổi tối tại phòng yến hội, càng là giọt nước không vào. Giờ phút này người được cố này bá đạo mùi thơm, bụng không tự chủ cục kêu lên. Nhìn xem Tần Sơ Hạ trông mong mà nhìn chằm chằm vào sâu nướng, một bộ muốn ăn lại ngượng ngùng trước động mèo thèm ăn dáng dấp, Trần Lâm cảm thấy có chút buồn cười. Hắn cầm lấy một chuôi nướng đến kinh ngạc thịt ba chỉ, đưa tới trước mặt nàng. "Ăn đi." Tần Sơ Hạ vậy mới ngượng ngùng tiếp nhận, cẩn thận từng ly từng tí cắn một ngụm nhỏ. Một giây sau, con mắt của nàng đột nhiên trợn tròn. "Nô, đây cũng quá món ngon a." Nàng cũng lại không để ý tới cái gì thiên kim đại tiểu thư hình tượng, bắt đầu ăn như gió cuốn. Chương 91, ngươi nhìn muội muội ta, cái này thần nhan, cái này a bốn eo, chân dài. Chương 91, ngươi nhìn muội muội ta, cái này thần nhan, cái này a bốn eo, chân dài. Trần Lâm nhìn xem nàng dáng vẻ đó, cũng cầm lấy một chuỗi chính mình phía trước thích ăn nhất cánh gà nướng, chậm rãi nhai nuốt lấy. Hương vị vẫn được, nhưng cũng liền dạng kia. An đã quen dùng linh tuyển thủy nuôi dưỡng gà vịt thịt cá, lại ăn những cái này phổ thông nguyên liệu nấu ăn, luôn cảm giác kém một chút ý tứ, cảm giác cùng hương vị đều lộ ra kẻ nhạt rất nhiều. Hắn nhai kỹ nuốt chậm, nhìn xem Tần Sơ Hạ không quá ưu nhã tướng ăn, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Nhìn tới nha đầu này là thật đói bụng lắm. Nửa giờ sau, Tần Sơ Hạ hài lòng ở một cái, ngồi phịch ở trên đế, cảm giác chính mình lại còn sống tới. Trên bàn đĩa, cơ hồ bị nàng một người quét dọn trống không. Trần Lâm giao xong sổ sách, hai người một trước một sau đi ra. Vừa xuống lầu, liền thấy quán đồ nướng cửa ra bảo, chiếc kia phe ra gì là phở dạ gì lửa đỏ xung quanh, đã vây quanh không ít người, chính giữa cầm lấy điện thoại tại cái kia chụp ảnh. Trong đám người, một cái ăn mặc chiều bài, tướng mạo vẫn tính anh tuấn nam nhân, chính giữa một tay vịn phe ra gì xe nắp động cơ, bày biện đủ loại tự cho là anh tuấn bỏ sở. Một nam sinh khác thì cầm lấy điện thoại, chuyên nghiệp cầm lấy điện thoại đối hắn một trận cung chụp. Đúng lúc này, một người dáng dấp ngọt ngào nữ sinh lấy rũ khí, đi ra phía trước, mặt mũi tràn đầy sùng bái hỏi thăm cái kia xuất khí nam tử. "Soái ca, đây là xe của ngươi ư?" Ngọt ngào thanh âm của nữ sinh bên trong, tràn ngập không hề che giấu sùng bái. Cái kia dựa vào phe ra di nắp động cơ bày chụp xuất khí nam tử, nghe vậy lập tức đứng thẳng người, trên mặt toát ra một cái tự nhận điên đảo chúng sinh nụ cười. Hắn háng giọng một cái, dùng một loại vân đạm phong khinh ngữ khí mở miệng. "Cái kia đương nhiên là ta làm." Nữ sinh mắt nháy mắt sáng giống như đèn pha, nàng lại lao về đằng trước gần một bước, âm thanh càng ngọt. "Vậy ngươi vì sao không ngồi vào đi chụp a? Trong xe khẳng định đẹp trai hơn." Nam tử cười hắc hắc, tiêu sái giang tay ra. "Bởi vì ta không chìa khóa a." Nữ sinh trên mặt sùng bái biểu tình nháy mắt ngưng kết, như là bị đè xuống phím tạm dừng. Mấy giây sau, nữ tử phần kia sùng bái chuyển thành kinh ngạc, cuối cùng hóa thành bị trêu đùa tức giận. "Ngươi không chìa khóa, ngươi nói đây là xe của ngươi?" "Thật là ta." Nam tử còn tại mạnh miệng, "Muội ta xe, chẳng phải là xe của ta." "Lừa đảo." "Trang bức phạm." Nữ sinh cảm giác thông minh của mình nhận lấy trước đó chưa từng có vũ nhục, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, dậm chân quay người, bước nhanh xuyên qua đám người. Đám người xem náo nhiệt chung quanh bên trong, lập tức buộc phát ra một trận không lưu tình chút nào cười vang. Trần Lâm nhìn xem cái này khôi hài một màn, khoe miệng cũng không nhịn được hơi hơi dương lên. Đúng lúc này, Tần Sơ Hạ đẩy ra đám người đi tới, nàng nhìn nam tử trước mắt, đẹp mắt lông mày chăm chú nhíu lên, trên mặt nhỏ viết đầy không vui. "Tần Phong, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Được gọi là Tần Phong nam tử, nhìn thấy Tần Sơ Hạ, trên mặt lúng túng quét sạch sành sanh, lập tức đổi lên một bộ cười đùa tí từng tính tình, cùng đầu chó sủi như tiến tới. "Hà muội muội của ta, thân muội muội của ta, ta đương nhiên là tìm đến ngươi mượn xe a." Hắn trên miệng gọi đến thân mật, trong lòng lại tại điên cuồng chửi bậy. "Mọi người trong nhà ai hiểu a? Đồng dạng là thân sinh, vì sao chính mình cầm bằng lái thời điểm, lão cha liền cho phối chiếc hơn 300 vạn phe ra GF8. Nhưng đến bảo bối muội muội nơi này, bằng lái chơi liều còn không có làm đây, lão cha liền trực tiếp đem đài này giá trị hơn 2000 vạn, toàn cầu hạn lượng phe ra gì là phở dạ gì làm đồ chơi đồng dạng đưa tới. Đây con mẹ nó không phải khác biệt đối đãi là cái gì?" Tần Sơ Hạ cũng không có cho hắn sắc mặt tốt, hai tay vây quanh tại trước ngực, cảm dương lên, chém đinh chặt sắt phun ra hai chữ: "Không mượn." "Mở cái gì quốc tế nói đùa, chính mình chờ sau đó còn muốn cùng Trần Đại Ca đi bến Thượng Hải đi hóng gió đây." "Đừng a." "Hà muội muội, thân muội muội của ta." Tần Phong nháy mắt trở mặt, bộ kia đang thương biểu tình, còn thiếu ngay tại chỗ ôm nàng bắt đùi, "Làm ca ca van ngươi có được hay không, tối nay tranh tài thật rất trọng yếu. Ta nếu bị thua, sau đó tại trong hội còn thế nào lăn lộn a?" Tần Sơ Hạ không hề bị lay động, thậm chí trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng sau gáy đối hắn. Tần Phong xem xét bán thảm chiêu này vô dụng, con ngươi xoay một cái, ánh mắt tinh chuẩn khóa chặt tại bên cạnh một mực xem trò vui Trần Lâm trên mình. "Gia hỏa này, hẳn là lão mụ trong điện thoại nói, muội muội cái kia xoáy đến bỏ đi ân nhân cứu mạng à?" Một cái vô cùng to gan ý niệm tại trong đầu hắn điên cuồng sinh sôi. "Muội phu." Tần Phong lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, một cái bước xa sông đi lên, bắt lại Trần Lâm cánh tay, ánh mắt kia nóng bỏng giống như là nhìn thấy thất lạc nhiều năm thân nhân. "Ngươi nhanh khuyên nhủ muội ta a, nàng hiện tại chỉ nghe ngươi." "Muội phu." Trần Lâm toàn bộ người đều cứng đờ. Tần Sơ Hạ mặt vụ một thoáng, như là bị tôm lột tử, nháy mắt theo gương mặt đỏ đến bên hai, vừa thẹn lại giận. "Tần Phong, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì?" Trần Lâm cũng cảm thấy đau cả đầu, tranh thủ thời gian rút về cánh tay của mình, một mặt nghiêm túc. "Ngươi cũng đừng tiêu loạn, ta đã có bạn gái." "Người kia à nha?" Tần Phong không hề lo lắng vung tay lên, "Cái kia thần suy luận, quả thực cùng Tần Sơ Hạ là trong một cái mô hình khắc đi ra. Ngược lại các ngươi lại không kết hôn. Ngươi nhìn muội muội ta, cái này thần nhan, cái này a bốn eo, chân dài, chúng ta Tần ra điều kiện này." "T. Ngoa tào." "A." Hắn còn chưa nói xong, Tần Sơ Hạ đã không thể nhịn được nữa, mang giày cao gót chân, chặt chẽ bước vàng, mang theo nộ khí đạp tại trên mu bàn chân hắn. Một trận toàn tâm đau nhức kịch liệt đánh tới, Tần Phong ngũ quan nháy mắt và mèo, đau kêu thành tiếng, ôm lấy chân tại chỗ nhảy lên chân sau tảng gỗ. "Tần Phong, ngươi nếu là còn dám nói lung tung một chữ, cẩn thận ta đánh ngươi." Tần Sơ Hạ vung vây chính mình nắm đấm trắng nhỏ nhắn, hung tợn uy hiếp nói, chỉ là trường tia đỏ thấu khuôn mặt, để nàng xem ra không có chút nào lực uy hiếp, ngược lại có mấy phần không nói ra được hồn nhiên. Tần Phong khóc không ra nước mắt. "Cái này chết nha đầu, là thật phía dưới chết chân a." Hắn cảm giác chân của mình xương sống đầu đều muốn rách ra. Một giây sau, Tần Phong dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất, nước mũi một cái nước mắt một cái bắt đầu la lối khóc lóc chơi xấu. "Xong, toàn bộ xong. Xe không được đến, chân cũng phế, tối nay tranh tài không đi được, ta chỉ có thể làm đạo binh. Sau đó tại Ma Đô trong hội, ta Tần Phong liền là cái chuyện cười lớn. Ta không sống được. Tần Sơ Hạ nhìn xem hắn bộ này vô lại bộ dáng, vừa bực mình vừa buồn cười, trong lòng cũng không tên dâng lên một chút hổ thẹn. Chính mình vừa mới, tựa như là có chút dùng quá sức. Nàng bất đắc dĩ đi lên trước, thò tay đi vịn Tần Phong cánh tay. Tốt tốt, ngươi mau dậy. Đại nam nhân khóc cái gì khóc? Mất mặt hay không? Cùng lắm thì, ta thay ngươi đi tranh tài. Ngươi có thể thôi đi. Tần Phong nhíu môi, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Ngươi nếu dám đụng đến đua xe, lão ba không cắt ngang chân của ta không thể. Đua xe. Trần Lâm trong lòng hơi động một chút. Chính mình thái âm hô hấp pháp tiểu thành sau đó, tốc độ phản ứng cùng khống chế đối với thân thể lực đều viễn siêu người thường, lại thêm Trường Xuân Công mang tới cái kia biến thái ngũ giác. Dù loại này trạng thái thân thể đi khống chế một đầu cương thiết mãnh thú, hẳn là sẽ rất có ý tứ a. Nếu không, ta tới. Trần Lâm âm thanh rất bình thản, lại như một khỏa đá đầu nhập vào yên lặng mặt hồ. Vừa dứt lời, mắt Tần Sơ Hạ nháy mắt liền sáng lên, như điểm xuyết ngôi sao đầy trời. Tốt tốt, Trần đại ca ngươi tới, nhất định có thể thắng. Nàng đối Trần Lâm có một loại gần như sùng bái mù quáng cùng tín nhiệm. Tần Phong lại ngẩng đầu, dùng một loại cực độ ánh mắt hoài nghi, từ đầu đến chân xem kỹ lấy Trần Lâm. Ngươi tham gia qua tranh tài ư? Trần Lâm lắc đầu. Không có. Tần Phong lập tức sạm mặt lại, trong lòng điên cuồng chửi bậy. Đại ca, ngươi cũng không so qua thi đấu, ngươi xem náo nhiệt gì a? Bất quá nghĩ lại, cái giờ này tạm thời cũng tìm không thấy người khác. Tính toán, ngược lại dù sao đều là thua, dù sao cũng hơn làm con rùa đen rút đầu, bị người chỉ vào lỗ mũi chế nhạo một tốt. Được thôi. Tần Phong giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, khập khiễng đi đến chính mình chiếc kia phe ra gì màu vàng nóng F8 bên cạnh chỉ vào cái kia giúp hắn chụp ảnh tiểu tùy tùng. Đi thôi, ngươi đi lái xe. Chương 92, cái này còn là người sao? Chương 92, cái này còn là người sao? Nửa giờ sau, hai chiếc phe ra gì, một chiếc lửa đỏ, một chiếc vàng sáng, như hai đạo lưu quang, một trước một sau lái vào đèn đuốc sáng trưng Ma Đô quốc tế bãi xe đua. Động cơ to lớn tiếng oanh minh tại trên đường đua không vang vọng, chấn người trong lòng phát run. Hiện trường sớm đã hội tụ một đại bang ăn mặc thời thượng cả trai lẫn gái, đường đua bên cạnh khu đỗ xe bên trong, đừng lại mười mấy chiếc nhiều loại siêu cấp xe thể thao, kém nhất cũng là Porsche 911, càng có mấy chiếc là Trần Lâm liền bảng hiệu đều nhận không gia đình cấp bài thú. Tần Sơ Hạ mở to hai mắt nhìn xem cái này chuyên ngành sân bãi, có chút choáng váng. Các ngươi tranh tài đều là tại chính quy bãi xe đua, chẳng lẽ không phải tại giã ngoại bản sơn trên đường lớn ư? Tần Phong dùng một loại nhìn tiền sử sinh vật biểu tình cổ quái nhìn xem nàng. Ta nói hảo muội muội của ta, ngươi có thể hay không ít điểm nhìn nữ Tần tiểu thuyết? Chúng ta đua xe là làm tìm kích thích, không phải đi tìm chết. Tần Sơ Hạ. Đúng lúc này, một cái ăn mặc một thân chuyên ngành trang phục đua xe, vóc dáng cao gầy nam nhân trẻ tuổi, nhìn thấy Tần Phong cùng Tần Sơ Hạ đến, lập tức chạy chậm đón. Đầu hạ, ngươi thế nào cũng tới. Tầm mắt của hắn như bị keo cường lực dính chặt đồng dạng, gắt gao khóa tại Tần Sơ Hạ trên mình, trên mặt mang theo một chút không che giấu được căng thẳng cùng thích thú. Tần Sơ Hạ lại không cho hắn sắc mặt tốt, bớt nói nhảm. Bạch Tiểu Quân, không phải nói muốn so thi đấu ư? Vậy liền nhanh mở ra bắt đầu a. Nàng đã không thể chờ đợi muốn nhìn Trần Lâm đại chiến thần uy. Tốt, tốt. Được gọi là Bạch Tiểu Quân nam nhân, liền vội vàng gật đầu, trong lòng thầm mắng mình không tiền đồ, thế nào mỗi lần nhìn thấy Tần Sơ Hạ đều căng thẳng giống như cái ngây thơ học sinh trung học. Theo sau, tầm mắt của hắn rơi vào bên cạnh Tần Sơ Hạ Trần Lâm trên mình. Một M85 thân cao, dáng giỏi như tùng thân hình, hơn người khí chất, gương mặt kia càng là xoáy đến để hắn cái nam nhân này đều sinh lòng đố kỵ. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, nháy mắt vỡ tung lý trí của hắn. Làm hắn nghe nói tối nay đại biểu Tần Phong xuất chiến, liền là cái nam nhân này lúc, trong mắt Bạch Tiểu Quân, nháy mắt giấy lên chiến ý hừng hực. Tại đầu hạ trước mặt, ta nhất định phải thắng. Bãi xe đua bên trong, to lớn đèn pha đem trọn đầu F1 đường đua chiếu đến giống như ban ngày. Bạch Tiểu Quân điều khiển là một chiếc màu xám bạc cỡ lạ rèn V1. Mặt khác ba chiếc xe, theo thứ tự là làm bùa hựa Ini Avener đỏ SVG, Porsche 918 Spider, cùng một chiếc cổ ẻn nhị sệt giữ tận Aheza. 5 chiếc tổng giá trị vượt qua 100 triệu đỉnh cấp siêu xe, tại trên đường xuất phát xếp thành một hàng. Cùng bạo tiếng động cơ chơi hết đợt này đến đợt khác, phản phất muốn xé rách bầu trời đêm, trong không khí tràn ngập sang cùng lốp xe đốt cháy khét hỗn hợp hương vị, kích thích tất cả mọi người adrenaline. Trần Lâm ngồi tại phe ra di là phở dạ gì trên vị trí lái, hai tay nhẹ vịn tay lái, cảm thụ được thân xe chuyển đến nhẹ nhàng chấn động. Lòng của hắn trước đó chưa từng có yên lặng, hết thảy chung quanh huyên náo, tựa hồ cũng cách hắn đi xa. Một tên bóc người nóng bỏng, ăn mặc mát mẻ đua xe bảo bối đi đến đường đua một bên, giơ lên cao cao súng lệ. Toàn trường nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều tập trung vào đó. Ầm, tiếng súng nổ vang. Ngay tại tiếng súng vang đến một phần ngàn cái nháy mắt, thậm chí tại âm thanh truyền vào Bạch Tiểu Quân đám người lỗ hai phía trước một khắc. Lâu Lâm động, chân phải của hắn phảng phất cùng súng lệnh lấy có đồng bộ giữ lại, không có chút nào trì trệ, động tác tinh chuẩn đến như là máy tính chỉnh tự. Vâng, phe ra gì là phờ dạ gì màu đỏ rực, giống như một đạo tia chớp màu đỏ, nháy mắt bắn ra mà ra. Cái khác bốn chiếc siêu xe lái xe mới vừa vặn phản ứng lại, đạp xuống chân ga. Nhưng mà hết thể đã trễ rồi, làm bọn hắn bánh xe bắt đầu điên cuồng chuyển động lúc, Trần Lâm điều khiển là phờ dạ gì đã như một đầu tránh thoát tất cả trói buộc hồng hoang mãnh thú, đem bọn hắn xa xa bỏ lại đằng sau, nhất kỵ tuyệt trần. Ngoa tào, cái này là phờ dạ gì cất bước. Đường đua bên cạnh quan chiến khu, nháy mắt buộc phát ra biển động kinh hô. Tần Phong khập khiễng nhảy lên, mới vừa rồi còn khóc thiên cướp trên mặt, giờ phút này chỉ còn dư lại cuồng hỉ cùng chấn kinh. Hắn vung vây nằm đấm, lôi kéo cổ họng gào thét, muội phu như bức, muội phu uy vũ, cướp chạy a, đây tuyệt đối là cướp chạy. Trong đám người, một cái không phục âm thanh vang lên, mang theo chua chua chất vấn. Vừa dứt lời, xung quanh lập tức văng tới mấy chục đạo nhìn đổ ngốc đồng dạng ánh mắt. Mắt ngươi giải chỗ nào rồi? Súng lệnh vang xe mới động. Đúng đấy, mười mấy cái ống kính đối đây, thế nào cướp chạy? Chỉ có thể nói, người huynh đệ này tốc độ phản ứng, không phải theo mỹ lì dây tính toán, là theo hơi dây tính toán. Phản ứng này lực, đi đánh chuyên nghiệp thể thao điện tử đều có tài, hắn có lẽ đi khai chiến đấu cơ. Mọi người nghị luận ở mỹ, nhìn về phía đạo kia màu đỏ huyễn ảnh ánh mắt, đã theo ban đầu xem náo nhiệt, biến thành từ đầu đến đuôi kính sợ. Đường đua bên trên, Trần Lâm tâm cảnh không có một chút gợn sóng. Thái âm hô hấp pháp để hắn đối thân thể mỗi một khối bắp thịt đều có tuyệt đối khống chế. Mà Trường Xuân Công mang tới siêu phàm ngũ giác, thì đem chọn cái đường đua biến thành một bộ vô cùng rõ ràng động thái ba chiều bản đồ. Gió lưu tốc, lốp xe cùng mặt đất ma sát hệ số, động cơ piston mỗi một lần vận động nhỏ bé âm hưởng. Thậm chí là bên cạnh cỡ lạ rèn V1 bên trong, Bạch Tiểu Quân cái kia bởi vì căng thẳng mà gấp rút trèo lên tiếng tim đập. Tất cả tin tức dòng thác tràn vào trong đầu của hắn, bị nháy mắt xử lý, phân tích, tiếp đó hóa thành tinh chuẩn nhất bắp thịt mệnh lệnh. Hắn thậm chí không có đi nhìn vận tốc quay đồng hồ, chỉ dựa vào lỗ tai, liền có thể tại động cơ tiếng gầm đạt tới đỉnh phong 1/1000 giây bên trong, hoàn thành hồ số. Cái thứ nhất đường rẽ, chứ danh tượng chữ quay đầu cong, Mado F1 đường đua nhất khảo nghiệm kỹ thuật liên tục sử cong. Tất cả lái xe đều tại điên cuồng giảm tốc độ, chuẩn bị tìm kiếm tốt nhất tiến vào khúc ngoặt góc độ. Ngoa tạo, cái quỷ gì? Lạp thở dạ gì không giảm tốc độ? Mẹ nó, quá điên cuồng a. Song song, lạp thở dạ gì bao đụng? Hiện trường khán giả đều kinh ngạc. Song, muội muội nếu là bị thương, mình tuyệt đối sẽ bị lao ba cắt ngang chân. Tần Phong sắc mặt trắng bệch gắt gao nhìn chằm chằm trên sàn thi đấu lạp phở dạ gì, tim đập đều rơi một nhịp. Nhưng mà chiếc kia phe ra di lửa đỏ lại như là triệt để tránh thoát định luật vật lý trói buộc, nó cơ hồ không có chút nào giảm tốc độ, dùng một cái khó bề tưởng tượng góc độ trực tiếp cắt vào. A, trên tay lái phụ Tần Sơ Hạ phát ra cơ hồ muốn xé rách màng nhĩ thét lên, mãnh liệt lực ly tâm đem nàng gắt gao đặt tại trên ghế ngồi, nàng cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều muốn bị hất ra. Cảnh vật trước mắt phi tốc xoay tròn, toàn bộ thế giới đều đang vặn vẹo biến dạng. Đây là nàng lần đầu tiên ngồi lên đường đua tay lái phụ. Nàng vốn cho rằng lại là như trong điện ảnh dạng kia, kích thích, mơ mộng, tràn ngập phát sở phiếu di ẩn. Nhưng bây giờ nàng chỉ cảm thấy đến, chính mình sắp phải chết. Ngay tại nàng cho là xe gần mất khống chế đụng vào con lươn máy mắt, một cô ôn nhu mà lực lượng cường đại, đem mất khống chế giáp danh thân xe vững vàng kéo lại. Xe vạch ra một đạo mắt trần có thể thấy hoàn mỹ đường vòng cung, dính sát công tâm, gào thét mà ra. Cảm giác kia, không giống như là điều khiển, càng giống là tại trên mặt băng nhảy một bản điệu văn sệ, tinh chuẩn, tao nhã, nhưng lại tràn ngập sức bùng nổ lực lượng. Thần Sơ Hạ thét lên kẹt ở trong cổ họng. Bên nàng quá mức, dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật, khó có thể tin nhìn xem bên cạnh Trần Lâm. Nam nhân một tay vịn tay lái, một cái tay khác tùy ý đáp lên cấp vị bên trên. Toàn bộ quá trình, thân thể của hắn thậm chí không có một chút dư thừa lay động, yên lặng giống như là tại chính mình trong hậu hoa viên tản bộ. Cái này, còn là người sao? Hiện trường khán giả càng là trợn tròn mắt. Chương 93, lương 1 năm 5 ngàn vạn. Ngượng ngùng, ta không hứng thú. Chương 93, lương 1 năm 5 ngàn vạn. Ngượng ngùng, ta không hứng thú. Ngay sau đó, là dài đến 1,2 km đoạn thẳng cuối. Trần Lâm đem đạp lút cần ga. V12 động cơ gào thét đinh thai nhức óc, vận tốc đồng hồ kìm chỉ nam điên cuồng trèo lên, 300, 320, 350. Tần Sơ Hạ cảm giác linh hồn của mình đều bị văng tại sau lưng, toàn bộ người phảng phất muốn bị cái này tốc độ khủng khiếp xé nát. Thằng nói cuối cùng là cái tóc cong. Dựa theo lẽ thường, nhất định cần tại tiến vào khúc ngoặt phía trước 200m liền bắt đầu đại lực phanh lại, đem vận tốc theo hơn 300 km xuống đến 80 km bên trong tả hữu. Nhưng mà, Lâu Lâm trực đến khoảng cách cong tâm không đủ 50m lúc, mới không nhanh không chậm điểm một cái phanh lại. Muốn đụng, muốn đụng. Tần Sơ Hạ nhắm mắt lại, lần nữa phát ra tuyệt vọng thét lên. Nhưng trong dự đoán kịch liệt va chạm cũng không đến. Trần Lâm cổ tay nhẹ rung, tay lái điều khiển tinh vi. Đôi xe dùng một cái vô cùng khoa trương góc độ hướng ra phía ngoài bung ra, lốp xe trên mặt đất phát ra chói tai rít lên, kéo ra một đạo nồng đậm khói trắng. Một cái có thể nói sách giáo khoa cấp bậc động lực di chuyển. Lửa đỏ là phở dạ gì, cơ hồ là dùng ngang lấy phương thức, vung qua toàn bộ đường rẽ. Ra con ngáy mắt, đầu xe đã nhắm ngay tiếp một cái thẳng nói phương hướng, lần nữa điên cuồng gia tốc. Toàn bộ quá trình không có chút nào dây dưa dài dòng. Một vòng, lại một vòng. Trần Lâm lạp phở ra gì, toàn trình cách xa dẫn trước, đem mặt khác bốn chiếc đỉnh cấp siêu xe vung đến liền đèn sau đều không nhìn thấy. Làm màu đỏ rực manh thu xông qua điểm cuối cùng tiến lúc, đường đua bên cạnh to lớn điện tử tính theo thời gian trên màn hình, màu đỏ con số nháy mắt dừng lại. 1 phút 27 giây 523. Toàn bộ bãi xe đua lâm vào một mảnh vị dị tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị định trụ, ngơ ngác nhìn mấy cái chữ kia, phản phất thời gian vào giờ khắc này bất động. Trên mặt Tần Phong nụ cười cứng đờ. Bạch Tiểu Quân mấy cái kia hồ bằng cầu hữu âm thanh hoan hô cũng kẹt ở trong cổ họng. Tất cả mọi người ở đây, có một cái tính toán một cái, tất cả đều cùng bị rút đi hồn phách đồng dạng, không lúc đích. Con mẹ nó, quá bất hợp lý. Phải biết, Mado F1 bãi xe đua tháng 3 năm nay mới từ một vị F1 vô địch thế giới lập nên mới nhất đường đua ghi chép, là 1 phút 30 giây 641. Cái kia ghi chép được khen là nhân loại tại hiện hữu kỹ thuật phía dưới, tại đầu này trên đường đua có thể đạt tới cực hạn. Nhưng bây giờ, cái kỷ lục này bị đổi mới. Hơn nữa, không phải nhanh không phải mấy giây, thậm chí không phải nhanh một giây. là sơ sơ nhanh 3 giây nhiều. Nhà ai đổi mới ghi chép là theo giây tính toán, cũng đều là tại mỹ lì giây cấp bậc quyền thượng sinh quyền chết ư? Người cái này trực tiếp nhanh 3 giây, là dự định để người phía sau trực tiếp xuất vũ ư? Người còn là người sao? Trần Lâm chậm chậm đem xe dừng lại, tắt máy, mở cửa xe. Hắn mở ra tay lái phụ cửa, Tần Sơ hạ vịn cửa xe, sắc mặt trắng bệch đi xuống, hai chân như nhũn ra, mới đứng vững liền che miệng, khô khốc một hồi hẹn. Trần Lâm nhìn nàng khó chịu, duỗi tay ra, vỗ nhẹ nhẹ vuốt phía sau lưng nàng, một cô ôn hòa lực đạo truyền lại đi qua. Qua mấy phút, Tần Sơ hạ mới chỉ hoan qua cố kia trời đất quay cuồng nhiệt tình. Lúc này, mặt khác bốn chiếc xe đã xông qua điểm cuối cùng đầu ở chỗ đó. Chủ xe của bọn họ nhìn xem trên màn hình lớn cái kia chói mắt tính theo thời gian, ánh mắt đờ đẫn, vẻ mặt hốt hoảng. Bạch Tiểu Quân người triệt để ngốc. Hắn ngơ ngác ngồi tại cỡ lạ rèn về một vị trí lái bên trong, nao trống rỗng. Cái này mẹ hắn thế nào chơi? Cảm giác này, tựa như một cái nghiệp dư quyền anh kẻ yêu thích, tràn đầy phấn khởi báo danh tham gia quyền anh tranh tài. Vừa lên đài, phát hiện đối diện là quyền vương Ti Sông. Kết quả ngươi còn không theo nhìn thấy thần tượng trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Ti Sông cười lấy vô vô bờ vai của ngươi, cho ngươi tới một câu, chớ khẩn trương, ta chỉ là trọng tài. Đối thủ của ngươi là ca ca của ta, ủn trạ mạn tà rồ. Cái này chơi mẹ nó a, quá bắt nạt người. Muội phu, muội phu. Tần Phong phản ứng đầu tiên, hắn dùng một loại nhìn thần tiên biểu tình nhìn xem Trần Lâm, liên tục lăn lộn lao đến, ôm lấy Trần Lâm cánh tay, sống chết không buông tay. Muội phu, ngươi thu ta làm đồ đệ a, van cầu ngươi, nhất định phải nhận lấy ta. Học phí ngươi tùy tiện mở. Sau lưng hắn đám kia phú nhị đại cũng như bị điên dâng lên, ánh mắt hừng hực, tràn ngập cuồng nhiệt sùng bái. Đại thần, cho ta ký cái tên a, tham y phục của ta bên trên là được. Đại thần, muội muội ta là Bắc Điện giáo hoa, sống biết bao dính người, giới thiệu cho ngươi nhận thức một chút. Ngươi đi luôn đi, Bắc Điện xa như vậy. Đại thần, biểu muội ta là ma kịch giáo hoa, liền tại phụ cận. Nếu không ta hiện tại gọi điện thoại bảo nàng đi ra, các ngươi gặp một lần. Làm gì làm gì làm gì. Lấy lại sức được Tần Sơ hạ, xem xét địa bộ này, lập tức sư tử cái hộ thực đồng dạng ngăn tại Trần Lâm trước mặt. Nàng hai tay chống nạnh, tức giận chừng lấy mọi người. Các ngươi những cái này vương bắt đạn làm lão nương không tồn tại đúng không? Đều cút xa một chút cho ta. Đúng lúc này, bãi xe đua trong đại lầu, một cái ăn mặc tây trang trung niên nhân cùng một cái mang theo cặp công văn người trẻ tuổi, đội vã bật ra. Trung niên nhân đẩy ra đám người, đi thẳng tới Trần Lâm trước mặt, cặp mắt của hắn tỏa ánh sáng, xúc động đến liên thủ đều tại run nhẹ nhẹ. Hắn nhìn xem Trần Lâm, cái tia nóng bỏng trình độ, so Tần Phong vừa mới chỉ có hơn chứ không kém. Tiểu huynh đệ ngươi tốt, ta là Ngân Kiều đội xe quản lý, ta gọi Lý Kiến Quân. Trung niên nhân từ trong ngực móc ra một trương danh thiếp, hai tay đưa tới, thái độ cung kính đến cực điểm. Chúng ta nguyện ý dùng 5.000 vạn lương một năm, chính thức mời ngài gia nhập chúng ta Ngân Kiều đội xe. Chỉ cần ngài gật đầu, hợp đồng chúng ta bây giờ liền có thể tham. 5.000 vạn, lương một năm. Và anh, con số này như một quả tạc đạn nặng ký, trong đám người nổ tung. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, liền Tần Phong đều ngây ngẩn cả người. Đây chính là trong nước cấp cao nhất nghề nghiệp đội xe. 5.000 vạn lương một năm, đây đã là quốc tế đỉnh tiêm lái xe bảng giá. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Trần Lâm trên mình, chờ đợi câu trả lời của hắn. Nhưng mà Trần Lâm chỉ là nhàn nhạt liếc qua tấm danh thiếp kia, cũng không có tiếp. Hắn nhìn trước mắt trung niên nhân, yên lặng mở miệng. Ngượng ngùng, ta không có hứng thú. Trên mặt Lý Kiến Quân cùng nhiệt nụ cười, như là bị âm 50 độ gió lạnh thổi qua, nháy mắt cứng ngắc giãn nước. Hắn hoài nghi chính mình nghe lầm. Người tuổi trẻ bây giờ đã không biết tiền ư? Tiểu huynh đệ, ngươi có phải hay không đối tiền lương không hài lòng? Lý Kiến Quân chưa từ bỏ ý định, hắn nhìn xem Trần Lâm, ánh mắt kia như là tại nhìn một tòa hành tẩu màu vàng. Ta làm chủ, 7.000 vạn, lương một năm 7.000 vạn. Đây là chúng ta Ngân Kiều đội xe có thể đưa ra cực hạn. Chỉ cần ngươi gật đầu, pháp vụ lập tức mang hợp đồng tới. 7.000 vạn. Con số này nện xuống tới, xung quanh một nhóm nhìn quen việc đời phú nhị đại, hít thở đều dừng lại. Tần Phong ôm lấy Trần Lâm cánh tay, như giật điện bung ra. Hắn ngơ ngác nhìn Lý Kiến Quân, lại nhìn một chút một mặt yên lặng Trần Lâm, cảm giác đầu óc của mình không đủ dùng. 7.000 vạn a. Lao trang một năm cho chính mình tiền tiêu vặt đều không nhiều như vậy. Nhưng mà, Trần Lâm chỉ là lắc đầu, trong ánh mắt không có nửa phần bận sóng. Lý quản lý, ta là thật không hứng thú, cùng tiền không có quan hệ. Hắn nói rất nghiêm túc. Đua xe mang tới kích thích, với hắn mà nói, bất quá là phạm tục trong thế giới một chàng ngắn ngủi trò chơi. Làm ngươi mục tiêu là tinh thần đại hải, như thế nào lại lưu luyến trong hồ nước nổi lên bận sóng? Không phải chuyện tiền. Cái này năm chữ, so trước đó câu kia cự tuyệt, càng giống một cái trọng truy, nện ở ngực Lý Kiến Quân. Hắn triệt để không phản đối. Ánh mắt của đối phương cùng tư thế, không có nửa điểm treo giá thăm dò, chỉ có chân chính phát ra từ nội tâm. Khinh thường. Lý Kiến Quân thở một hơi thật dài, như là nháy mắt già đi 10 tuổi, trên mặt tràn đầy đau mất đáo vật hiệu quả. Một cái đủ để sửa chữa đua xe sử, thậm chí khả năng chạm đến nhân loại cực hạn thiên tài, liền như vậy theo giữa ngón tay chạy trốn. Tốt a. Lý Kiến Quân trịnh trọng đem danh thiếp của mình, lần nữa hai tay đưa tới Trần Lâm trước mặt. Tiểu huynh đệ, đây là ta phương thức liên lạc. Sau đó, bạn nhất ngươi thay đổi chủ ý, tùy thời có thể liên hệ ta. 7.000 vạn lương một năm chấp thuận, vĩnh viễn hữu hiệu. Lần này, Trần Lâm nhận lấy danh thiếp, xem như cho đối phương mặt mũi. Lý Kiến Quân mang theo lòng tràn đầy tiếc nuối, dẫn trợ thủ, thất hồn lạc phách quay người rời khỏi. Một trang vốn nên thuộc về Tần Phong cùng Bạch Tiểu Quân tranh tài, dùng một loại chẳng ai ngờ rằng phương thức, trên tranh dấu chấm tròn. Trần Lâm, cái tên này, chú định tại tối nay, trở thành ma đô đỉnh cấp trong hội một cái vô pháp lách qua truyền thuyết. Cũng liền tại lúc này, một đạo lạnh giá tiếng nhắc nhở tại Trần Lâm trong đầu vang lên. Phải chăng tiến vào vạn giới rác rưởi trạm trung chuyển? Chương 94, Trần Lâm, chấm vì sao tim đập rộn lên. Chương 94, Trần Lâm, chấm vì sao tim đập rộn lên. Trần Lâm nhíu mày lại. Hắc. Phía trước đều là trực tiếp cưỡng ép đem chính mình đưa vào đi, hiện tại thăng cấp, còn học được trước tiên đánh báo cáo. Hắn bất động thanh sắc, đối còn đang ngẩn người Tần Phong cùng Tần Sơ Hạ mở miệng, thời gian không còn sớm, đi thôi. Trên đường trở về, vẫn như cũng là Trần Lâm mở ra chiếc kia phe ra di lửa đỏ. Tần Sơ Hạ yên tĩnh ngồi ghế cạnh tài xế bên trên, không nói một lời. Trong thùng xe chỉ còn giữ lại động cơ trầm thấp oanh minh. Nàng không dám nhìn hắn, lại có thể cảm giác được bên cạnh trên thân nam nhân cô kia trầm ổn mà khí tức cường đại, để nàng nhịp tim đến kịch liệt. Vừa mới cái kia phong trì điện xế, du đầu tại bên bờ sinh tử cực hạn thể nghiệm, để nàng hiện tại hai chân còn có chút như nhũ ra. Quá kích thích, quá đẹp rồi. Trần Lâm thì tại suy nghĩ bài giác sự tình, ngược lại không chú ý tới bên cạnh nữ hải cái kia cơ hồ muốn đem hắn hòa tan tầm mắt. Lạp Thở Dạ Dị ổn định dừng ở cửa quân duyệt khách sạn. Trần Lâm tắt máy xuống xe, đối cũng đi theo xuống Tần Sơ Hạ mở miệng, "Đầu hạ, quá muộn, về sớm một chút nghỉ ngơi." Trên mặt Tần Sơ Hạ đỏ ửng cùng hưng phấn nháy mắt rút đi, miệng nhỏ hơi hơi mân mê, như một cái bị chủ nhân vứt xuống nhỏ con, trong ánh mắt đầy vẻ không muốn. "Thật bá." Nàng cúi đầu, dùng mũi giày nhẹ nhàng đá lấy mặt đất. Qua 2 giây, nàng lại bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia đôi mắt to xinh đẹp bên trong lóe ra mong đợi hào quang. "Trần đại ca, ta ngày mai còn có thể tìm đến ngươi sao?" Nhìn xem nàng bộ này thận trọng bộ dáng, Trần Lâm có lòng cự tuyệt, có thể lời đến khoe miệng, nhưng lại cứ thế mà nuốt trở vào. Trong lòng hắn khẽ khẽ thở dài. "Có thể, bất quá ta xế chiều ngày mai liền về Nghi Thành." Trên mặt của Tần Sơ Hạ, đầu tiên là toát ra một vòng vô cùng nụ cười sáng lạ, có thể nghe được nửa câu sau, nụ cười kia lại nhanh chóng tiêu nhịu xuống, như bị mưa lớn xối hoa hừng dương. "A, ngày mai gặp." Trần Lâm đối với nàng phất phất tay, quay người đi vào quân duyệt khách sạn vàng son lộng lẫy đại môn. Tần Sơ Hạ đứng tại chỗ, nhìn xem hắn rắn giỏi bóng lưng biến mất tại cửa xoay sau, trong lòng vắng vẻ. Trở lại khách sạn căn hộ, Trần Lâm làm chuyện thứ nhất, liền là đem cửa phòng từ bên trong gắt gao khóa trái. Hắn đi đến to lớn cửa sổ sắt đất phía trước, kéo lấy giày nặng rèm cửa. Trường Xuân công vật chuyển, siêu phàm ngũ giác như thủy ngân quần cuộn nháy mắt trải rộng ra, đem chọn cái gian phòng mỗi một cái xó xỉnh đều bao phủ tại bên trong. Vách tường tường kép bên trong, không có máy nghe lén. Trần nhà đèn đóm bên trong, không có camera giấu kín. Điều hòa ra đầu gió khẽ hở, hết thảy bình thường. Xác nhận tuyệt đối sau khi an toàn, hắn mới triệt để trầm tĩnh lại. Tiến vào vạn giới rác rưởi trạm trung chuyển. Trần Lâm ở trong lòng lẩm nhẩm. Một giây sau, trước mặt hắn không khí như là bị đầu nhập đá mặt nước, thua lên từng vòng gợn sóng. Một cái cao cỡ một người, tản ra yếu ớt ấu quang cánh cửa màu đen, tự nhiên hiện lên. Khá lắm, cổng không gian đều làm ra tới, đãi ngộ thăng cấp a. Trần Lâm lẩm bẩm một câu, không do dự, một bước bước vào trong cánh cửa màu đen. Theo lấy hắn tiến vào, cánh cửa kia cũng lặng yên không một tiếng động hướng bên trong thu hẹp, cuối cùng hóa thành một cái nhỏ bé không thể nhận ra điểm đen, biến mất không thấy gì nữa. Một trận nhẹ nhàng cảm giác hôn mê sau đó, Trần Lâm phát hiện chính mình đã đứng ở vạn giới rác rưởi trạm trung chuyển bên trong. Thăng cấp trở thành trung cấp trạm trưởng sau, toàn bộ trạm trung chuyển diện tích đạt tới kinh người 1 vạn mét vuông, tương đương với một cái nửa tiêu chuẩn sân bóng lớn như thế. Mà tại mảnh này không gian rộng lớn trung tâm, một tòa đúng nghĩa núi rác thải nô lên, đỉnh núi cơ hồ muốn chạm đến tối tăm mở mịt màn trời. Vô số đạo không nhìn thấy chùm sáng tại núi rác thải bên trên đảo qua, đem to lớn đống rác phân giải, phân loại, tiếp đó ném đưa đến khu vực khác nhau. Hiệu suất này so chính ta động thủ nhanh hơn. Trần Lâm nhìn trước mắt cái này rất có khoa huyễn cảm giác một màn, đưa ánh mắt về phía đã phân lấy tốt mấy cái đống rác. Bên trái tòa kia, tất cả đều là phá toái kim loại, đao thương kiếm kích, khôi giáp tản tiến, dì xét loang lổ. Chính giữa tòa kia là đủ loại vỡ vụn mảnh ngói, hòn đá, còn có một chút nhìn không ra chất liệu mảnh vụn. Lại hướng phải là một đống tản ra mục nát khí tức cây cối, cỏ dại cùng thổ nhưỡng. Mà chỗ xa nhất trong góc thì là một tòa tản ra nồng đậm huyết tinh cùng tanh rình. Núi thây. Bây giờ Trần Lâm sớm đã không phải lúc trước cái kia nhìn thấy thi thể đều sẽ nhả đến hôn thiên ám địa thái điểu. Hắn mặt không đổi sắc đi ra phía trước, ánh mắt trực tiếp khóa chặt tòa kia núi thây. Kinh nghiệm nói cho hắn biết, bỏ thi mới là hiệu suất cao nhất phát tài chi đạo. Núi thây so ngày trước bất kỳ lần nào đều muốn to lớn, đủ loại hình thù kỳ quái chồng thi thể chồng tại một chỗ, tản ra làm người buồn nôn mùi. Trần Lâm ngừng thở, Trường Xuân công vận chuyển, ánh mắt như điện, cẩn thận tại trong đống thi thể tìm kiếm lấy. Đột nhiên, bước chân hắn một hồi, tại một bộ ăn mặc rách dưới trọng giáp, thân hình khôi ngô trên cổ tay thi thể, một cái xưa cũ vòng tay hấp dẫn chú ý của hắn. Vòng tay kia toàn thân hiện màu vàng sậm, phía trên điêu khắc phức tạp mà huyền ảo hoa văn, cho dù dính vết máu, vẫn như cũ có thể cảm thấy một chút như có như không sóng linh khí. Một nhóm màn ánh sáng màu xanh lam, đúng lúc đó xuất hiện tại trước mắt hắn. Vật phẩm tin tức, cao giai pháp bảo bách biến kim cương trạng. Công năng, có thể tùy tâm ý biến hóa bản thân hình tượng, không phân giống loài. Chú thích, biến thành phi cầm cũng không thể phi hành. Cao giai pháp bảo, có thể biến hóa bản thân hình tượng. Trần Lâm trong lòng chấn động, không khách khí chút nào thò tay, đem cái kia kim cương trạng theo thi thể lạnh giá tay cứng ngắt trên cổ tay lột. Vòng tay vào tay hơi chìm, cảm nhận được bên trong có một cỗ tràn đầy mà tinh thuần linh khí. Thứ này tuyệt đối là thần khí. Nhỏ máu nhận chủ đúng không? Cái đồ chơi này ta quen. Trần Lâm đem ngón tay bạch phá, một giọt máu tươi dung nhập vòng tay, lập tức hắn cùng vòng tay xây dựng liên hệ. Hắn hài lòng đem kim cương trạc đeo tại trên cổ tay mình, tâm niệm vừa động, vòng tay liền biến mất không gặp, phản phất dung nhập làn da. Trần Lâm tâm niệm vừa động, trong đầu hiện lên Thanh Phong dáng dấp, sau một khắc, chỉ cảm thấy đến ánh mắt của mình biến thấp. Hắn nâng lên tay, một cái lông xù báo hoa miêu chân xuất hiện tại trước mắt hắn. Hắn đông nhìn một chút, tây nhìn một chút, góc nhìn này, như trước kia giờ OUIN soát đến mèo góc nhìn ngoài trời trực tiếp đồng dạng. Ngư bức. Trần Lâm tâm niệm vừa động, khôi phục hình tượng của mình. Trên mặt mừng khắc khởi. Thứ này tốt. Thật tốt. Theo sau, hắn lại tại núi thây lật lên tìm nửa ngày, lại cũng không có phát hiện bất luận cái gì vật có giá trị. Trần Lâm cũng không nhục trí, quay người hướng đi tòa kia từ đồng nát sắt vụn tạo thành kim loại núi. Hắn nhẫn mại tính khí, cẩn thận tại bên trong tìm kiếm lấy. Đột nhiên, động tác của hắn dừng lại. Tầm mắt của hắn gắt gao khóa chặt tại kim loại trồng chỗ sâu nhất, một cái bị đè ở đoạn kiếm cùng phá thuẫn phía dưới hộp đồng bên trên. Cái kia hộp đồng ước chừng một thước vuông vắn, phía trên hiện đầy màu xanh lục màu xanh đồng, nhìn lên cùng xung quanh rác rưởi không có gì khác biệt. Hắn đi lên trước, đẩy ra tầng tầng sắt vụn, đem cái kia hộp đồng lấy ra ngoài. Trước mắt màn ánh sáng màu xanh lam cũng theo đó hiện lên. Vật phẩm tin tức, hộp đồng, nội hàm ngọc tỷ truyền quốc. Công năng, không. Chuyển. Ngọc tỷ truyền quốc. Trần Lâm trái tim đột nhiên co lại. Hắn cảm giác hô hấp của mình đều dừng lại. Chớ vì sao? Tim đập rộn lên. Chương 95, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Chương 95, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Thăng cấp sau trạm trung chuyển năng suất cao đến dọa người. Một vạn mét vuông không gian bao la bên trong, to lớn núi rác thải tại lực lượng vô hình ảnh hưởng, bị phi tốc phân giải, phân loại. Kim loại, ngói vụn, mục nát chồng chất, thi hải. Phân biệt rõ ràng chất đống tại khác biệt khu vực. Trần Lâm nhẫn mại tinh khí, đem còn lại mấy cái đống rác lại tỉ mỉ tìm kiếm một lần. Đáng tiếc, vận may tựa hồ tại bách biến kim cương trạc cùng ngọc tỷ truyền quốc bên trên đã toàn bộ dùng hết. Loại trừ mấy khối chất lượng còn có thể linh thạch, cùng một chút gọi không ra tên đê giai thảo dược, không còn có bất luận cái gì có thể để trước mắt hắn sáng lên đồ vật. 3 giờ sau, theo lấy cuối cùng một nhóm rác rưởi bị đầu nhập trong hư không vết nước đen kịt, toàn bộ trạm trung chuyển biến đến trống rỗng. Một đạo không tình cảm chút nào cơ giới tiếng nhắc nhở ở trong không gian vang vọng. Lần này rác rưởi trung chuyển hoàn thành, phải chăng rời khỏi? Rời khỏi. Trần Lâm vừa dứt lời, phía kia tối tăm cửa ra vào lần nữa tại trước mặt hắn không tiếng động hiện lên. Hắn vừa xài bước ra, thân ảnh liền về tới quân duyệt khách sạn gian kia xa hoa trong căn hộ. Sáng sớm hôm sau, Trần Lâm là bị một trận gấp rút đến phảng phất đòi mạng chuông điện thoại di động đánh thức. Hắn cầm điện thoại di động lên, trên màn hình nhảy lên tần sơ hạ 3 chữ. Uy, Trần đại ca, ngươi lửa, ngươi lên hot seat. Bên đầu điện thoại kia, tần sơ hạ thanh tuyến bên trong tràn ngập không đè nén được phấn khởi, đệ sĩ bèn cao đến chói tai. Trần Lâm còn có chút choáng váng. Cái gì lửa? Hắn tiện tay mở ra điện thoại, người bù đưa đẩy tin tức cơ hồ muốn đem toàn bộ màn hình chết bể. Trần Kinh, nghiệp dư lái xe đánh bơ Mado ép một đường đua ghi chép 1 phút 27 giây 523. Nhân loại cực hạn. Không, đây là thần tích. Ngân tiểu đội xe quản lý Lý Kiến Quân, 7.000 vạn lương một năm, chỉ cầu hắn gia nhập. Bị tự tuyệt. Hắn mở ra nhiệt độ cao nhất cái video kia. Trong hình, chiếc kia phe ra di là phở dạ dị lửa đỏ, chính giữa dùng một loại phản vật lý tư thế tại trên đường đua của phong. Mỗi một cái khó bề tưởng tượng mẹ cua, mỗi một lần có thể nói thần tích vũ lực gia tốc, đều bị mấy chục cái HD ống kính hoàn mỹ đi xuống. Khu bình luận đã triệt để luôn hãm. Dạ. Tốc độ này, đua xe trò chơi mở phụ trợ treo đều không dám chơi như vậy. Trên lầu, mười mấy cái cơ bị toàn trình trực tiếp, dạ làm sao? Ta chỉ có thể nói, Lưu Tần Bách quan tài ta giúp ngươi gắt gao đè xuống, lão nhân ra người đi ra cũng không giải thích được. Ta là một tên F2 nghề nghiệp tay đua xe, ta có thể dùng ta nghề nghiệp tiếp sống phát hiện, cái video này nếu như không phải gấp 8 nhanh phát hình, cái kia lái xe người này, liền là thần. 7.000 vạn lương một năm a. Ta ném. Người huynh đệ này rõ ràng còn cự tuyệt. Hắn có phải hay không đối tiền không có hứng thú a? Mã lão sư là người sao? Trần Lâm nhìn xem những bình luận này, có chút không nói lắc đầu. Phạm nhân cực hạn, lại có thể nào ước đoán tu tiên giả thông dong. Trần đại ca, cha mẹ ta muốn mời ngươi giữa trưa tới nhà ăn cơm thường, ở trước mặt cảm tạ ngươi. Tần Sơ Hạ âm thanh lần nữa theo trong ống nghe truyền đến, giọng nói mang vẻ một chút chính nàng cũng không phát giác căng thẳng cùng chờ mong. Đi gặp phụ huynh. Trần Lâm suy nghĩ chốc lát, liền đáp ứng xuống. Tốt. Vô luận là Tần gia chủ động thả ra thiện ý, vẫn là vì sau đó tại Ma Đô cấp độ càng sâu bố cục, bữa cơm này hắn đều phải đi. Cúp điện thoại, Lâu Lâm sung tắm rửa, đổi lại một thân mát mẻ trang phục bình thường. 11 giờ trưa, Tần Sơ Hạ chiếc kia tao bao phe ra gì màu đỏ, đúng giờ xuất hiện tại lầu khách sạn bên dưới. Nửa giờ sau, xe chậm chậm lái vào một mảnh rượi vào núi, ở cạnh sông đỉnh cấp khu biệt thự Hòa Châu Quân Đỉnh. Toàn bộ Ma Đô giá nhà trần nhà, không có cái thứ hai. Nơi này tổng cộng chỉ có 21 tòa độc lập trang viên thức biệt thự, mỗi một nhà đều chiếm diện tích rộng lớn, phong cách khác nhau, an ninh càng là nghiêm mật đến danh xưng liền một con ruồi cũng bay không vào. Tần gia trang viên chính là trong đó vị trí trọng yếu nhất, tầm nhìn tốt nhất một tòa. Xe dừng ở chủ biệt thự khổng lồ suối phun phía trước, sớm đã chờ tại cái này Tần Trường Giang cùng Hạ Vũ Vi phu phụ, lập tức mặt mũi hớn hở tiến lên đón. Tiểu Trần tới, mau vào ngồi. Trên mặt Hạ Vũ Vi mang theo không thể bắt bẻ nụ cười, ánh mắt tại Trần Lâm trên mình bất động thanh sắc quét một vòng. Ân, so trên ảnh đẹp trai hơn, có khí chất hơn. Cái này rắn giỏi thân hình, cái này thong dong không bức bách khí độ, phối chính mình cái kia quỷ linh tinh quái nữ nhi, ngược lại thừa sức. Tân thúc thúc, Hạ A Di, các ngươi tốt. Trần Lâm lễ phép chào hỏi, không kiêu ngạo không tự ti. Tốt tốt tốt. Tần Trường Giang cũng là liên tục gật đầu. Người trẻ tuổi này, ánh mắt trong suốt, sống lưng thẳng tắp, là một nhân tài. Tiểu Trần A, lần này thật là phải cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, nhà chúng ta đầu hạ. Hạ Vũ Vi nói lấy, vành mắt liền thật có chút phím hồng, tâm tình bộc lộ đến vừa đúng. A Di nói quá lời, một cái nhấc tay mà thôi. Mấy người Hàn Huyên đi vào biệt thự, xa hoa lại không hiện dung tục trang hoàng, khắp nơi đều lộ ra kim tiền đắp lên ra điệu thấp thưởng thức. Đúng lúc này, một cái gào lớn thân ảnh từ lầu 2 thang đu trên xoáy gió vọt xuống tới. "Muội phu, ngươi có thể tính toán tới." Tần Phong vẫn là bộ kia không đến 46 bộ dáng, mới mở miệng, liền để toàn bộ phòng khách không khí cũng vì đó yên tĩnh. Tần Sơ hạ mặt bù một thoáng đỏ đến cái cổ, nàng vừa thẹn lại giận, một cái bước xa xông đi qua liền muốn vặn chính mình lao ca lô hai. "Tần Phong, ngươi nói hiệu nói vượn nữa ta sẽ nát miệng của ngươi." Tần Trường Giang mặt cũng nháy mắt trầm xuống, trong lòng đem cái này bất tranh khí nhi tử mắng cái cổ huyết lâm đầu. Tiểu Vương bắt đàn này, thật là nửa điểm nhãn lực độc đáo đều không có. Chỉ có Hạ Vũ Vi vẫn như cũ duy trì vừa vặn mỉm cười, chỉ là nụ cười kia bên trong nhiều hơn mấy phần xem kịch vui nghiền ngẫm. Trần Lâm cũng là một trận bất đắc dĩ. Cái này Tần Phong tại trong nhà sợ không phải một ngày không chịu đòn đều xem như cái tin tức. Hắn đang muốn mở miệng giải vây, Tần Phong đã thiểm điện né tránh Tần Sơ hạ công kích bắt lại tay hắn, mặt mũi tràn đầy đều là cuồng nhiệt sùng bái. "Muội phu, ngươi tối hôm qua quá ngu bức, ngươi là ta thần, từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta thân ca." Trần Lâm, cái này bối phận có phải hay không có chút loạn? Ngươi một nhà chính giữa náo làm một đoàn, biệt thự dày nặng đại môn lại bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một đạo hiên ngang thân ảnh ngược lại quang đi đến. Người tới ăn mặc một thân thẳng thớm cảnh phục, vóc dáng cao gầy, dung mạo cùng Tần Sơ hạ giống nhau đến bảy phần, nhưng khí chất lại băng lãnh như sương, khí khái anh hùng hùng ngực, mang theo một cỗ người lạ chớ gần cường đại khí chàng. Chính là Tần Sơ hạ Đường thị, Ma Đô hình trinh chi đội phó đội trưởng, Tần Sơ Nhiên. "Thì, sao ngươi lại tới đây?" Tần Sơ hạ có chút bất ngờ. Tần Sơ Nhiên lại không có để ý đến nàng, thậm chí không cùng Tần trưởng Giang phu phụ chào hỏi. Tầm mắt của nàng như là tinh chuẩn nhất ra đa, xuyên qua tất cả người, nháy mắt khóa chặt trong phòng khách Trần Lâm. Nàng mở ra chân dài, đi thẳng tới Trần Lâm trước mặt, đứng vững. Cao gót thủng chiến gõ đá cẩm thạch mặt đất âm thanh lanh lảnh, để trong phòng khách tất cả âm thanh đều vào giờ khắc này im bặt mà dừng. Tần Phong cười đùa tí từng cứng ở trên mặt. Tần Sơ hạ giận dữ cũng đọc lại. Tần Trường Giang phu phụ nụ cười trên mặt cũng thu liễm. Tất cả mọi người cảm giác được Tần Sơ Nhiên trên mình bố kia không tầm thường nghiêm túc cùng cảm giác các bách. Tần Sơ Nhiên ngửa đầu nhìn xem Trần Lâm, trước kia lãnh lược băng xương trên gương mặt xinh đẹp, không có bất kỳ dư thừa biểu tình. Nàng mỗi chữ mỗi câu, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào tại trận mỗi người trong lỗ tai. "Trần Lâm, ngươi đến cùng là làm sao làm được?" Chương 96, muốn biết, lại không nói cho ngươi. Chương 96, muốn biết, lại không nói cho ngươi. Tần Sơ Nhiên câu kia chất vấn, như một cây châm, nháy mắt đâm rách trong phòng khách hòa thuận không khí. Không khí bỗng nhiên kéo căng. Tần Phong cười đùa tí từng biểu tình cứng đờ. Hạ Vũ Vi vừa vặn mỉm cười cũng lặng yên thu lại. Tần Trường Giang buông xuống trong tay tử sa chén trà, đáy chén cùng mặt bàn va chạm, phát ra một tiếng không nhẹ không nặng trầm đục, lại để trong lòng tất cả mọi người nhảy một cái. Tất cả tầm mắt đồng loạt tập trung tại Tần Sơ Nhiên cùng Trần Lâm trên mình. Trần Lâm còn chưa mở miệng. "Tần Sơ Nhiên!" Một tiếng vừa tức vừa gấp quát, vượt lên trước nổ vang. Tần Sơ hạ như một cái bị chọc tức sư tử cái, đột nhiên giang hai cánh tay, gắt gao ngăn tại Trần Lâm trước người. Nàng ngẩng lên mặt nhỏ, nhìn mình lom lom đường tỉ, cặp kia đôi mắt to xinh đẹp bên trong, cơ hồ muốn phun ra lửa. "Ngươi muốn làm gì? Nơi này là Tần gia, Trần đại ca không phải người phạm nhân." Bình thường nàng đối cái này khí chẳng cường đại đường tỷ luôn có mấy phần sợ hãi, chỉ khi nào dính đến Trần Lâm, nàng liền không biết rõ cái gì gọi là sợ. Tần Sơ Nhiên nhìn xem ngăn tại trước mặt đường muội, trương kia băng phong khuôn mặt cuối cùng xuất hiện một chút vết nứt. Nàng trọn vẹn không ngờ tới, cái thứ nhất nhảy ra chống đối chính mình, lại là Tần Sơ Hạ. "Đầu hạ, ngươi tránh ra." Thanh âm của nàng lạnh lùng như cũ. "Đây là công sự, ta mặc kệ cái gì công sự việc tư." Tần Sơ Hạ một bước cũng không nhường, cổ trở ngại đến thẳng tắp. "Trần đại ca là khách nhân của chúng ta, là ân nhân cứu mạng của ta. Ngươi dựa vào cái gì dùng thẩm vấn phạm nhân khẩu khí cùng hắn nói chuyện?" Đúng lúc này, một đạo giọng nam uy nghiêm vang lên. "Sơ Nhiên." Tần Trường Giang ngữ điệu không cao, lại mang theo một cỗ chịu nặng phân lượng. "Còn có hay không quy củ?" Tần Sơ Nhiên thân thể cứng đờ, quay đầu nhìn về phía mình tam thúc. Trên mặt của Tần Trường Giang nhìn không ra hỉ nộ, thế nhưng loại ở lâu thượng bị ánh mắt, để nàng cảm thấy một trận áp lực vô hình. "Tiểu Trần là đầu hạ ân nhân cứu mạng, liền là chúng ta Tần gia ân nhân. Ngươi liền như vậy đối đãi Tần gia ân nhân?" Tần Sơ Nhiên trương kia vạn năm không đổi bằng sân mặt, giờ phút này có chút không kềm được. Nàng hít sâu một hơi, tính toán giải thích, "Tam thúc, ta không phải ý tứ kia, ta chỉ là có chút vô cùng trọng yếu sự tình, ta nhất định cần hướng hắn hỏi rõ ràng." "Mặc kệ có chuyện gì." Tần Trường Giang khoát tay chặn lại, trực tiếp cắt đứt nàng, giải quyết dứt khoát. "Cũng không phải hôm nay nên hỏi. Hôm nay, Tiểu Trần là chúng ta Tần gia khách nhân tôn quý nhất, ai cũng không thể đối với hắn vô lễ." Tần Sơ Nhiên triệt để không phản đối. Nàng đứng tại chỗ, một cỗ lửa không tên xông thẳng đầu, ngăn ở ngực, nửa đời, nín cho nàng gương mặt đều có chút đỏ lên. Nàng biết Tam thúc tính tình, hắn nói một là một. Hôm nay việc này là hỏi không được, nhưng nàng không cam tâm. Vương Lôi vụ án kia, khắp nơi lộ ra quỷ dị, cái kia nhận tội video, càng là lật đổ nàng vài chục năm hình trinh nhận thức. Loại này khó chịu cảm giác, sắp đem nàng bức điên rồi. Bữa cơm này, ăn đến không khí cực kỳ cổ quái. Thật dài trên bàn cơm, bày đầy rực rỡ muôn màu thức ăn, trọn vẹn hơn 20 nói, tinh xảo đến như là tác phẩm nghệ thuật, vị ăn mặc thanh lịch sần sám người hầu như nước chảy bừng lên. Hạ Vũ Vi nhiệt tình kêu gọi, "Tiểu Trần, nhanh ngồi, đường khách khí, coi như tại nhà mình." Trần Lâm nhìn xem những cái kia chỉ ở mỹ thực phim phóng sự bên trong thấy qua đỉnh cấp thức ăn, cảm giác chính mình có chút đã tê dần. ướp lạnh trứng lòng đào bảo phối trứng cá muối, trứng tương trộn liêu tham tơ, đàn nướng Phật nhảy tường, rót canh cá hoa vàng, cấu tứ đậu phụ canh, hấp trường răng cá cơm sám. A, Phật nhảy tường hắn đến qua. Tại 599 một vị sảnh tiệc đứng bên trong. Nhưng nhìn lấy trước mắt cái này trung Phật nhảy tường bên trong, cái kia so chính mình nắm đấm còn lớn ốc sở chay li a đen bảo, còn có cái kia sền sệt như vững chắc nước canh, hắn cực kỳ xác định, cái này cùng chính mình phía trước ăn, đại khái không phải một cái giống loài. Trần Lâm kẹp một khối hấp cá cơm xám thịt cá bỏ vào trong miệng. Vào miệng tan đi, tươi đẹp đến cực hạn tư vị nháy mắt tại vị giác bên trên nổ tung. Cá này, hương vị quả nhiên danh bất hư truyền. Trần Lâm trong lòng hơi động. Nhìn tới quay đầu nước của mình trong kho, cũng phải nghĩ biện pháp nuôi tới một nhóm. Dùng linh tuyển thủy nuôi đi ra cá cơm xám, hương vị nhất định có thể lại đến mấy cái đẳng cấp. Trên bàn ăn, Tần Trường Giang không ngừng cùng Trần Lâm trò chuyện, theo quốc tế tình thế đến thương nghiệp bố cục, càng trò chuyện càng là kinh hãi. Người trẻ tuổi trước mắt này, kiến thức chi quảng bác, ánh mắt sắc bén, trọn vẹn không giống một cái chừng 20 thanh niên. Tần Phong thì triệt để hóa thân Trần Lâm tiểu mê đệ, tại một bên điên cuồng bái phụ. Muội phu ta liền là ngư bức, không chỉ lái xe đến hảo, kiến thức cũng lợi hại như vậy. Tần Phong, ngươi im miệng. Tần Sơ Hạ xấu hổ đến hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, động tác trên tay cũng không dừng lại, không ngừng cho Trần Lâm gắp thức ăn, rất nhanh trước mặt hắn xương đĩa liền chất thành một toàn núi nhỏ. Hạ Vũ Vi nhìn xem nữ nhi bộ này hận không thể đem tâm đều móc ra bộ dáng, khóe miệng chứa đựng một vòng ý cười. Nha đầu ngốc này, tại nhà mình đây, ngươi là diễn đều không diễn đúng không? Cả cái bàn bên trên, duy nhất không cao hứng, cũng chỉ còn lại Tần Sơ Nhiên. Nàng cúi đầu, không nói tiếng nào đào cơm, hóa bi vẫn làm thức ăn muốn, phản phất trên bàn không phải đỉnh cấp món ngon, mà là cửu nhân của nàng. Trong lòng nàng chỉ có một cái ý niệm, chờ cơm nước xong xuôi, nhất định phải tìm một cơ hội, chạy ra Trần Lâm miệng. Sau khi ăn cơm, mọi người rời bước phòng khách uống trà. Hạ Vũ Vi thuận miệng hỏi Trần Lâm gần nhất quy hoạch. Trần Lâm liền đem chính mình tại Trần Gia thôn kế hoạch nói đơn giản một lần. Xây trên nước nhà hàng, bãi đỗ xe, khu cắm trại cùng tự nhiên bãi tắm. Hắn nói mây trôi nước chảy, nghe vào Tần Trường Giang cùng Hạ Vũ Vi trong lỗ tai, lại không thua kém một tiếng sét. Hai vợ chồng liếc nhau, đều theo phản ứng của đối phương trông được đến kinh ngạc. Cái này quy hoạch, nghe tới đơn giản, nhưng thật muốn áp dụng, không có mấy ngàn vạn đầu nhập, căn bản không có khả năng. Phía trước bọn hắn điều tra, Trần Lâm chỉ là gia đình bình thường. Hiện tại xem ra, vẫn là xem thường hắn. Tần Trường Giang do dự chốc lát, ánh mắt sáng rực xem lấy Trần Lâm, trịnh trọng mở miệng. Tiểu Trần, ngươi cái này quy hoạch rất không tệ. Nếu như, ta nói là nếu như, ngươi tại phương diện tiền bạc có bất luận cái gì nhu cầu, cứ việc cùng thúc thúc mở miệng. Thần ra cái khác không có, chút năng lực nhỏ nhoi ấy vẫn phải có. Lời này vừa nói ra, liền bên cạnh một mực dựng thẳng lỗ hai Tần Sơ Nhiên đều chấn động trong lòng. Nàng quá rõ ràng chính mình bị tam thúc này chấp thuận, phân lượng nặng bao nhiêu. Nay bằng với trực tiếp cho Trần Lâm một chương có thể tùy ý điền chỗ chống chi phiếu. Nhưng mà, Trần Lâm chỉ là cười cười, nâng ly trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng. Cảm ơn Tần thúc thúc, bất quá tạm thời còn không cần. Phương diện tiền bạc chúng ta có thể giải quyết. Hắn cự tuyệt đến gọn gàng mà linh hoạt, không có nửa phần do dự. Tần Sơ Nhiên triệt để ngây ngẩn cả người. Cái này Trần Lâm, hắn chẳng lẽ không biết chính mình tam thúc những lời này tại toàn bộ ma đô giới kinh doanh là cái gì phân lượng ư? Hắn rõ ràng cự tuyệt. Gia hỏa này trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì? 2 giờ chiều, Trần Lâm nhìn thời gian không sai biệt lắm, đứng dậy cáo tử. Trên mặt Tần Sơ Hạ tràn đầy sự tiếc nuối, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi ra, đem chiếc kia phe ra gì là phở dạ gì lửa đỏ mở ra đi ra. Tần Sơ Nhiên xem xét địa bộ này, gấp. Người đều muốn đi, chính mình còn không hỏi muốn biết đồ vật đây. Lập tức lấy Trần Lâm muốn đi ra cổng biệt thự, nàng cũng lại không để ý tới cái gì lễ phép, một cái bước xa xuống tới, lặng lẽ tới gần Trần Lâm, để thấp cổ họng. Trần Lâm, ta muốn cùng ngươi tâm sự. Trần Lâm dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn nàng. Cho chuyện cái gì? Tần Sơ Nhiên tiếp cận đến càng gần chút, cơ hồ là dán vào lỗ tai của hắn, dùng chỉ có hai người có thể nghe được cấp lượng, vội vàng hỏi ra cái kia nhẫn nhịn nhất chung ngọ vấn đề. Vương Lôi, ngươi đến cùng thế nào để hắn biến thành cái dáng vẻ kia? Trần Lâm nhìn xem nàng bộ kia vội vã không nhịn nổi, tràn ngập tò mò dáng dấp, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng nghiền ngẫm độ cong, cười thần bí. Muốn biết a? Tần Sơ Nhiên hai mắt tỏa sáng, gà con mổ thóc như điên cuồng gật đầu. Đúng vậy a, đúng a. Trần Lâm khoe miệng đường cong càng lớn, hắn chậm rãi phun ra bốn chữ. Lại không nói cho ngươi. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý nháy mắt hóa đá Tần Sơ Nhiên, tiêu sái quay người, kéo ra là phở dạ gì ghế phụ cửa xe, ngồi xuống. Bèn. Tần Sơ hạ một cước chân ga, lửa đỏ manh thu phát ra rít lên một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng đi. Tần Sơ Nhiên một người sững sờ tại chỗ, cửa biệt thự gió thổi lên nàng trên trán tóc rối. Cho vẹn qua 3 giây, nàng mới phản ứng lại chính mình bị chơi xỏ. Một cỗ trước đó chưa từng có xấu hổ xông lên đầu, nàng nhìn đi xa màu đỏ bóng xe, khi đến toàn thân phát run, cuối cùng từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Trần Lâm, người cái hỗn đản. Chương 97, nông gia tiểu viện lưu lượng khách bạo tăng. Chương 97, nông gia tiểu viện lưu lượng khách bạo tăng. Sau một tiếng, hồng tiểu sân bay bãi đỗ xe. Trần Lâm từ trên phe ra di xuống tới, đem thanh kia chìa khóa màu đỏ rực đưa trả lại cho Tần Sơ Hạ. Hắn nhìn xem nữ hải cặp kia tràn đầy sự tiếc nuối, ngập nước mắt to, trung quy là nhịn không được, đưa tay nhẹ nhàng nuốt nuốt nàng đầu kia khiêu nhiễm qua màu đỏ rực tóc dài. Xúc cảm bất ngờ trượt xuôi. Tốt, ta đi. Lần sau có cơ hội đi Nghi Thành, có thể đi ta nông gia tiểu viện nếm thử một chút, nơi đó đồ ăn thật ngon. Ân ân. Tốt. Trần đại ca, ta nhất định sẽ đi. Tần Sơ Hạ trùng điệp gật đầu, nhỏ nhắn cầm cơ hồ muốn chọc vào lồng ngực của mình. Nàng suy nghĩ nhiều thốt ra, nếu không ta hiện tại đi theo ngươi a. Có thể lời đến khoe miệng, lại bị nàng gắt gao nuốt trở vào. Nàng biết, hắn có cuộc sống của mình cùng thế giới, chính mình không thể như thế không hiểu chuyện, trở thành hắn gánh nặng. Trần Lâm đối với nàng phất phất tay, quay người hướng đi chỗ không xa trước kia nhìn lên có chút không hợp nhau màu trắng tần Tlus. Hắn không có lại quay đầu. Tần Sơ Hạ liền như thế đứng tại chỗ, phe ra di lửa đỏ cùng nàng chọc giận thân ảnh, hấp dẫn trong bãi đỗ xe vô số tầm mắt. Nhưng trong thế giới của nàng, chỉ còn giữ lại chiếc kia càng đi càng xa xe đạn màu trắng. Thẳng đến cái kia quét màu trắng hoàn toàn biến mất tại tầm mắt cuối cùng, nàng mới cúi đầu xuống, dùng giày cao gót mũi giày nhẹ nhàng đá đá mặt đất. Trong lòng, vắng vẻ. Vừa lên cao tốc, Trần Lâm liền cảm giác toàn bộ người đều lỏng lẻo. Ma đô rất tốt, phồn hoa, có ánh, tràn ngập kỳ ngộ cùng tiêu chiến. Nhưng trong này, không thuộc về hắn. Chí ít bây giờ không phải là. Hắn căn, tại Trần Gia thôn. Đúng lúc này, cổ áo của hắn bên trong, hai cái lông sủ đầu nhỏ lặng lẽ meo meo chui ra. Hảo a, cuối cùng phải đi về. Ma đô một chút cũng không dễ chơi. Khắp nơi đều là hổ sát, không khí cũng không dễ ngửi. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt Tâm Thành, một trước một sau tại trong đầu hắn vang lên, tràn ngập về nhà nhảy nhót. Lâu Lâm tiếu lên. Đúng vậy a, vẫn là chính mình hậu viện ghế mây dễ chịu. Hắn nhìn lướt qua kính chiếu hậu, trên đường cao tốc xe thưa thớt. Một loại lâu không thấy, triệt để khống chế hết thể tự do cảm giác xông lên đầu. Hắn không còn áp lực chính mình, chân phải chậm chậm đạp xuống chân ga. Tần cỡ lớp động cơ bắt đầu phát ra rít gào chậm chậm, vận tốc đồng hồ kim chỉ nam vững bước trèo lên. 120, 130, 104. Ngoài cửa sổ cảnh vật phi tốc thụt lùi, hóa thành từng mảnh mơ hồ sắc hối. Cảm giác này, kém xa phe ra gì là phở dạ gì cái kia xé rách không gian dữ dằn, lại nhiều hơn một phần người xe hợp nhất thong dong cùng thoải mái. Trời vừa rạng sáng, màu trắng tần tờ lướt lặng yên không một tiếng động trượt vào Trần Gia thôn. Toàn bộ thôn đều đắm chìm tại tĩnh mịch trong bóng đêm, chỉ có xa xa chuyển đến mấy tiếng chó sủa. Nông ra cửa tiểu viện ly kia lẻ loi chơ chọi đèn lồng, tản ra một vòng ấm áp ánh sáng cam, như là đang đợi trở về nhà chủ nhân. Trần Lâm đem xe ngừng hảo, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Hắn đi đến trong sân, nguyệt hoa như nước vẩy vào trên người hắn, đem cái bóng của hắn kéo đến thật dài. Hắn chậm chậm nhắm mắt lại, triển khai tư thế, thái âm hô hấp pháp một cách tự nhiên vận chuyển lại. Một hít một thở ở giữa, thanh lãnh nguyệt hoa phảng phất hóa thành thực chất năng lượng, từng tia từng dòng mà tràn vào tứ chi bách hải của hắn. Lần này, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Tu luyện Trường Xuân Công sau, hắn đối thân thể nhận biết đạt tới một cái trước đó chưa từng có tinh vi trình độ. Hắn có thể rõ ràng nhìn đến, những cái kia nguyệt hoa năng lượng là như thế nào tẩm bổ lấy hắn mỗi một tấc gân cốt, cường hóa lấy hắn mỗi một cái tế bào. Thái âm hô hấp pháp không còn là đơn thuần luyện thể. Nó cùng Trường Xuân Công linh khí vận chuyển, tạo thành một loại kỳ diệu cộng minh. Hắn nhớ tới lần trước tại Ma Đô cao nhất lên, chính mình dưới tình thế cấp bách một cái lôi ra phiến kiều biến dạng cửa xe lúc chẳng cảnh. Cố lực lượng kia, tuyệt đối không phải chỉ là ngàn cân lực lượng có thể làm được. Trần Lâm chậm chậm mở mắt ra, đi đến viện trong góc cái kia dùng tới chứa nước vạc đá lớn bên cạnh. Cái này vạc đá là ra ra hắn lớp truyền xuống tới, dùng cả khối đá xanh tạo thành, dày nặng vô cùng. Liên vành đai nước vạc, ít nói cũng có nặng một tấn. Hắn đưa tay phải ra, năm ngón mở ra, nhẹ nhàng đắp lên vạc đá lạnh buốt dắp danh, dồn khí đan điền. Cánh tay bắp thịt hơi hơi nâng lên. Đến. Trong lòng lẩm nhẩm một tiếng. Nặng nghề vô cùng bạc đá, lại bị hắn một tay chậm chậm nâng lên, cách mặt đất ba tấc. Toàn bộ quá trình, không có phát ra một chút âm hưởng, ổn định đến như là tình mật nhất máy thủy áp. Trong cơ thể hắn lực lượng, chỉ ít tăng lên gấp đôi. 2.000 cân. Thậm chí nhiều hơn. Bây giờ chính mình, nếu là toàn lực một bàn tay vỗ xuống, trên viên tinh cầu này, e rằng thật không có gì cặt bọn sinh vật có thể gánh vác được. Tiếp xuống một vòng, Trần Gia thôn triệt để đến rồi. Tràn vào thôn dòng người, càng ngày càng khoa trương. Trần Lâm nông gia tiểu viện, thành toàn bộ nghi thành chạm tay có thể bỏng rút thẻ thánh địa. Chu nhất, 300 người. Chu tam, 500 người. Đến chu lục, con số này trực tiếp đột phá 1000. Cửa thôn cái kia hẹp hẹp đường cái, từ sáng sớm đến tối đều chắn đến con kiến chui không lọt, tiếng kèn hết đợt này đến đợt khác. Tiểu Lâm, không được, lại không vị trí. Bếp sau chén đều nhanh không đủ dùng. Nhanh để ngươi nhị thuốc lại đi đầu thôn tiệm tạp hóa nhỏ nợ điểm một lần tới. Trần Quốc Phú phu phụ bận bịu đến chân không chạm đất, cổ họng đều la khản, trên mặt lại tràn đầy đau cũng khoái hoạt lấy đủ cười. Trần Lâm nắm thời cơ, lần nữa khẩn cấp từ trong thôn chiêu 10 cái tay chân lanh lẹ thím đại nương tới hỗ trợ. Rửa rau, thái thịt, rửa chén đĩa, thu bàn. Toàn bộ phòng bếp cùng phục vụ đoàn đội, chung chung điệp điệp mở rộng đến 20 người. Dù là như vậy, theo 10 giờ sáng đợt thứ nhất khách nhân vào cửa, đến 10 giờ tối đưa đi cuối cùng một bàn, toàn bộ đoàn đội vẫn như cũ như lên dây cót con quay, làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm sơ sơ 12 giờ. Trong đêm 11 giờ, tiểu viện cuối cùng khôi phục yên tĩnh. Tất cả mọi người mệt tê liệt, nổ ngang lộn xộn ngồi ở trong sân trên ghế đầu, từng cái ánh mắt đăm đăm, ngay cả lời cũng không muốn nói. Lưu Thục cầm xoa chính mình đau nhức eo, thở một hơi thật dài, trên mặt lại mang theo khó mà che giấu thỏa mãn ý cười. Đời này đều không nghĩ qua, bản gia có thể có náo nhiệt như vậy một ngày. Trần Quốc Phú cắm đầu hút thuốc, khói mù lượn lờ bên trong, hắn nhìn xem trong viện ly quận bừa bộn cảnh tượng, hắc hắc cười ngây ngô, cũng không biết tại vui chút gì. Lý Hiểu Nguyệt cầm lấy tính toán, mảnh khảnh ngón tay tại toán châu lật lên bay, tính toán xong hôm nay nước chảy, toàn bộ người đều ngây dại. Nàng há to miệng, xinh đẹp trong con ngươi tràn đầy chấn động, nửa ngày không nói nên lời. Trần Lâm nhìn xem đại gia dáng vẻ mệt mỏi, trong lòng có chút băn khoăn. Hắn đi vào phòng bếp, theo trong tủ lạnh lấy ra một cái xử lý tốt gà mái, nhấc lên nồi, chậm lửa nấu chín. Sau một tiếng, một cỗ nồng đậm đến gần như bá đạo canh gà hương vị, tung bay đầy cả sân. Tất cả mọi người bị cỗ hương vị này câu đến thẳng nuốt nước miếng, mệt mỏi thân thể phảng phất đều rót vào một chút sức sống. Trần Lâm xác nhận bốn bề vắng lặng, theo trong nạp giới lấy ra trang bị linh tuyển thủy bình, cẩn thận từng ly từng tí hướng sôi sùng sục trong canh nhỏ một giọt. Vẹn vẹn một giọt. Trong suốt chất lỏng rơi vào vàng nóng trong canh, nháy mắt tiêu tán. Trần Lâm bưng lấy một nồi lớn màu vàng nóng canh gà đi ra. Đây là cái gì đồ chơi? Hương đến người sọ não mơ màng. Trần Quốc Phú hiếu kỳ nhô đầu ra, dùng sức hít hà. Đồ tốt. Trần Lâm đắp lên nắp nồi, nghiêm trang nói hiệu nói vượng, ta nâng bằng hữu làm được một nửa trăm năm nhân sâm núi, toàn bộ hóa tại canh này bên trong, đại bổ. Cái gì đồ chơi? Trần Quốc Phú nghe xong, kém chút theo trên ghế đầu nhảy dựng lên, mắt trừng giống như trung đồng. Chương 98, Cao Lão Nhị, đừng tưởng rằng chính mình niệm mấy quyển sách nát liền gây gớm. Chương 98, Cao Lão Nhị, đừng tưởng rằng chính mình niệm mấy quyển sách nát liền gây gớm. Trăm năm nhân sâm núi, người cái bại gia đồ chơi, cái kia quý đến nhường nào a? Có tiền cũng không phải như vậy hoa. Lưu Thục Cầm cũng đau lòng đến thẳng nếp mép, đi lên liền muốn vặn Trần Lâm lỗ thai, hoán giận nói, Tiểu Lâm, ngươi hại tử này quá làm loạn. Vật kia là chúng ta người ta như thế có thể ăn sao? Đó là cứu mạng đồ chơi. Lý Hiểu Nguyệt cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng, nhẹ nhàng lôi kéo Trần Lâm góc áo, ngập ngừng nói, Tiểu Lâm, ngươi quá lãng phí. Nhìn xem ba người bộ kia đã sợ hãi lại đau lòng dán dấp, Trần Lâm trong lòng cười thầm, thúc, Thầm Nhi, Hiểu Nguyệt tỷ, đều nấu, không uống chẳng phải thật lãng phí. Ta cố ý cho đại gia bồi bổ thân thể, mấy ngày nay đều mệt lạ. Hắn không nói lời gì, cho mỗi người đều múc một chén lớn. Màu vàng nóng canh gà đựng tại bát sứ trắng bên trong, mùi thơm càng nồng đậm, chỉ là người lấy, liền để người cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn mở ra. Ba người không lay chuyển được hắn, chỉ có thể bưng lên chén, mang theo vài phần phung phí của trời tội ác cảm giác, cẩn thận từng ly từng tí thổi ra mì nước hơi nóng, uống một hớp nhỏ. Một giây sau, ba người mắt đồng thời trợn tròn. Một cố khó nói lên lời cực hạn tươi đẹp, nháy mắt tại trong miệng nổ tung lên. Mùi vị đó xuôi theo cổ họng trượt xuống, hóa thành một dòng nước ấm, nháy mắt tuôn ra khắp toàn thân. Đau nhức sống lưng phảng phất bị rót vào một cỗ lực lượng, nặng nề hai chân cũng thay đổi đến nhanh nhẹ, toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhảy nhót. Tất cả mọi mệt, phảng phất đều vào giờ khắc này bị quét sạch sành sanh, thay vào đó là một loại trước đó chưa từng có thư sướng cùng sức sống. Cái này, đây cũng quá dễ uống a. Trần Quốc Phú cũng lại không để ý tới đau lòng tiền, tòm tòm mấy ngụm lớn, liền đem một chén canh uống cái đấy nhìn lên, liền khoe miệng dầu đều dùng lưỡi liếm đến sạch sẽ, còn cầm chén đưa tới. Thêm một chén nữa. Lưu Thục Cầm cùng Lý Hiểu Nguyệt cũng không nói hoài tới thận trọng. Rất nhanh liền đem trong chén canh gà uống xong, còn chưa đã ngưa xem lấy trong nồi. Một đêm kia, tất cả mọi người ngủ đến đặc biệt thơm ngọt, liền trong mộng đều tung bay canh gà hương vị. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Lưu Thục Cầm cái thứ nhất rời giường, nàng cảm giác chính mình toàn thân đều là kỉnh, nhiều năm eo dĩ nhiên một điểm đau nhức cảm giác đều không có. Nàng đi đến trước gương, thói quen cầm lấy lược gỗ chuẩn bị chải đầu. Làm nàng thấy rõ người trong gương lúc, trong tay lược gỗ lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Trong kính gương mặt kia, làn da căng mịn, tươi cười rạng rỡ, khóe mắt những cái kia thật sâu tế bào, dĩ nhiên phai nhạt rất nhiều. Cơ hồ không nhìn thấy, toàn bộ người nhìn lên, thần thái sáng láng. Cái này, đây là chính mình. Nàng cảm giác chính mình dường như thoáng cái trẻ 2-3 tuổi. Lao Trần ngươi mau tới nhìn. Trần Quốc Phú mơ mơ màng màng từ trên giường đứng lên, lê lấy giày đi tới, trong miệng còn lẩm bẩm, sáng sớm, gào cái quỷ gì? Làm hắn nhìn thấy trong kính thê từ lúc, nháy mắt thanh tỉnh, con ngươi đều nhanh trợn lồi ra. Ngươi đây là? Hắn lại tiến đến trước gương nhìn một chút chính mình, cũng ngây dại. Trong kính chính mình, tuy là vẫn như cũ đen kịt, nhưng trên mặt nếp nhăn giãn ra không ít. Toàn bộ người tinh thần quắc thước, hai mắt sáng ngời có thần, phảng phất tối hôm qua một ngày mỏi mệt đều là một giấc mộng. Một bên khác, Lý Hiểu Nguyệt nhà, nàng sau khi tỉnh lại cũng phát hiện trên người mình biến hóa. Nàng trong lúc vô tình sờ lên gương mặt của mình, cái kia tinh tế chân mềm đến vô lý xúc cảm, để chính nàng giật nảy mình. Nàng xông tới trước gương, mình trong kính, sắc mặt đỏ hồng, da thịt vô cùng mịn màng, toàn bộ người đều tản ra một loại từ trong ra ngoài hào quang. Nửa giờ sau, ba người tại nông gia tiểu viện chạm mặt lúc, đưa mắt nhìn nhau, trên mặt viết đầy đồng dạng chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Cái này trăm năm nhân sâm cũng quá thần a. Trần Quốc Phú phân biệt rõ lấy miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Lưu Thục Cầm cùng Lý Hiểu Nguyệt cũng là liên tục gật đầu, nhìn về phía Trần Lâm gian phòng, tràn ngập kính sợ. Nếu là có cái nào lão trung ý nghe được bọn hắn thời khắc này ý nghĩ, sợ là sẽ phải một cái lao huyết phun ra ngoài, chỉ vào bọn hắn lô mũi chửi. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi, coi như là ngàn năm lão sâm cũng không hiệu quả này. 9 giờ sáng, một chiếc màu trắng BMW 3 Series đứng tại cửa viện. Tô Mỹ đạp giày cao gót, một thân già dặn trang phục nghề nghiệp, hùng hùng hổ hổ đi đến. Nàng đem một sấp văn kiện đặt ở Trần Lâm trước mặt trên bàn đá, năng suất cực cao. Công ty đăng ký xuống tới, nghi thành Nam Lâm Văn Lữ Phát Triển Công ty hữu hạn. Mặt khác, kiến công tập đoàn bên kia khẩn cấp đẩy nhanh tốc độ bãi đỗ xe cùng khu cắm trại, chiều hôm qua đã thông qua phương thứ 3 công ty nghiệp thu, hôm nay chính thức mở ra. Trần Lâm gật gật đầu, đi theo Tô Mỹ hướng đi cửa thôn. Nguyên bản hỗn loạn không chịu nổi đường làng, giờ phút này sáng tỏ thông suốt. Một cái chiếm diện tích to lớn chuẩn hóa bãi đỗ xe đã đưa vào sử dụng, mặt đất vạch lên rõ ràng màu trắng ố vạch, gần 300 cái chỗ đậu, cực đại làm dịu độ áp lực, xe ra vào, ngay ngắn trật tự. Nhìn xem cảnh tượng này, Trần Lâm thỏa mãn gật đầu một cái. Cuối cùng là đem nhức đầu nhất vấn đề giải quyết. Cao khởi cường kiến công tập đoàn, hiệu suất làm việc chính xác không thể chê. Tô Mỹ nhìn xem hắn, trên mặt lại không cái gì vui mừng, ngược lại đưa qua một cái máy tính bảng. Bãi đỗ xe là giải quyết, nhưng mà, Nàng mở ra màn hình, mảnh khảnh ngón tay mở ra album ảnh, mở ra một tấm hình. Trên nước nhà hàng kiến thiết, gặp được một chút phiền toái. Trên tấm ảnh là đập chứa nước trung tâm đã đánh tốt cọc cơ bình đài, mười mấy thôn dân chính giữa vây quanh ở nơi đó, cản trở đội thi công công việc bình thường. Đại bộ phận Trần Lâm cũng không nhận ra, bất quá trong đó dẫn đầu hai người, hắn một chút liền nhận ra được. Manh thôn Lý Hữu Điển cùng Lý Hồng Vĩ, lại là hai cái này đúng là âm hồn bất tán đồ vật. Trần Lâm nhướng mày, bọn hắn vì sao cản trở thi công? Tô Mỹ thở dài, ngươi cứ nói đi. Ta Trần đại lão bản, ngươi nông gia tiểu viện sinh ý càng ngày càng bốc lửa, bọn hắn đỏ mắt thôi. Lý Do buồn cười tột cùng, nói ngươi hợp đồng lừa gạt, nhận tàu đập chứa nước lúc không nói muốn xây làng du lịch, thuần túy là chơi xấu. Trần Lâm cười lạnh một tiếng, lừa gạt hắn mô mô cái chân, ta trên hợp đồng thế nhưng giấy trắng mực đen viết rõ ràng, bên B không được can thiệp bên A đối đập chứa nước bất luận cái gì hợp pháp hành vi. Tô Mỹ bất đắc dĩ giang tay ra, nhân gia hiện tại không cùng ngươi nói hợp đồng, liền cùng ngươi chơi xấu. Đội thi công vừa báo cảnh, bọn hắn liền lái thuyền chạy. Chờ cảnh sát đi, bọn hắn lại trở về. Hơn nữa, xuất cảnh người cảnh sát kia, dường như cùng bọn hắn nhận thức, mỗi lần tới đều là ba phải, đánh lấy thái cực. Đang nói, đập chứa nước trung tâm cọc cơ bình đài phương hướng, lại ra hai cái cũ nát thuyền đánh cá. Tô Mỹ dùng cầm chỉ bên kia. Ngươi nhìn, bọn hắn lại tới. Lâu Lâm song mắt nhắm lại, một vòng lãnh quang hiện lên. Nhìn tới, có chút người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hắn quay người đối Tô Mỹ nói, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Hai người ngồi lên kiến công tập đoàn lưu tại bên bờ một chiếc cano, nhanh chóng hướng bình đài chạy tới. Vừa mới lên tới cọc cơ bình đài, liền thấy bên cạnh Cao Khởi Cường đứng đấy một cái hơn 30 tuổi, mang theo mắt kính văn nhã nam tử. Trần Lâm một chút liền nhận ra hắn. Nông gia tiểu viện nhóm thứ nhất thực khách, Cao Khởi Thịnh. Hắn thế nào lại ở chỗ này? Giờ phút này, bên cạnh Cao Khởi Thịnh còn đứng lấy mấy người mặc công phục công nhân, nhưng đối mặt nhóm này dù côn vô lại, cũng là giận mà không dám nói gì. Cao Khởi Thịnh chính giữa cầm lấy một phần hợp đồng sao chép hiện, nhấn lại tính khí giải thích. Các vị lưu thân, các ngươi nhìn, trên hợp đồng viết rất rõ ràng, thứ 13 đầu loại thứ tư, bên B không được can thiệp bên A đối đập chứa nước bất luận cái gì hợp pháp hành vi. Ta tới cấp cho các ngươi giải thích một chút đầu này. Ý tứ là được. Lời nói còn chưa nói xong, một cái nhuộm tóc vàng thanh niên liền một mặt bất thiện cắt ngang hắn. Ta cần dùng tới ngươi giải thích ư? Cao Khởi Thịnh sững sờ, hiển nhiên không ngờ tới đối phương thái độ ác liệt như vậy. Cái gì? Ta nói cần dùng tới ngươi giải thích ư? Thanh niên tóc vàng lên trước một bước, cơ hồ muốn chọc vào trên mặt của Cao Khởi Thịnh, miệng đầy âu ngôn ngữ. Cao lão nhị, đừng tưởng rằng chính mình niệm mấy quyển sách nát liền lê bớm. Mang mắt kính mặc dạng chó hình người. Chúng ta manh thôn có chính mình pháp vụ. Muốn ngươi tại cái này nạp lao sói bây bôi. Chương 99, Cao Khởi Cường, ngươi chính là cái xú bán dưa. Chương 99, Cao Khởi Cường, ngươi chính là cái xú bán dưa. Cao Khởi Thịnh trương kia văn nhã mặt, ý cười nháy mắt biến mất. Làm nhiều năm như vậy luật sư, hắn cái gì đối thủ khó dây dưa chưa từng thấy, nhưng vẫn là lần đầu tiên đụng phải phách lối như vậy vô não tên du thủ du thực. Hắn cố gắng cảnh cáo chính mình, không cần thiết cùng một cái du côn tính toán. Có thể một bên thường thành hổ, nơi nào còn có thể nhịn được. Hắn lập tức lao bản thân đệ đệ bị người chỉ vào lỗ mũi nhục nhã, một tiếng quát lớn. Lý Hữu Điền, mọi người đều là nghi thành người, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Lý Hữu Điền còn chưa lên tiếng, sau lưng hắn Lý Hồng Vĩ trước sù lông lên. Cho thể diện mà không cần thế nào. Lý Hồng Vĩ tiến về phía trước một bước, trên cổ gân xanh từng chiếc tuôn ra, phách lối đến cực điểm. Biết chúng ta manh thôn manh chữ là làm sao tới sao? Nói xong, hắn lại đem ngón tay chuyển hướng bắt đầu từ lúc nãy vẫn yên lặng không nói Cao Khởi Cường. Còn có ngươi, Cao Khởi Cường, con mẹ nó ngươi phía trước liền là cái xú bán dưa, bán nhân gia sinh dưa trứng, kém chút bị người ngay tại chỗ đâm chết. Ngươi đặt nơi này trang cái gì so đây? Lời này vừa nói, trên mặt Cao Khởi Cường cuối cùng một chút biểu tình cũng đã biến mất. Hắn không có nói chuyện, nhưng quanh thân cố kia kinh người khí chàng, để không khí xung quanh đều lạnh mấy phần. Theo sau lưng hắn đám kia kiến công tập đoàn các công nhân, đều là cùng lấy Cao Khởi Cường theo tầng dưới chốt nhất một đường đánh liều đi ra huynh đệ, nghe xong lời này, từng cái đều đỏ mắt. Đờ ít mờ may chứ? Ngươi nói cái gì? Dám vũ nhục chúng ta Cao tổng? Chơi chết đám này chó hoang. Hơn 20 cái cao lớn vạm vỡ hán tử cũng nhịn không được nữa, giống giận cùng nhau tiến lên, nháy mắt liền đem Lý Hữu Điển cha con mang tới cái kia 7-8 cái thôn dân đoàn đoàn vây quanh ở chính giữa. Một trang giới đấu, mắt thấy là phải bạo phát. Lý thư ký, các ngươi đây là ý gì? Ngay tại cái này căng cứng tới cực điểm thời khắc, một đạo bình thường lại dị thường rõ ràng âm thanh, không đội không chậm truyền đến, xuyên thấu tất cả ồn ào. Hai nhóm người động tác đều là dừng lại, đồng loạt quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Trần Lâm cùng Tô Mỹ chính giữa đi tới. Trần tổng, Trần lão bản, Cao Khởi Cường, Cao Khởi Thịnh cùng Thường Thành Hổ nhìn thấy Trần Lâm, vội vã nên đón tiếp lấy. Mới vừa rồi còn ngang ngược cản rỡ Lý Hữu Điển, vừa nhìn thấy Trần Lâm, gương mặt giàn mua kia bên trên giữ tợn nháy mắt chất thành hoa cúc, một giây trước phách lối không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một bộ chịu thiên đại ủy khuất răng rớp. Ai a? Tiểu Trần, ngươi có thể tính toán tới. Hắn buông đuổi, trong thanh âm tràn ngập bi phẫn, còn thiếu ngay tại chỗ gạt ra mấy giọt nước mắt. Ngươi cũng không thể khi dễ như vậy chúng ta những cái này hiền lành nuốt nhát nông dân a. Trần Lâm nhìn xem hắn cái này có thể so xuyên kịch trở mặt diễn kỹ, trong lòng chỉ cảm thấy đến buồn cười, trên mặt lại bất động thanh sắc. Ồ, lời này bắt đầu nói từ đâu? Tiểu Trần a, ngươi nhìn một chút, ngươi nhìn một chút. Lý Hữu Điền chỉ vào sau lưng cọc cơ bình đài, đau lòng nhức óc, cái này đập chứa nước, dù sao cũng là chúng ta manh thôn. Bản ý của ta đây, hai chúng ta thôn sát bên, ngươi nhận thầu đi qua nuôi cá, chúng ta tất cả mọi người đều không ý kiến. nhưng ngươi hiện tại âm thầm muốn xây cái gì làng du lịch? Đây không phải bắt nạt chúng ta người thành thật sao? Trần Lâm nghe xong, kém chút bị chọc giận quá mà cười lên. Lý thư ký, ta nhớ trên hợp đồng giấy trắng mực đen viết đến rõ ràng, ta đối đập chứa nước nắm giữ hoàn toàn quyền sử dụng cùng quyền khai phát, ta làm cái gì đều cùng các ngươi manh thôn không có quan hệ à?
Ai, cũng không thể nói như vậy.
Lý Hữu Điền liên tục khoát tay, bắt đầu hắn vô lại suy luận. Ngươi nơi đó nhận thầu thời điểm, cũng không có nói muốn xây làng du lịch à? Ngươi đây là che giấu mấu chốt tin tức, liền là hợp đồng lừa gạt. Trần Lâm trong lòng cười lạnh cũng thôi. Cùng loại người này, giảng đạo lý là vô dụng. Hắn dứt khoát xuôi theo đối phương hướng xuống hỏi, cho nên, Lý thư ký, ngươi ý nghĩ là cái gì? Nói thẳng đi. Lý Hữu Điền nghe xong lời này, trong đôi mắt đục ngầu nháy mắt hiện lên một vòng không che giấu được tham lam. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, giả trang ra một bộ khoan hồng độ lượng trưởng bối tư thế. Tiểu Trần A, ngươi nhìn, tuy là ngươi việc này làm đến không chân chính, nhưng thúc dù sao cũng là trưởng bối, cũng không muốn đem sự tình náo đến bị thẩm vấn công đường. Hắn dừng một chút, cuối cùng chân tướng phơi bày. Như vậy đi, để tỏ lòng chúng ta manh thôn đối ngươi hạng mục này ủng hộ, thôn chúng ta nguyện ý bỏ vốn 300 vạn, đổi lấy ngươi cái này làng du lịch hạng mục một nửa cổ phần. Ngươi thấy thế nào? Vừa dứt lời, toàn trường tĩnh mịch. Một giây sau, Thường Thành Hổ cái thứ nhất nổ, hắn chỉ vào Lý Hữu Điền lỗ mũi chửi ầm lên. Ta thao mẹ ngươi, con mẹ nó ngươi đây là ăn cướp trắng trợn a. Lý Hữu Điền, ngươi cũng thật là một điểm ra mặt cũng không cần. Cao Khởi Cường cũng cuối cùng nhịn không được, từng chữ đều mang một cô đè nén nộ hỏa. Cao Khởi Thịnh càng bị khí đến toàn thân phát run, chỉ vào Lý Hữu Điền, nửa ngày không nói ra một câu. Xung quanh kiến công tập đoàn các công nhân cũng là một mảnh xôn xao, nhìn về phía Lý Hữu Điền biểu tình, liền cùng nhìn một người điên không có gì khác biệt. Mở cái gì quốc tế nói đùa? Toàn bộ hạng mục tổng đầu tư vượt qua 7000 vạn, ngươi mở miệng liền dùng 300 vạn, muốn lấy đi một nửa cổ phần. Cái này so cấp ngân hàng nổi lên đều nhanh. Trần Lâm cũng là nhíu mày, còn chưa bao giờ thấy qua giống như cái này vô liêm sỉ người. Trong nháy mắt đó, hắn thậm chí sinh ra một loại trực tiếp một bàn tay đem lao già khốn kiếp này chụp nước vào trong kho cho cá ăn xúc động. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhịn được. Cùng loại này rác rưởi lãng phí miệng lưỡi, không đáng đến. Trần Lâm không nhìn hắn nữa, chỉ là yên lặng mở miệng, "Lý Hữu Điền, ngươi vừa mới nói, ta có thể làm ngươi lão tiểu uống nhiều quá, tại nói mê sảng. Hiện tại, mang theo ngươi người xéo đi, ta có thể coi như không có chuyện gì phát sinh. Nếu như ngươi nhất định muốn tiếp tục náo sự, vậy liền tự cầu phúc a." Lý Hữu Điền nghe vậy cũng không giả, cười lạnh mở miệng, "Sự tình nếu là không nói hảo, vậy các ngươi cũng đừng nghĩ khởi công." Trần Lâm thật sâu nhìn hắn một cái, theo sau quay người đối Cao Khởi Cường mở miệng, "Cao tổng, không cần cùng bọn hắn hao tổn. Hôm nay trước đỉnh công một ngày, ta bảo đảm, ngày mai hắn liền thành thật." Dứt lời, Trần Lâm kéo lấy Tô Mỹ, cũng không quay đầu lại đi lên cano, trực tiếp rời đi. Trần Lâm vừa đi, Cao Khởi Cường cũng không muốn lại cùng Lý Hữu Điền đám người này tốn nhiều lời lẽ. Cái này nếu là đặt ở 20 năm trước, hắn huyết khí phương cương thời điểm, tuyệt đối dám để cho người đem Lý Hữu Điền hai cái cha con trực tiếp rót vào xi măng cọc bên trong, chìm đến cái này đập chứa nước phía dưới. Nhưng bây giờ thời đại khác biệt, Cao Khởi Cường mang theo Cao Khởi Thịnh cùng Thường Thành Hổ, lạnh lùng quét Lý Hữu Điền một đoàn người một chút. Hài hòa xã hội cứu các ngươi. Nói xong, hắn cũng mang theo thủ hạ các công nhân, ngồi lên mặt khác một chiếc thuyền, rời đi Bình Đại. Trong nháy mắt, mới vừa rồi còn phi thường náo nhiệt cọc cơ trên Bình Đại, chỉ còn lại có manh thôn một nhóm vô lại. Cha, bọn hắn đều đi, cái này thế nào làm a? Lý Hồng Vĩ nhìn xem trống rỗng Bình Đại, có chút đắc ý hắn thấy, đối phương vậy liền coi là nhận sợ. Sợ cái gì? Lý Hữu Điền cười lạnh nhổ nước miếng, chúng ta đi về trước. Bọn hắn nếu là dám lại khởi công, chúng ta lại đến. Ta ngược lại muốn xem ai có thể hao tổn được ai. 12 giờ khuya, không có một âm thanh. Hôm nay là chủ nhật, lại đến vạn giới rác rưởi trạm trung chuyển mở ra thời gian. Trần Lâm ngồi xếp bằng trên giường, cũng không có lập tức tiến vào. Hắn hai mắt nhắm lại, tâm niệm vừa động. Thanh Phong, Minh Nguyệt, ở đây ở đây. Chủ nhân có gì phân phó? Thanh Phong thanh âm hưng phấn lập tức ở trong đầu hắn vang lên. Hai người các ngươi, đi manh thôn, cho Lý Hữu Điển cùng Lý Hồng Vĩ một chút giáo huấn. Hảo a hảo nha, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Thanh Phong trong thanh âm tràn ngập nề nhót, nó thích làm nhất chuyện như vậy. Ngay sau đó, Minh Nguyệt cái kia nhuyễn nhuyễn nhu nhu âm thanh cũng chuyển tới. Chủ nhân, muốn chơi chết ư? Trần Lâm lập tức không nói. Tiểu gia hỏa này, bình thường nhìn xem gan nhỏ nhất, thế nào vừa đến loại việc này bên trên, liền bạo lực như vậy. Bọn hắn tội không đáng chết. Cho bọn hắn điểm khắc sâu giáo huấn, để bọn hắn biết sợ là được rồi, chú ý phân tức. Minh Bạch, thu đến. Hai đạo nhỏ bé không thể nhận ra hắc ảnh, lặng yên không một tiếng động theo khe cửa sổ khe hở bên trong chạy ra ngoài, thừa dịp bóng đêm, hướng về cách đó không xa manh thôn phi tốc lao đi. Làm xong tất cả những thứ này, Trần Lâm mới triệt để yên lòng. Một đạo lạnh giá tiếng nhắc nhở, đúng giờ tại trong đầu hắn vang lên. Phải chăng tiến vào vạn giới rác rưởi trạm trung chuyển? Tiến vào. Trước mặt hắn không khí khua lên bọn sóng, phía kia quen thuộc tối tăm cửa ra vào lần nữa hiện lên. Trần Lâm một bước bước vào. Làm hắn lần nữa đứng bước gót chân, thấy rõ cảnh tượng trước mắt ngay mắt, cho dù là dùng hắn bây giờ tâm cảnh, con người cũng là đông nhiên co dù lại. Trước mắt, dĩ nhiên là nguyên một toàn núi thây. Không, là thi hải hải dương. Có thi thể của con người, nhưng càng nhiều hơn chính là đủ loại hình thù kỳ quái, dữ tợn đáng sợ quái vật thi hải. Chân cụt tay đứt cùng phá toái nội tạng chồng chất tại một chỗ, tạo thành một bộ có thể nói như địa ngục cảnh tượng. Vô số thi thể tử trạng đáng sợ. Dù là Trần Lâm nhìn quen thi thể, nhưng lúc này đây cũng quá là nhiều. Cả toàn núi thây phạm vi, cơ hồ chiếm cứ cái này hơn một vạn mét vuông không gian một nửa, chồng chất lên độ cao, nhìn ra vượt qua 30 mét. Cái này mang tới lực trùng kích thị giác, thực sự quá mức chấn động. Trần Lâm sắc mặt đều hơi trắng bệnh. Con mẹ nó, đến có mấy vạn cỗ thi thể a? Chương 100, làm trạm trưởng lâu như vậy, chỉ làm một kiện chính sự, ngươi còn không biết xấu hổ muốn thượng. Chương 100, làm trạm trưởng lâu như vậy, chỉ làm một kiện chính sự, ngươi còn không biết xấu hổ muốn thượng. Qua mấy phút, hắn mới cưỡng ép đè xuống cỗ kia cảm giác khó chịu, để tim đập của mình khôi phục ổn định. Trạm trung chuyển bên trong, những cái kia vô hình trùm sáng đã trải qua bắt đầu hiệu suất cao làm việc. To lớn thi hải bị một cỗ lực lượng vô hình nâng lên, phân giải, phân loại. Trần Lâm không có vội vã đi tìm kiếm, mà là vòng quanh toàn bộ không gian rộng lớn cẩn thận quét tìm một vòng. Kim loại chồng, chồng ngói vụn, mục nát chồng chất chồng. Những cái này thông thường đống rác tuy là cũng so ngày trước khổng lồ gấp mấy lần, nhưng Trần Lâm tỉ mỉ tìm kiếm sau đó, cũng không có phát hiện cái gì có thể để trước mắt hắn sáng lên đồ vật. Liền khối da dáng linh thạch đều không có. Hắn bắt đầu buồn bực. Đại quy mô như vậy chiến trường rất rưởi, rất rõ ràng cũng là tu tiên thế giới tới, làm sao có khả năng liền cái chứa vật pháp bảo các loại đồ vật đều hay không? Dù cho là cấp thấp nhất túi chứa vật đây, Trần Lâm chưa từ bỏ ý định, lại tại vài tòa núi rác thải bên trên tìm hơn một giờ, cơ hồ đem mỗi một khối đồng nát sắt vụn đều lật một lần. Kết quả làm người thất vọng. Nhìn tới cái thế giới này rất rưởi, chính xác không có không gian chứa đủ các loại đồ vật. Thật mẹ hắn nghèo kết hủ lâu. Trần Lâm lẩm bẩm một câu, cuối cùng đem hy vọng ký thác vào phiến kia đã bị sơ bộ phân loại tốt chồng thi thể bên trên. Hắn đi đến khu vực này, chịu đựng tinh thần, cẩn thận tại thi thể ở giữa tìm kiếm. Vòng tay, nhẫn, lệnh bài, chỉ cần là thoạt nhìn như là pháp bảo đồ vật, hắn một cái đều không buông tha. Có thể kết quả vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Những thi thể này trên mình, loại trừ rách dưới quần áo cùng khôi giáp, sạch sẽ giống như là bị chuyên ngành đoàn đội cướp sạch qua một lần. Đang lúc hắn triệt để thất vọng, cho là hôm nay chú định muốn tay không mà về thời gian. Đông, đông, đông. Một trận cực kỳ nhỏ, lại rất có quy luật nhảy lên thanh âm, không có dấu hiệu nào truyền vào trong thai của hắn. Là tiếng tim đập. Trần Lâm toàn thân lông tơ nháy mắt nổ đến. Hắn đột nhiên lui lại mấy bước, bắp thịt toàn thân nháy mắt kéo căng, Trường Xuân công vận chuyển tới cực hạn, siêu phàm ngũ giác nháy mắt trải rộng ra. Địa phương quỷ quái này thế nào sẽ có tiếng tim đập? Hắn một bên cảnh giác lui lại, một bên khẩn trương tìm kiếm lấy âm thanh nguồn gốc. Rất nhanh, tầm mắt của hắn khóa chặt tại chỗ không xa một bộ tạo hình kỳ lạ quái vật trên thi thể. Quái vật kia cực giống một đầu cự lang, nhưng toàn thân lông hiện quỷ dị màu đỏ sậm, đồng thời trên trán chỉ dài một cái con mắt thật to. Giờ phút này, cái này độc nhãn cự lang thi thể đang lặng lặng nằm tại nơi đó. Thân thể của nó khiếm khuyết đến cực liệt, thô chắc chỗ cổ có một đạo sâu đủ thấy xương to lớn vết nứt, đầu cùng thân thể cơ hồ cắt ra, chỉ ngay cả một tầng da thịt. Phần bụng cũng có một đạo bị lợi khí mở ra giữ tận vết thương, bên trong nội tạng đều chảy xuôi đi ra. Loại thương thế này tuyệt không có khả năng sinh tồn. Có thể cái kia thùng thùng tiếng tim đập rõ ràng liền là từ trên người nó truyền đến. Trần Lâm không dám có chút sơ suất, hắn không lưng theo bên chân kim loại trong đống rác, nhặt lên một cái chặt đứt một nửa kiếm bằng rộng, hai tay nắm ở, nhìn chằm chằm cô kia quỷ dị quái vật thi thể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiếng tim đập vẫn như cũ không đổi không chậm, nhưng Trần Lâm lại cảm giác thần kinh của mình càng căng càng chặt. Đột nhiên, cái kia độc nhãn cự lang miệng vết thương ở bụng có đồ vật gì động lên một thoáng. Ngay sau đó, một cái con mắt màu đỏ thẫm, theo cái kia bay huyết đục cùng nội tạng ở giữa, đột nhiên mở ra. Ngoa tạo, đây là cái quỷ gì? Dị hình như, Trần Lâm trái tim đột nhiên co lại, cố tự chấn định xuống tới. Chỉ nghe cờ rắc một tiếng, quái vật kia phần bụng như là bị đồ vật gì từ bên trong mở ra, một đạo so bản thể nhỏ hơn tầm vài vòng độc nhãn hình sói quái vật, toàn thân dính đầy dịch nhờn cùng vết máu, từ mẫu thể trong bụng nhảy ra ngoài. Nó vững vàng rơi trên mặt đất, run lên trên mình ô uế, cái kia to lớn màu đỏ thẫm độc nhãn, tản ra khát máu cùng tàn nhẫn hào quang, gắt gao tập trung vào cách đó không xa Trần Lâm. Đúng lúc này, một đạo không tình cảm chút nào cơ giới tiếng nhắc nhở, đột ngột tại Trần Lâm trong đầu vang lên. Mời trạm trưởng thanh trừ dị giới sinh vật Hồng Nguyệt Tham Lang. Trần Lâm trong lòng bừng tỉnh. Ta cờ mở nờ liền nói cái này bãi rác có hay không có ta đều giống nhau, làm nửa ngày, nguyên lai còn sẽ có loại này khách lén qua sông. Đây là lao tử bản chức làm việc. Hắn nhìn trước mắt cái này tạo hình hung ác Hồng Nguyệt Tham Lang, trước mắt màn ánh sáng màu xanh lam cũng chưa từng xuất hiện. Nhìn tới, giám định công năng chỉ có thể nhắm vào tử vật. Cái kia mới sinh ra Hồng Nguyệt Tham Lang, hiển nhiên đã dễ kích động. Trong cổ họng nó phát ra một trận gào trầm thấp, thừa dịp Trần Lâm thất thần nháy mắt, tứ chi đột nhiên phát lực, hóa thành một đạo thiểm điện màu đỏ, nhào tới. Tốc độ cực nhanh, nhưng Trần Lâm cũng không có lùi bước. Một cái mới ra đời nhãi con mà thôi, có thể lớn bao nhiêu bản sự. Hắn dồn khí đan điền, thái âm hô hấp pháp mang tới ngàn cân cự lực nháy mắt quán chú hai tay. Keng. Trong tay hắn đoạt kiếm, mang theo tiếng gió gào thét, hung hăng đón Tham Lang tấn công bổ tới. Kiếm phong cùng Tham Lang cái kia lóe hàn quang móng nhọn tinh chuẩn đụng vào nhau, tuôn ra một chuỗi chói mắt hỏa tinh. Hồng Nguyệt Tham Lang hiển nhiên không ngờ tới trước mắt cái này nhìn lên yếu đuối nhân loại lại có lực lượng kinh khủng như vậy. Một cỗ tràn trề cự lực ngày trước trào truyền đến, nó bị đau, phát ra một tiếng thê lương kêu rên, thân thể ở giữa không trung mất đi cân bằng, chật vật ném ra ngoài. Nó một đầu chân trước bị Trần Lâm một kiếm chém ra một đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi chảy ròng. Ngao. Hồng Nguyệt Tham Lang từ dưới đất bò dậy, nhìn về phía Trần Lâm độc nhãn bên trong, tràn ngập kinh dị cũng không thể tin. Tên nhân loại này, rõ ràng trên mình chỉ có luyện khí tầng một mỏng manh sóng linh khí, vì sao khí lực lớn như vậy? Cái này không hợp lý. Trần Lâm xem xét Tham Lang phản ứng, lập tức trong lòng hiểu rõ, lực lượng cũng đủ. Gia hỏa này liền là cái hàng mẫu. Nghiên xúc, chịu chết. Trần Lâm quát lên một tiếng lớn, không còn phòng thủ, chộp lấy đoạn kiếm chủ động xông tới. Hồng Nguyệt Tham Lang xem xét địa bộ này, nào còn dám liều mạng, độc nhãn bên trong hiện lên một chút nhân tính hóa sợ hãi, cụ đôi quay người liền chạy. Đáng tiếc, nó bị Trần Lâm chém bị thương chân trước, tốc độ đại giảm, đã triệt để mất đi tiên cơ. Trần Lâm vừa xài bước ra 7-8 mét, tốc độ nhanh hơn nó. Không chạy ra bao xa, liền bị Trần Lâm đuổi kịp. Cho ta chết. Trần Lâm nhảy lên thật cao, trong tay đoạn kiếm mang theo thế như bạt tấn, lần nữa hung hăng bổ vào trên lưng của nó. Phốc phốc. Lần này, đoạn kiếm trực tiếp chui vào Tham Lang thân thể, máu tươi của phòng. Hồng Nguyệt Tham Lang phát ra một tiếng tuyệt vọng rên rỉ, thân thể khổng lồ ngã rầm trên mặt đất, run rẩy mấy lần, liền không còn có động tĩnh. Trần Lâm không do dự, đi lên trước, đối đầu của nó vừa hung ác bổ mấy kiếm, thẳng đến đem nó khỏa kia độc nhãn đều chọc lấy cái nhão nhuẹn, mới ngừng lại được. Hô. Trần Lâm nuối lỏng một hơi, cầm trong tay đoạn kiếm tiện tay quăng ra. Cũng liền tại lúc này, vạn giới rác rưởi chạm trung chuyển cái kia không tình cảm chút nào tiếng nhắc nhở vang lên lần nữa. Dị giới sinh vật Hồng Nguyệt Tham Lang đã thanh trừ. Tiếp đó, liền không tiếp đó. Trần Lâm đứng tại chỗ, đợi nửa ngày. Không còn. Liền cái này. Ban thưởng đây. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng đây. Đặc thù cống hiến thưởng đây. Bị ngươi ăn. Trần Lâm ở trong lòng điên cuồng chửi bậy. Phòng trưng cái này bãi rác nếu là thật có linh trí, khẳng định sẽ không khách khí chút nào hận trở về một câu. Ngươi mẹ nó làm trạm trưởng lâu như vậy, chỉ làm một kiện chính sự, còn không biết xấu hổ muốn thưởng. Mà đây. Chương 101, Lý Hữu Điền, trong nhà nhá quỷ. Chương 101, Lý Hữu Điền, trong nhà nhá quỷ. Cùng lúc đó, manh thôn. Bóng đêm thâm trầm, không có một âm thanh. Lý Hữu Điền nhà tầng 2 trong tiểu lâu, cũng là đèn đuốc sáng trưng, mùi rượu ngút trời. Cha, vẫn là ngươi cao siêu. Lý Hồng Vĩ uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trong tay nắm lấy một cái đầy mỡ đùi gà, một miệng không rõ tân bốc lấy. Hôm nay ngươi nhìn cái kia cao khởi cường cùng Trần Lâm sợ dạng, bị chúng ta mấy câu liền hù chạy. Hừ, cùng ta đấu. Lý Hữu Điền bưng chén rượu lên, một cái đem trong ly chua cay rượu đế chút xuống, trên mặt tràn đầy đắc ý cùng kinh thường. Một cái xu bán dưa, một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu ma cạp đông, thật sự coi chính mình có mấy cái tiền bẩn liền ghê gớm. Hắn nâng cốc ly trùng điệp hồi trên bàn, phát ra phanh một tiếng. Tại cái này Trần gia thôn, manh thôn địa giới bên trên, là rồng, hắn đến cho ta quật lại. Là hổ, hắn đến cho ta nằm lấy. Huống chi, chúng ta lên đầu có người. Ta đằng sau thế nhưng đứng đấy Triệu thư ký. Hắn Trần Lâm là cái thá gì? Tiểu tử kia nghĩ thông làng du lịch phát đại tài, cửa nhỏ đều không có. Không theo trên người hắn kéo xuống một miếng thì tới, ta Lý Hữu Điền danh tự sẽ ghi ngược lại. Lý Hồng Vĩ hắc hắc cười không ngừng, mặt mũi tràn đầy tham lam. Cha, ngươi nói tiểu tử kia sẽ đáp ứng chúng ta điều kiện ư? 300 vạn, đổi một nửa cổ phần, hắn có khả năng. Hắn dám không làm. Lý Hữu Điền cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra tính toán hung quang. Hắn hạng mục kia đỉnh công một ngày, liền đến tổn thất mấy trăm ngàn. Ta ngược lại muốn xem, hắn có thể cùng chúng ta hao tổn mấy ngày. Chỉ cần hắn dám lại khởi công, chúng ta liền lại đi náo. Báo nguy. Hình cảnh đội trưởng Lý Tưởng, đó là ta chất tử. Hắn có thể đem chúng ta thế nào? Kéo chết hắn. Kéo tới hắn quỳ xuống đi cầu chúng ta. Hai cha con nhìn nhau cười một tiếng, trong tiếng cười tràn ngập âm tàn cùng đắc ý, phản phất đã thấy Trần Lâm ngoan ngoãn dâng lên khoản lớn chẳng cảnh. Bọn hắn ai cũng không có chú ý tới. Ngoài cửa sổ, hai đạo so bóng đêm càng đen bóng, giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động dán tại lầu hai trên cửa sổ. Chính là Thanh Phong cùng Minh Nguyệt. Hai cái này bại hoại, cười đến thật buồn nôn nha. Thanh Phong âm thanh tràn ngập xem thường. Chủ nhân nói, muốn cho bọn hắn một cái cả đời khó quên giáo huấn. Ân ân. Minh Nguyệt mềm nhũn âm thanh phụ hòa nói, để bọn hắn biết, bắt nạt chủ nhân hạ tràng. Hai cái mèo con liếc nhau, con ngươi màu vàng nóng bên trong, đồng thời hiện lên một vòng yêu dị hồng quang. Một giây sau, một cỗ vô hình lực lượng tinh thần, giống như là thủy triều, lặng yên không một tiếng động tràn vào trong phòng. Ngay tại nâng chén chúc mừng Lý Hữu Điền cùng Lý Hồng Vĩ, động tác đồng thời cứng đờ. Lý Hữu Điền bưng ly rượu tay, đứng tại giữa không trung, trên mặt nụ cười đắc ý, nháy mắt ngưng kết. Lý Hồng Vĩ trong miệng đùi gà, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, ánh mắt biến đến ngốc trệ mà trống rỗng. Tại trong tầm mắt của bọn hắn, thế giới trước mắt, ngay tại phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản bày đầy thịt dựa bàn, mặt bàn nứt ra, sinh ra một cái lại một cái quay tròn loạn chuyển nhãn cầu màu đỏ ngòm, chân bàn vặn vẹo lên, hóa thành dính trượt tanh hôi xúc tu, tại không trung múa may của loạn. Trên vách tường bắt đầu rỉ ra máu đỏ tươi, hội tụ thành từng đầu tiểu khê, trên mặt đất chậm chậm chảy xuôi. A, quỷ a! Lý Hồng Vĩ cái thứ nhất phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn liên tục lăn lộn hướng lui về phía sau, lại một cước giẫm vào vũng máu bên trong, dính dính ấm áp xúc cảm, để hắn triệt để sụp đổ. Cha, cha, cứu ta! Trên mặt đất tất cả đều là máu, có ma. Lý Hữu Điền tình huống so hắn càng tao. Hắn trơ mắt nhìn dưới chân mình đại hoàng đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, trong miệng như là mở ra một đóa màu da hoa, trong nhụy hoa lít nha lít nhít rằng hướng hắn thôn phệ mà tới. Lan đi, người cút ngay cho ta. Lý Hữu Điền hù dọa đến hồn phi phách tán, dùng cả tay chân hướng về sau bỏ, kết quả đụng đầu vào trên tường. Có thể bức tường kia lại biến đến như là trong đầm lầy bùn nhão một loại mềm mại. Ngay sau đó, vô số chỉ trắng bệnh sưng mù thuộc về chết chìm người cánh tay theo trong tường đột nhiên duỗi đi ra, gắt gao bắt được tay chân của hắn, cái cổ, đem hắn kéo hướng vách tường chỗ sâu. Vung ra ta. Không được. Ta không muốn chết. Vung ra ta. Mẹ có quỷ a. Hai cha con tiếng kêu thảm thiết, ở trong phòng hết đợt này đến đợt khác, tràn ngập vô tận sợ hãi. Nhưng mà, tại trong thế giới hiện thực, bọn hắn chỉ là tại không có một hai trong phòng, đối không khí khoa tay múa chân, lan lộn đầy đất, làm trò hề. Thanh Phong nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, con ngươi màu vàng nóng bên trong hiện lên một chút giảo hoạt. Cho hay, vừa mới bắt đầu đây. Nó tâm niệm vừa động, huyễn cảnh lần nữa thăng cấp. Vâng. Lý Hữu Điền cùng Lý Hồng Vĩ chỉ cảm thấy dưới chân một trận đung đưa kịch liệt, ngay sau đó, liệt hỏa hừng hực, theo bốn phương tám hướng của tới. Cả phòng nháy mắt biến thành một cái biển lửa. Nóng rực khí lãng nướng đến bọn hắn làn da đau nhức, gây mùi khói đặc, sặc đến bọn hắn nước mắt chảy ngang. Bốc cháy, bốc cháy, cứu mạng a, cứu mạng. Bản năng cầu sinh, để bọn hắn tựa như phát điên tìm kiếm lối ra. Có thể đại môn đã bị liệt hỏa thôn vệ, biến thành một bức bốc cháy từ lửa. Liên tại bọn hắn lâm vào tuyệt vọng thời khắc, một cái lạnh giá mà treo tức cấm thanh, phản phất theo cửu u địa ngục truyền đến, tại trong đầu của bọn họ vang lên. Muốn mạng sống ư? Muốn, muốn. Van cầu ngươi, thả chúng ta. Lý Hữu Điền quỳ dưới đất, điên cuồng dập đầu. Cửa sổ. Cái thanh âm kia tràn ngập dụ hoặc, theo cửa sổ nhảy đi xuống, các ngươi liền có thể sống. Hai người như ở trong mộng mới tỉnh, liên tục lăn lộn phóng tới lầu hai cửa sổ. Bọn hắn đẩy ra cửa sổ, nhìn xuống dưới. Chỉ thấy phía dưới nguyên bản cứng rắn mặt đất xi măng, chẳng biết lúc nào đã biến thành một mảnh mềm mại không khí nệm. Nhảy xuống a. Nơi này cực kỳ an toàn. Tên ma quỷ kia âm thanh lần nữa tại bọn hắn bên tai vang lên. Dục vọng cầu sinh, triệt để áp đảo cuối cùng một chút lý trí. Bọn hắn thậm chí không có chút nào do dự. Cha, chúng ta nhảy. Nhảy. Lý Hữu Điền cùng Lý Hồng Vĩ liếc nhau, trong mắt tràn ngập sống sót sau tai nạn cùng hỉ. Bọn hắn một trước một sau, leo lên bệ cửa sổ, giang hai cánh tay, như là lao tới tự do dũng sĩ, nhún người nhảy một cái. Phù phù, phù phù. Hai tiếng nặng nề rơi xuống thanh âm, gần như đồng thời vang lên. Ngay sau đó, là hai tiếng khung xương rạn nứt răng rắc giòn vang. A, chân của ta. A, chặt đứt. Chân của ta chặt đứt. Tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, vạch phá manh thôn bầu trời đêm yên tĩnh, chuyển ra ngoài thật xa. Trên bệ cửa sổ, Thanh Phong cùng Minh Nguyệt nhìn phía dưới cuộn tròn tại dưới đất, ôm lấy gây chân thống khổ kêu rên hai cha con, thỏa mãn gật đầu một cái. Nhiệm vụ hoàn thành. Trở về hướng chủ nhân lĩnh thưởng a. Hai đạo hắc ảnh lóe lên một cái rồi biến mất tại trong bóng đêm mịt mờ, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Trong phòng, phiến kia ngập trời biển lửa cũng lặng yên tan đi. Hết thảy lại khôi phục nguyên dạng, chỉ còn dư lại đầy đất bừa bộn, cùng hai cái ôm lấy gãy chân, tại vô tận thống khổ cùng trong sợ hãi, triệt để ngất đi vô lại. Chương 102, ta xem các ngươi là uống rượu đem nào uống phá. Một, chương 102, ta xem các ngươi là uống rượu đem nào uống phá. Một, ngày thứ hai, đập chứa nước trung tâm cọc cơ trên bình đài, tiến công tập đoàn các công nhân lần nữa bắt đầu khẩn trương tác nghiệp. Máy khoan điện tiếng oanh minh cùng kim loại tiếng đánh, lần nữa vạch phá sáng sớm yên tĩnh. Cao Khởi Cường, Cao Khởi Thịnh cùng Tô Mỹ đứng ở bên bờ, ba người biểu tình đều có chút nghiêm trọng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 9 điểm, 10 điểm, 11 giờ. Đập chứa nước bên trên một mảnh yên tĩnh, loại trừ thi công thuyền, liền cái quỷ ảnh tử đều không có. Lý Hữu Điền nhóm người kia, dĩ nhiên thật không có tới. Cái này, liền giải quyết. Thương Thánh Hổ đứng ở bên cạnh Cao Khởi Cường, con ngươi trừng đến căng tròn, cảm đều nhanh rơi trên mặt đất. Hôm qua lão giả kia còn lời thề son sắt, buông lời nói chỉ cần bọn hắn dám động công, liền không xong không còn. Thế nào hôm nay liền hành quân lặng lẽ? Cao Khởi Cường không có nói chuyện, chỉ là yên lặng hút thuốc, sương mù làm mơ hồ hắn trương kia nhìn không ra tâm tình mặt. Hắn nhìn về phía đập chứa nước trung tâm phiến kia bận rộn công trường, trong lòng đồng dạng cuộn cuộn lấy sóng to gió lớn. Trần lão bản hôm qua câu kia hời hợt ta bảo đảm, ngày mai hắn liền thành thật giờ khắc này ở hắn bên thai lặp đi lặp lại tiếng vọng, chữ chữ thiên quân. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Tô Mỹ cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Nàng đẩy một cái trên sống mũi mắt kính, dưới tấm kính ánh mắt lấp loé không yên. Lấy nàng đối với tình người hiểu rõ, Lý Hữu Điện loại kia lưu manh, không thấy máu là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cao Khởi Cường cho Thường Thành Hổ đưa tới một ánh mắt. Thường Thành Hổ hiểu ngay, đi đến một bên, lấy điện thoại di động ra gọi thông một cái mã số. "Uy, Thất Cứu Mô Gia a, ta, Thành Hổ." "Đúng đúng đúng, hỏi ngài vấn đề, thôn các ngươi Lý Hữu Điện, hôm nay thế nào không có động tĩnh?" Bên đầu điện thoại kia không biết do nói chút gì. Trên mặt Thường Thành Hổ biểu tình, theo nghi hoặc đến chấn kinh, cuối cùng biến thành từ đầu đến đuôi ngốc trệ. Hắn cầm lấy điện thoại, miệng há đến có thể nhét vào một quả trứng gà, nửa ngày không khép lại. "Lão Thường, thế nào?" Cao Khởi Cường bóp tắt tàn thuốc, đi tới. Thường Thành Hổ khó khăn nuốt ngụm nước bọt, dùng một loại như nói mê giọng điệu nói, "Cao, Cao tổng." Lý Hữu Điền cùng nhi tử hắn Lý Hồng Vĩ, tối hôm qua, theo chính mình lầu hai nhảy xuống, hai người chân toàn bộ té gãy. "Cái gì?" Cao Khởi Cường cùng Tô Mỹ thân thể đồng thời cứng đờ, trao đổi một ánh mắt, đều theo đối phương chỗ sâu trong con ngươi nhìn thấy khó có thể tin. "Nhảy lầu, vẫn là hai cha con một chỗ. Cái này mẹ hắn là cái gì hoang đường kỳ bản?" Thường Thánh Hổ vẫn còn tiếp tục thuật lại trong điện thoại nội dung, thanh âm của hắn đều có chút phát run, "Thân thích của ta nói, tối hôm qua nửa đêm, toàn bộ manh thôn cũng nghe được nhà bọn hắn quỷ khóc sói gào, cùng mổ heo đồng dạng. Buổi sáng hôm nay xe cứu thương lôi đi thời điểm, hai người còn tại hồ ngôn loạn ngữ, nói trong nhà chuyện ma quái, có yêu quái muốn ăn bọn hắn." Cao Khởi Cường cảm giác phía sau lưng của mình bọt lên một cỗ khí lạnh, theo xương cổ sông thẳng đỉnh đầu. Kẻ đầu têu, chính giữa thoải mái nhàn nhã nằm tại chính mình hậu viện trên ghế mây hóng mát. Trung tuần tháng 5 thời tiết đã mang tới mây phần khô nóng nóng ý, Thanh Phong cùng Minh Nguyệt hai cái tiểu gia hỏa, chính giữa một trái một phải nằm ở trên đùi của hắn, thích gì đánh lấy chợp mắt mà. Tối hôm qua sau khi trở về, hai cái tiểu gia hỏa liền sinh động như thật hướng hắn báo cáo chiến quả. Trần Lâm tự nhiên là không tiếc khích lệ. "Làm rất tốt. Ban thưởng các ngươi một mèo một khối xích nguyệt hồ thịt." Xích nguyệt hồ đối Thanh Phong cùng Minh Nguyệt tới nói, là vật đại bổ. nhưng hắn một mực cực kỳ cẩn thận, lo lắng bọn chúng ăn nhiều, thân thể sẽ xuất hiện không thể khống chế biến hóa. Bất quá, lần này bọn chúng lập công lớn, lý nên trọng thưởng. Hắn theo trong nạp giới lấy ra hai khối nhỏ hiện ra hồng quang nhàn nhạt hồ ly thịt, phân biệt đưa tới hai cái tiểu gia hỏa bên miệng. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt lập tức vui vẻ không thôi, rũa ra phấn nộ lưỡi, cẩn thận từng ly từng tí liếm lắp lấy, rất nhanh liền đem hồ ly thịt nuốt ăn vào bụng. Sau khi ăn xong, hai cái tiểu gia hỏa liền ngủ mất. Một đêm trôi qua, Trần Lâm tỉ mỉ kiểm tra một phen, phát hiện bọn chúng hình thể cũng không có biến hóa gì, vẫn như cũng là bộ kia lớn chừng bàn tay tiểu loại miêu răng rớp. Duy nhất biến hóa là bọn chúng cặp kia tinh vân lưu chuyển màu hổ phách con người, hình như biến đến càng thâm thúy hơn, lộ ra một cố khó mà diễn tả bằng lời thần bí. Này ngược lại là chuyện tốt, hình thể quá lớn, mang theo bên người ngược lại không tiện. Đúng lúc này, cửa viện truyền đến tiếng bước chân. Tô Mỹ cùng Cao Khởi Cường một trước một sau đi đến. Trần Lâm, Lý Hữu Điền sự tình, ngươi có lẽ nghe nói a? Tô Mỹ giọng nói mang vẻ một chút chính mình đều không phát giác được thăm dò. Trần Lâm theo trên ghế mây ngồi dậy, lười biếng duỗi lưng một cái, trên mặt mang vừa đúng kinh ngạc. Chuyện gì a? Không phải là lại tới nháo sự a? Tô Mỹ cùng Cao Khởi Cường liếc nhau, đều trầm mặc. Diễn, ngươi tiếp lấy diễn. Ngươi vẻ mặt này, giọng điệu này, cái này thoải mái tư thế, nào có nửa phần lo lắng bộ dáng. Rõ ràng liền là đã tính trước, chờ lấy xem kịch vui. Cao Khởi Cường lên trước một bước, biểu tình trước đó chưa từng có nghiêm túc. Trần lão bản, hiện tại hình trinh thủ đoạn vô cùng tân tiến, rất nhiều chuyện đều sẽ lưu lại dấu tích. Hắn đây là tại mịt mờ nhắc nhở Trần Lâm, dùng thủ đoạn bạo lực giải quyết vấn đề, hậu hoạn vô hạn. Trần Lâm lại chỉ là trừng mắt nhìn, một mặt thuần lương. Cao tổng, ngài nói cái gì đây? Ta thế nào có chút không rõ. Cao Khởi Cường không nói. Tô Mỹ cũng trầm mặc. Còn Trang, hôm qua ngươi chân trước mới buông lời bảo ngày mai bọn hắn liền thành thật, chân sau hai cha con bọn họ liền song song nhảy lầu. Trên thế giới này có trùng hợp như vậy sự tình. Cao Khởi Cường cũng là nhân tình, hắn theo Trần Lâm cái kia bình tĩnh không lay động trong ánh mắt, đã đọc hiểu hết thảy. Người trẻ tuổi này, căn bản không quan tâm bọn hắn có tin hay không. Hắn cũng không hỏi tới nữa, tiếp tục cái đề tài này, đã không có bất cứ ý nghĩa gì, ngược lại khả năng làm đến đối phương không nhanh. Chỉ là, trong lòng hắn đối Trần Lâm thái độ, đã lặng yên phát sinh biến hóa. Theo ban đầu thưởng thức và tôn kính, biến thành một loại thật sâu kính sợ. Người trẻ tuổi này, cổ tay thông thiên, hơn nữa hành sự không gì kiêng kỵ. Loại người này, chỉ có thể làm hữu, tuyệt đối không thể làm địch. Theo lấy khu cắm trại chính thức mở ra, nông gia tiểu viện sinh ý, chẳng những không có bởi vì cuối tuần kết thúc mà hạ xuống, ngược lại bộc phát bốc lửa. Chu Nhất tràn vào Trần gia thôn du khách số lượng, dĩ nhiên một điểm không so sánh với cuối tuần ít. Trong tiểu viện mười mấy tím đại đường, vẫn như cũng bận bịu đến chân không chạm đất, làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm không ngừng. Chương 102, ta xem các ngươi là uống rượu đem nào uống phá. 2, chương 102, ta xem các ngươi là uống rượu đem nào uống phá. 2, bất quá, các nàng mặc dù mệt, nhưng từng cái trên mặt đều tràn đầy phát ra từ nội tâm nụ cười. Bởi vì ngay tại buổi sáng, Trần Lâm cho các nàng tất cả người phát một cái 1000 khối đại hồng bao. Đây là cuối tuần trước phúc lợi, vất vả mọi người. Sau đó, chỉ cần 2 ngày cuối tuần đi làm, đều có cái hồng bao này. Lần này, nhưng làm trong thôn các thím trò vui như điên. Ai ra? Vậy cái này một cái ánh trăng hồng bao liền 4000 khối. Tăng thêm 8000 tiền lương, cái này không một cái tháng 1/2. Đi chỗ nào tìm như vậy tốt công việc đi. Trong thành những cái kia ngồi tại văn phòng thổi điều hòa thành phần tri thức, sợ là đều không chúng ta kiếm nên nhiều. Các thím lưu giữ thảo luận lấy, làm việc sức mạnh căng đầy. Lý Hiểu Nguyệt hồng bao tự nhiên so với các nàng càng nhiều. Một cái thật dày, chứa lấy 2000 khối tiền mặt hồng bao. Hiểu Nguyệt tỷ, khổ cực. Trần Lâm đem hồng bao đưa cho nàng. Khoảng thời gian này, Lý Hiểu Nguyệt trưởng thành, hắn đều nhìn ở trong mắt. Theo ngày đầu tiên đi làm lúc luống cuống tay chân, mặt mũi tràn đầy e lệ, cho tới bây giờ có thể một mình đảm đương một phía, đem tiểu viện tài vụ xử lý đến ngay ngắn rõ ràng, mỗi ngày trương mục đều làm đến rõ ràng, một mao tiền sai sót đều không có. Liên Tô Mỹ cái này tổng giám đốc, đều tại Trần Lâm trước mặt không chỉ một lần tán dương qua nàng. Tiểu Lâm, Lý Hiểu Nguyệt cầm lấy thật dày hồng bao, gương mặt hơi đỏ, có chút xấu hổ, nhưng trong lòng lại ngọt lịm. Được công nhận cảm giác, thật tốt. Nông gia tiểu viện bận rộn, cùng Trần Lâm cái này vung tay trưởng quỹ không quan hệ nhiều lắm. Hắn hiện tại mỗi ngày sinh hoạt, liền là uống chút trà, treo trong nghèo, thỉnh thoảng đi đập chứa nước bên cạnh đi một vòng, nhìn một chút công trình tiến độ. Trong lúc rảnh rỗi, hắn chợt nhớ tới Tống Tu Nhã. Theo Ma Đô trở về, đã nhanh một tuần. Tuy là trong lúc đó nói chuyện điện thoại mấy lần, nhưng còn một mực không đi tìm qua nàng. Vừa vặn hôm nay đến không? Trần Lâm lái lên hắn chiếc kia màu trắng tần Tuttle, hướng về Nghi Thành thị khu phương hướng chạy tới. Cùng lúc đó, Nghi Thành đệ nhất bệnh viện nhân dân, khoa xương một gian hai người trong phòng bệnh, chính giữa diễn ra vừa ra nháo kịch. Có ma, có quỷ a, đừng tới đây, lan đi. Lý Hồng Vĩ cùng Lý Hữu Điền nằm tại trên giường bệnh, hai cái chân đều đánh lấy thật dày thật cao treo lên. Hai người đều chưa tỉnh hồn, đối không có một hai trần nhà, điên cuồng mà la to. Ngay tại cho Lý Hồng Vĩ gọt trái táo đường ca Lý Đại Đảm, một mặt bất đắc dĩ cùng bực bội. Được rồi đi, giữa ban ngày, ở đâu ra quỷ? Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Một cái khoảng 30 tuổi, ăn mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, mang theo mắt kính viền vàng nam tử trầm mặt đi đến. Lý Đại Đảm vừa nhìn thấy người tới, tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy, trên mặt chất đầy lịnh mà cười. Vương Bí Thư, ngài sao lại tới đây? Được xưng Vương Bí Thư nam tử, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, đi thẳng tới trước giường bệnh, ánh mắt lạnh như băng đảo qua giống như bị điên Lý Hữu Điền cha con. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Hữu Điền vừa nhìn thấy Vương Bí Thư, như là nhìn thấy cứu tinh, trên mặt tràn đầy sống sót sau tai nạn hoảng sợ. Vương bí thư, náo quỷ, thật náo quỷ. Nhà ta chó, trong miệng mở ra một đóa hoa, bên trong tất cả đều là răng. Vương bí thư nghe tới Thái Dương huyệt nổi gân xanh. Hôn trướng, là thật, thật có ma. Lý Liễu điện gấp, chỉ vào bên cạnh Lý Hồng Vĩ, Đỏ Vĩ cũng nhìn thấy. Trong tường rỗi ra thật nhiều tay, kéo lấy ta không cho ta đi. Tiếp đó liền bốc cháy. Vương bí thư cuối cùng không kèm được. Ngu xuẩn. Hắn chỉ vào lỗ mũi của hai người, phun ra hai chữ, trong thanh âm tràn đầy không đè nén được các tâm. Ta xem các ngươi là uống rượu đem nao buông phá. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên Lý Đại Đàm, chán ghét phất phất tay, như cùng ở tại xua đuổi rồi. Để bệnh viện cho bọn hắn làm chuyển viện thủ tục. Quay tới nghi thành thứ 7 viện đi. Nói xong, hắn cũng không tiếp tục muốn nhìn hai cái này ngu xuẩn một chút, xoay người rời đi, giày da đạp trên sàn nhà phát ra thanh thúy mà quyết tuyệt âm hưởng. Văn phòng thị ủy, không khí ngột ngạt đến có chút nặng nề. Vương bí thư đứng ở to lớn gỗ lim trước bàn làm việc, Thái Dương thấm lấy mồ hôi mịn, chính giữa một mặt âm trầm báo cáo lấy mới vừa từ bệnh viện cùng cục cảnh sát hiểu đến tình huống. Sau bàn công tác, nghi thành thị ủy phó thư ký kiêm thị trưởng Triệu Lập Đông, chính giữa đưa lưng về phía hắn, nhìn ngoài cửa sổ tối tăm mở mịt tiên. Ngày lầu, còn đụng ủy. Triệu Lập Đông xoay người, trương kia không giận tự uy trên mặt trước quốc, mang theo một chút rõ ràng kinh ngạc cùng không vui. Vương bí thư một mặt bất đắc dĩ, thậm chí còn có mấy phần ác tâm. Ta đã đi cục cảnh sát nhìn qua, Lý Liễu Điền nhà đối diện vừa vặn có cái hộ gia đình lắp camera. Video camera ta cũng sao chép một phần, rất rõ ràng, liền là hai cha con bọn họ uống rượu quá nhiều, chính mình chủ động từ lầu hai cửa sổ nhảy đi xuống. Trong lúc đó không có bất kỳ phương thứ ba tham gia. Triệu Lập Đông mặt triệt để trầm xuống. Hắn trùng điệp vỗ bàn một cái. Đám dân quê, thành sự không có, bại sự có dư. Chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, còn náo ra như vậy hoang đường chuyện cười, quả thực đem mặt của hắn đều mất hết. Vương bí thư cúi đầu, không dám nói tiếp. Vậy bây giờ, đập chứa nước cái hạng mục kia làm thế nào? Triệu Lập Đông trong phòng làm việc thong thả tới lui hai bước, một lát sau, hắn dừng bước lại, trong mắt lóe lên một vòng lạnh ý ngươi để phía dưới mấy cái bộ ngành, đi thăm dò một chút hạng mục này hợp quy tính vấn đề. Vương bí thư sững sờ, cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở, Triệu thư ký, hạng mục này. Tựa như là An phó thị trưởng bên kia đích thân trả lời, thủ tục bên trên. An Sương Lâm phát. Triệu Lập Đông cười lạnh một tiếng, ngắt lời hắn. Vậy thì thế nào? Hắn phát hạng mục, cũng không cần đi trình tự, liền có thể coi thường pháp quy. Đi cha, tỉ mỉ cho ta cha. Phòng cháy, hoàn bảo, đất đai quy hoạch, một cái đều đừng giảm bớt. Ta cũng không tin, lớn như vậy hạng mục, có thể một điểm vấn đề đều tìm không ra tới. Vương bí thư trong lòng run lên, lập tức minh bạch lãnh đạo ý tứ. Được, ta ngay lập tức đi làm. Vương bí thư không người đáp ứng, bước chân vội vàng thối lui ra khỏi văn phòng. Cùng lúc đó, Trần Lâm màu trắng tần tơ lướt, chính giữa không nhanh không chậm đứng tại Chu Tiểu Phúc tiệm châu đáo cửa ra vào. Hắn vừa tới cửa ra vào, đại sảnh Trần Giao liền ánh mắt sáng lên, nhiệt tình tiến lên đón. Trần tiên sinh, ngài tới rồi. Trần Lâm đối với nàng cười cười, xem như chào hỏi, liền quen cửa quen mẹo vòng qua quầy hàng, trực tiếp hướng về lầu 2 cửa hàng trưởng văn phòng đi đến.